Chương 383, tư thế một nhất định phải xoáy. Chương 383, tư thế một nhất định phải xoáy. Trường Bạch Sơn rất lớn, còn có một phần tại Triều Tiên cảnh nội, muốn một tấc tìm, e sợ cũng không hiện thực. Thuận Tử mang theo đoàn người đi đến Hoành Sơn khu rừng. Mọi người tới trước phụ cận sơn thôn tử bên trong đi dẫm dẫm mầm, hỏi thăm một chút tin tức. Đoạn này đường phi thường khó đi, rất nhiều lúc đều là vách núi treo leo. May mà Lâm Nghị kỹ thuật lái xe tuyệt vời, lúc này mới để mọi người hữu kinh vô hiểm. Với hai ngày sau, đến một cái sơn thôn, doanh sơn thôn. Trong thôn không nhà nghỉ, không tìm được chỗ ở, không thể làm gì khác hơn là đi gõ thôn ủy hội môn. Thôn bí thư chi bộ đúng là rất nhiệt tình, tìm thủ lâm người lâm thời không nhà gỗ. Ở trong thôn đợi mấy ngày, mua xong 14 con ngựa, lại lần nữa đi tới. Lúc này bọn họ đã tiếp cận bên trong hướng biên cảnh. Phóng tầm mắt nhìn, tất cả đều là màu trắng tuyết ngọn núi. Trường Bạch Sơn phong cảnh rất đẹp, đưa mắt nhìn tới sơn mỗi một đoạn đều có sự khác biệt màu sắc, bởi vì núi cao làm người lạnh lẽo tâm gan, bọn họ cũng không có quá nhiều đi chú ý bốn phía rừng rậm cảnh sắc, sở hữu tinh lực đều đặt ở bảo đảm không rớt xuống lập tức, thế nhưng ngẫu nhiên thoáng nhìn, toàn bộ vòm trời cùng ngọn núi loại kia sừng sững vẫn để cho người không nhịn được cảm xúc dâng trào. Trường Bạch Sơn là núi lửa thể, có lượng lớn ôn tuyển cùng loại nhỏ núi lửa hồ. Từ doanh sơn thôn tiến vào khu rừng, theo cánh rừng công nhân sơn đạo vẫn hướng về trên một tiếng, chính là A Nắp Tây Hồ, Triều Tiên nói chính là Cô Nương Hồ, hồ nước như gương, một điểm sóng lớn đều không có, đem toàn bộ Trường Bạch Sơn đều hình chiếu ở bên trong. Ở A Nắp Tây Hồ bên cạnh, Trần Văn Cẩm còn mang theo Lâm Nghị ở bốn phía nghỉ ngơi một quãng thời gian, vô chiếu, do đó để người hướng dẫn Thuận Tử cho rằng bọn họ đoàn người là đến du lịch ngắm cảnh. Mới vừa vào đi cái kia một đoạn là ở sơn mạch thấp bộ, càng đi bên trong đi thấp mét vậy lại càng đột ngột lên. Hiện tại đã tiến lên ở 60 độ khoảng chừng, trái phải tà trên sườn núi, nơi này thụ đều là thẳng tắp, thế nhưng mặt đất là tà, mỗi một bước đều có vẻ phi thường mạo hiểm. Dựa theo Thuận Tử lời giải thích, lên trên nữa ở trong đó còn có cái thôn hoang vắng, chính là biên phòng trạm gác ở địa phương, nơi đó hiện tại đã không ai. Lúc này A Nắp Tây Hồ đã ở phía dưới, do trên đi xuống nhìn xuống, vừa nãy to lớn mặt hồ liền như một cái ao bình thường to nhỏ. Lâm lão đệ, chúng ta thật giống có phiền phức. Trần Bì A4 cầm kính viễn vọng đưa cho Lâm Nghị. Lâm Nghị không có tiếp kính viễn vọng, bởi vì hắn đã đem xa xa hết thảy đều nhìn rõ ràng, gật gật đầu. Ở cái kia A Nắp Tây Hồ bên hồ, còn có một nhánh đoàn ngựa thổ ở đi tới. Nay chi đoàn ngựa thổ, bất luận là nhân số, vẫn là vật tư dự trữ, đều muốn so với Lâm Nghị mọi người nhiều hơn. Có chừng 30 mấy người, hơn 50 con ngựa. Hơn nữa những người này đã ở bên hồ dựng trại đóng quân, tựa hồ muốn ở bên hồ qua đêm. Cầm đầu một cô gái chính đang cầm một cái cùng dạ đã giống như đồ vật ở điều chỉnh thử. Mà nữ nhân này dáng dấp, Lâm Nghị cũng xem rất rõ ràng. Hắn còn nhận thức, chính là lúc trước giả mạo Trần Văn Cẩm muội muội Trần Văn Tĩnh cái kia như quen thuộc nữ nhân. Thứ ra, trong tay bọn họ có súng. Trần Bì A4 thuộc hạ, để Trần Đầu hung thần ác sát nam nhân, Hoa Hỏa Thượng sau khi thấy, sắc mặt hơi chìm xuống. Lần này phiền phức. Trần Văn Cẩm để ống giòm xuống đạo, trong tay bọn họ có súng, sớm biết như vậy, chúng ta đi trước, cũng nên mua một ít thương. Lần này nếu như với bọn hắn đụng với, sợ là muốn ăn thiệt thòi. Trần Bì A4 trầm ngâm chốc lát đạo, sợ cái gì? Trộm mộ nghề này làm, cũng không phải ai nhiều người, ai vũ khí được, liền có thể ổn ăn ai. Chờ thêm núi tuyết này, kha kha. Trần Lao Ca, muốn thương sao? Tên mập cầm một cây tinh xảo súng tự động, ở Trần Bì A4 phía trước lắc lư. Ở Trần Bì A4 với hắn thuộc hạ cùng Trần Văn Cẩm thảo luận lúc, Lâm Nghị đã yên lặng lấy ra thương. Hắn những cây súng này cũng không phải từ Vân Nam trùng cốc đem ra súng ống, mà là địa đạo đạo tiên tiến nước Mỹ hàng. Là lúc đó ở hờ rét đáy biển mộ, đoàn diệt nó tiểu đội lúc thu được chiếm được, vẫn đặt ở hắn trong không gian giới chỉ. Hoa Hỏa Thượng cùng Trần Văn Cẩm nhìn thấy súng tự động, trong lòng kinh hỉ, nhưng tất cả đều nhìn phía Trần Bì A4. Mới vừa vị này đại lao mới nói quá, không vũ khí cũng không có gì. Một giây sau, Lâm lão bản liền phái người lại đây đưa thương. Đây là tiếp, vẫn là không tiếp đây. Trần Bì A4 nhìn một chút thương, lại nhìn một chút Lâm Nghị đạo, vậy thì cảm ơn, lo trước khỏi họa cũng là tốt đẹp. Bên cạnh người hướng dẫn thuật tử, nhìn thấy phân phát đến mọi người súng trong tay, mọi người đã tê dần. Nói tốt du lịch đây. Du lịch người, đều bên người mang theo như thế nguy hiểm vũ khí sao? Có điều, hắn cũng là một người thông minh. Những năm gần đây, hắn dẫn theo không ít người đi bảo, cũng rõ ràng cái gì nên nói, cái gì không nên nói, cái gì nên nhìn, cái gì không nên xem. Nếu như nghe không nên nghe, nhìn không nên xem, người khác trực tiếp đem ngươi diệt khẩu đều không nhất định. Nghỉ ngơi một phen sau, 9 người tiếp tục xuất phát. Sau đó không lâu, trước mặt bọn họ xuất hiện một ít cũ nát khúc gỗ nhà cùng thanh sắt môn. Mặt trên còn viết quảng cáo tổ quốc lãnh thổ thần thánh không thể xâm phạm. Căn cứ Thuận Tử từng nói, nơi này là núi tuyết tròi canh trạm tiếp tế. Cải cách mở ra sau, quốc tế quan hệ ổn định. Nơi này mấy cái tròi canh đều thay đổi địa phương, nơi này cũng hoang phế, tuyết tuyến trên mấy cái tròi canh cũng đều không ai. Ban đêm hôm ấy, bọn họ ngay ở tròi canh nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai tỉnh lại, bắt đầu dưới nổi lên tuyết lớn, khí trời cũng biến thành hàn lạnh lên. Mặc dù bọn hắn đều ăn mặc đông y, thế nhưng Trần Bì A4 cùng thuộc hạ của hắn, tất cả đều là phía nam người, nơi đó trải qua loại này gió tuyết khí trời, từng cái hiểu được không ngừng run run, thân thể đều sắp cứng. Lâm Nghị ba huynh đệ quen thuộc băng tuyết thiên địa, thêm vào tố chất thân thể được, mặc vào đông y sau, đúng là không có cái gì cảm giác. Tiểu ca thể chất không phải Trần Bì A tứ đẳng người có thể so với, ở gió tuyết bên trong, ăn mặc khinh bạc áo đông, xem ra có chút ngầu. Huynh đệ, ngươi không cảm thấy lạnh sao? Hoa Hỏa Thượng buồn bực nhìn tiểu ca hỏi. Nói xong, tiểu ca cảm giác một đạo gió lạnh thổi qua, không khỏi dùng mình một cái, thế nhưng cái kia khóc khóc tư thế, nhưng một điểm cũng không có nhúc đích. Lên trên nữa quá tuyết tuyến, rốt cục nhìn thấy tuyết động. Vừa bắt đầu là lất pha lất phất, càng đi lên liền càng dày, thù càng ngày càng ít, các loại tảng đá nhiều lên. Hiển nhiên những tảng đá này đều là có nhân công sửa chữa dấu vết, phòng chừng là đã từng nơi này đã làm gì quy mô lớn công trình. Đến trưa thời điểm, bọn họ bốn phía đã tất cả đều là màu trắng, trên đất tuyết dày đã căn bản không đường có thể đi, dựa cả vào thuận tử ở mặt trước mang theo mã mở đường. Lúc này đột nhiên quát nổi lên gió to, thuận tử nhìn một chút Vân Hải, nói rằng nếu không hôm nay chỉ tới đây thôi, xem ngày này khả năng có gió to, xem núi tuyết đã nghiền liền quá một hồi, lên trên nữa thì có nguy hiểm. Thuận tử là người hướng dẫn, mọi người cũng không phản bác, căn cứ thuận tử ý tứ làm việc, ngay tại chỗ dựng trại đóng quân. Buổi chiều, mọi người tứ tán ra, làm bộ muốn xem phong cảnh dáng vẻ, chung quanh kiểm tra một chút. Thuận tử nhìn mọi người dáng vẻ, kỳ thực cũng rõ ràng trong lòng, có điều hắn không dám nói phá thôi. Lâm Nghị đứng ở chỗ cao, nhìn xuống mà xuống. Hiện tại bọn họ ở một nơi núi nhỏ trên sườn núi, có thể nhìn thấy đến thời điểm đi qua rừng rậm nguyên thủy. Hắn roi mắt phóng tầm mắt tới, còn nhìn thấy một đám lớn đất trũng, bên trong còn có lất pha lất phất cây cối. Chương 384, tuyết lở, hố tuyết, trong tuyết bản chương 384, tuyết lở, hố tuyết, trong tuyết bản thời cổ đại kiến lăng bình thường ngay tại chỗ lấy tài liệu, xem này một đám lớn cánh rừng rõ ràng so với bên cạnh chế nhạo. Trăm năm trước khẳng định làm cho người ta chặt cây quá, hơn nữa bọn họ dọc theo đường đi đến tuy rằng đi lại gian nan, thế nhưng không có đặc biệt gì khổ sở cản trở. Giải thích nơi này phụ cận khẳng định từng có cổ đại đại công trình, vùng này ngọn núi cho tú quá, chứng minh bọn họ đại phương hướng không sai, Vân Đỉnh Thiên Cung nên còn phải hướng về trên. Lâm Nghị ở đưa mắt nhìn bốn phía, ở trước mắt đứng vững hơn 10 tòa tuyết phong. Dù cho phương hướng của bọn họ là chính xác, thế nhưng muốn tìm được tòa kia chính xác tuyết phong cũng không phải một chuyện dễ dàng. Có điều, Lâm Nghị không có chút nào hoảng. Cái này khí trời, dù cho không thể sử dụng Thiên Tinh Phong Thủy, nhưng Tầm Long Quyết vẫn như cũ có thể dùng. Tầm Long Quyết bên trong có ghi chép, phàm là vòi nước nơi, ắt sẽ có dị tượng. Địa mạch dừng lại địa phương, chính là Long Huyệt. Chỉ cần tìm địa mạch đi, tìm tới Vân Đỉnh Thiên Cung không khó lắm. Lão hổ cùng tên mập không lo lắng chút nào, thế nhưng tiểu ca nhưng nhìn cái kia hơn 10 tòa tuyết phong xuất thần, một lát sau, lông mày của hắn hơi nhíu lên, thật giống như lo lắng chuyện gì đó không hay muốn phát sinh giống như. Nhìn quen mắt không? Lâm Nghị đi tới, cười hỏi. Tiểu ca lời ít mà ý nhiều trả lời. Lâm Nghị đạo, nhìn quen mắt là được rồi. Tiểu ca trầm ngâm chốc lát nói, không giống nhau. Trước đây cảm giác như là từng tới, có thể ở đây, ta thì có loại đặc biệt kỳ quái cảm giác, không nói ra được. Lâm Nghị vỗ vỗ tiểu ca bả vai nói, chờ ngươi tiến vào Vân Đỉnh Thiên Cung, nên liền sẽ chậm rãi nhớ lại đến rồi. Ở xây dựng thật lều trại sau, người hướng dẫn thuận tử bắt đầu du thuyết mọi người không muốn hướng về trên đi rồi. Đường phía trước đã không có cách nào cưỡi ngựa, chỉ dùng ngựa lôi kéo tuyết ba cày. Vốn là mạ giặt tuyết ba cày, phàm là ngựa đều có thể đến địa phương, bọn họ cũng có thể đến. Thế nhưng một khi nổi gió rồi, mã liền rất có khả năng không bị khống chế, đến thời điểm mọi người liền sẽ tiến vào tình cảnh nguy hiểm. Dựa theo hắn lời giải thích, cùng tinh tuyệt cổ thành đến lạc đà còn tạm được. Có điều lạc đà là nổi gió rồi, đầu đâm vào hố cắt bên trong chờ chết, mà mã thì lại sẽ phải chịu kinh hãi, chạy tán loạn khắp nơi. Tại đây tuyết phong trong lúc đó, hơi bất cẩn một chút liền có thể hạ tiến vào vạn trượng bên núi. Nói tóm lại, so với sa mạc gặp phải báo cát, càng thêm nguy hiểm. Đương nhiên, trở lại là không thể trở lại. Mọi người đem hành lý từ trên ngựa tháo xuống, đặt ở tuyết bá cày trên, sau đó hữu dụng mạ giặt tuyết bá cày tiếp tục đi về phía trước. Mà người thì lại ngồi ở tuyết bá cày trên. Bởi vì ngồi ở tuyết bá cày trên không tiện động, thêm vào gió lạnh gào thét, Trần Bì A Tứ là người, từng cái đông đến cùng tôn tử giống như, cả người đều mất cảm giác, không có tri giác. Mạ giặt tuyết bá cày không phải rất ổn, tên mập một cái mông quá lớn, chừng mấy ngày đều suýt chút nữa từ tuyết bá cày trên té xuống, có điều, cũng may hắn thân thủ không tệ, mới chưa từng xuất hiện cái gì vấn đề quá lớn. Liên như vậy vẫn chạy đến tiên thất bọc lên, gió càng lúc càng lớn, mã càng chạy càng chậm. Lão hồ mọi người không thể không mang theo kính gió mới có thể nhìn về phía trước, khắp nơi là màu trắng hoa tuyết, không biết là từ trên trời rơi xuống đến vẫn là trên núi tuyết chóc xuống. Đây hay là tiếng gió, muốn nói câu nói, miệng mở ra mở, lạnh leo phong liền nhắm bên trong quán, dùng tên mập lại nói, chửi má nó lời nói đều cho đông cứng trong cổ họng. Chạy chạy, thuận tử mã ở mặt trước dừng lại. Đi theo thuận tử mã sau mã, cũng từng cái dừng lại. Cùng lúc đó, Lâm Nghị cũng phát hiện, ở phía trước trên bầu trời, mờ mịt. Lúc này mới 2 giờ chiều khoảng chừng, trái phải, căn bản còn chưa tới trời tối thời gian điểm. Cái kia mờ mịt bầu trời, nhưng thật giống như là từng mảng mây đen đặt ở trên đỉnh núi tuyết giống như. Lao Lâm, chuyện này, lão hổ cũng nhìn thấy khác với tất cả mọi người bầu trời, lông mày không khỏi cao lên đến. Ừm. Lâm Nghị gật gật đầu đạo, không sai, phía trước nên đã xảy ra tuyết lở. Lão hổ từng ở Côn Lôn Sơn phụ cận đã từng đi lính, thế nhưng chân chính tiếp xúc được tuyết lở cũng chỉ có hạn mấy lần. Mà duy nhất từng thấy tuyết lở giáng dấp cũng chỉ có ở lần kia Côn Lôn sông băng hành chính lúc mới chính thức nhất thiết nhìn thấy. Bây giờ trước mặt bầu trời, quả thực cùng khi đó bầu trời cảnh sắc giống nhau như lúc tuyết lở gặp dẫn đến tuyết động đông lòng, mặc dù là cao to ngựa, một cước xuống cũng có khả năng trực tiếp không đến mã đỗ. Nếu như ngựa kinh hoàng lại hơi động, e sợ chỉnh con ngựa đều sẽ đi vào trước. Loại này đất tuyết phía dưới có bậc khí, rất dễ dàng hòa sụp, vô cùng nguy hiểm, ngựa cảm giác được phía trước nguy hiểm, trên căn bản sẽ không đi loại này đất tuyết. Càng mấu chốt chính là, này một hồi tuyết lở gặp thay đổi địa hình địa vật, mặc dù người hướng dẫn thuật tử trong lúc nhất thời cũng không cách nào phân rõ phương hướng, liên mọi người chỉ có thể lựa chọn ở phụ cận một cái tròi canh tạm làm nghỉ ngơi. Vốn là thuận tử đối với tròi canh rất quen thuộc, đáng tiếc trải qua tuyết lở sau, bọn họ tìm mấy tiếng mãi đến tận trời tối lại, đều không có tìm thấy cái kia gần nhất chòi canh. Tại đây loại ác liệt trong hoàn cảnh, rất nhiều người đều phập phồng thấp thỏm, tên mập tức giận lại như đem thuận tử cái xét lên. Làm sao tại đây mênh mông trên núi tuyết, còn có cần thuận tử địa phương, tên mập cũng chỉ có thể tưởng tượng. Tên mập còn như vậy, Trần Bì A Tứ đằng người, càng là sắc mặt tái xanh, không ra hình thù gì, ngực tất cả đều kìm nén một cái hờn dỗi. Có điều, Trần Bì A Bốn xác thực là kẻ hung hãn, thế nhưng với thế cục phán đoán còn phi thường tinh chuẩn, sẽ không sang bậy. Tiên sư nó, trời cũng tối rồi, chúng ta phải đi tới khi nào a, lão tử không đi rồi. Trần Bì A Bốn cái thứ hai thuộc hạ, liền cái kia tướng mạo bình thường, vóc người không cao không lùn, tính khí không lớn không nhỏ Diệp Thành, hiện tại cũng lại không chịu nổi, đi mau vài bước, tìm cái cao điểm đống tuyết, đặt mông ngồi ở bên trên. Đột nhiên, một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Diệp Thành dưới mông một bên đống tuyết đột nhiên sụp đổ, cả người đều lõm vào. Hắn hoang mang hoảng loạn kéo tuyết bá cày trên dây thừng, trụy xuống tư thế không giảm, liền mang theo tuyết bá cày đều bị kéo động. Động tĩnh của nơi này rất nhanh sẽ gây nên sự chú ý của chúng nhân. Tiểu ca thấy thế, càng là kinh ngạc thốt lên một tiếng, không được, có người sụp tiến vào hố tuyết bên trong đi tới. Hắn vẫn là trước sau như một lòng nhiệt tình, lúc này một cái đi nhanh đi tới, một phát bắt được dây thừng. Mà khi hắn mới vừa nắm lấy dây thừng, dưới chân liền một trận lay động, lớp tuyết cũng ầm ầm đổ nát, hắn lập tức bị dây thừng cho dẫn theo xuống. Theo hố tuyết càng lúc càng lớn, những người khác một cái tiếp theo một cái như là dưới sủi cảo giống như, tất cả đều ngã xuống đi vào. Lâm Nghị mũi chân nhẹ nhàng điểm điểm, dễ dàng né tránh đổ nát hố tuyết, có điều nhìn thấy tất cả mọi người hạ đi vào, dưới chân hắn trượt đi, như là trượt băng giống như, chạy tới hố tuyết dưới đáy. Tất cả mọi người ở phía dưới xếp thành một đống, khắp toàn thân tất cả đều là tuyết, trong hai, trên mắt, tất cả đều bị tuyết cho che đậy. Chỉ nghe tối phía dưới Diệp Thành hô lớn, tất cả chớ động. Phía dưới tuyết bên trong thật giống cuộn lại một cái món đồ gì. Tiểu ca là cái thứ hai rơi vào hố tuyết, dưới chân một bên giẫm cứng rắn vật còn sống, thật giống là Diệp Thành đổ qua. Hắn nghe được Diệp Thành kinh sợ âm thanh, thần sắc gặp lại, ánh mắt hướng về phía dưới quá khứ. Chương 385, 100 chân long chương 385, 100 chân long bởi vì dây thừng treo ở phụ cận trên tảng đá, vì lẽ đó bọn họ dựa vào nguồn sức mạnh này, cũng không có ngã vào đáy hố, khoảng cách đáy hố đại khái còn có 4-5 mét. Cũng bởi vì như vậy, vì lẽ đó đáy hố tất cả đều là rơi xuống tuyết động cũng đá vụn. Mà tại đây đống tuyết cùng đá vụn bên trong, lộ ra vài con đen kịt móng đuốt sắc bén. Theo móng đuốt nhìn qua, trong đống tuyết như ẩn như hiện, quay quanh một cái màu đen, độ lớn bằng vại nước đổ vỡ, phân đoạn chạm trên thân thể tất cả đều là vậy, một ít dấu ở tuyết bên trong, một ít lộ ở tuyết ở ngoài. Xem ra như là điều ngủ đông xả, nhìn kỹ vừa giống như là giết. Vật này dán vào tảng đá, cũng không nhúc nhích, không biết là chết hay sống, không nhìn thấy đầu cùng đuôi, cũng không biết có bao nhiêu trường. Nay đã là tuyết tuyến trở lên, vốn là vật còn sống liền rất ít, đây rốt cuộc là cái gì sinh vật, nhìn những lô công kia như thế móng đuốt cùng nó cái đầu, tất cả mọi người trong lòng bản năng không thoải mái lên. Lá gan ít nhất Diệp Thành, không ngừng ở nơi đó kêu to. Trần Bì A4 sầm mặt lại, máng, tiên sư nó, ngươi mẹ tiếp đừng tê ơ. Nếu như đúng là giết, vậy thì có khả năng là quần cư, phụ cận nói không chắc còn có bao nhiêu chỉ. Mặc dù bọn hắn hiện tại trong tay có súng, nhưng Trần Bì A4 trong lòng vẫn như cũ có chút bất an. Lâm Nghị nhìn chung quanh một lần, nơi này hẳn là một nơi đóng kín sơn cốc nhỏ, bị tuyết lở điện, đầy, thế nhưng bởi vì nơi này tảng đá xây quá ngổn ngang, sản sinh lượng lớn bọc khí. Diệp Thanh ngồi ở bên trên, đem yếu đối lớp tuyết giẫm đoạn, gây nên phản ứng dây chuyền, lớp tuyết lập tức sụp. Kết quả dẫn đến tất cả mọi người cho hắn kéo xuống theo. Mặt trên tuyết còn đang không ngừng than hạ xuống, rất nhiều lúc như vậy lún sau khi, bốn phía tuyết động gặp xem cắt chảy như thế tụ tập lại đây, đem sụp ra địa phương một lần nữa chôn trụ, quá trình này cực kỳ nhanh. Rất nhiều núi cao thám hiểm đội chính là dưới tình huống như vậy giảm quân số, mấy giây toàn bộ đội ngũ liền biến mất rồi. Nơi này là chỗ tránh gió, phong rõ ràng nhỏ rất nhiều, không giống vừa nãy như vậy lạnh. Nơi này tuy rằng rất chót vót, thế nhưng pha mặt ngoài thân thể trên đều là đá bù đầu, có chút có giải phóng xe tải đầu lớn như vậy, có chút chỉ có bóng bàn to nhỏ, leo lên rất thuận tiện, hướng về trên đi xuống đều không khó khăn. Tiểu ca cởi dây, giữ lại cái kia màu đen đồ vật một bên, chợt tới hố tuyết dưới đáy. Cùng lúc đó, Lâm Nghị đã nhìn rõ ràng phía dưới đồ vật là cái gì. Nguyên lai đó là một cái phục thạch mà ngọa tảng đá bản nhai thạch long, dùng màu đen tảng đá điêu, mài nhai chạm đá phi thường sinh động, nếu như giấu ở tuyết bên trong, thêm vào sắc trời tối tăm, vẫn đúng là không thấy được. Những người khác xuống tới phía dưới, nhìn rõ ràng sau, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Trần Bì A4 sắp xếp người đem trên tượng đá một bên tuyết động dọn dẹp sạch sẽ, chạm đá toàn thể tướng mạo cũng hiện lên ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy bộ này hoàn chỉnh chạm đá, Trần Bì A4 sắc mặt thay đổi, rõ ràng cảm giác không giống nhau. Con rồng này có cùng cái khắc long không giống địa phương, thân thể nó phía dưới khắc lại vô số chỉ cùng giết như thế chân, hiển nhiên không phải trung nguyên điêu khắc, hẳn là phụ cận dân tộc du mục dị hóa long. Tên mập gãi gãi đầu nói, làm sao này long khó nhìn như vậy, xem điều trùng như thế, nhìn qua tà khí trùng tiên, so với cố cung long bích trên khó coi hơn nhiều, nên không phải khắc hỏng rồi. Trần Bì A4 đạo, đây là trăm chân long, không phải bản long. Đông Hạ quốc lúc đầu khắc hình rồng đều là bộ dáng này. Ở Trung Quốc sớm chút thời điểm, Trung Quốc viễn cổ long có khác biệt hình thái, có long còn có mũi leo từ đây, này không kỳ quái. Nếu như nhìn thấy này từng cái điều trăm chân long chạm đá, cũng giải thích bọn họ đã tiến vào cổ Đông Hạ quốc cảnh nội. Đông Hạ quốc có người nói là thời cổ đại bảo vệ Vân Đỉnh Tiên Cung vương quốc, bao quát xà mi đồng ngư trên văn tự cũng là Đông Hạ chữ cổ. Nước ta long diễn biến dài đằng đẵng, vừa mới bắt đầu long là nằm dạp bò sát, tùy tiện tìm cái thú đầu đặt ở thân rắn trên chính là long. Vào lúc ấy mỗi cái bộ lạc đều có chính mình long mật tổ, các bộ lạc phân biệt diễn biến, đến cuối cùng long hình thái cũng không giống nhau. Sau đó Hán văn hóa truyền bá, Di Hạ văn hóa đại dung hợp, Hán long hình tượng mới cùng các dân tộc thiểu số long bắt đầu hỗn hợp, đến cuối cùng long từng bước thống nhất thành hiện tại cái này cái dáng vẻ bản long. Nay điều trăm chân long chính là long cùng giết hỗn hợp thể, nhưng là không biết tại sao, xem một cái phổ thông thân rồng dưới dài ra nhiều như vậy chỉ động vật chân nút chân, không chỉ không cách nào làm cho người ta uy vũ cảm giác, trái lại khiến người ta cảm thấy đến phi thường không thoải mái, khiến người ta cảm thấy đến có một tia quỷ dị. Lão Hồ nhìn này chạm đá, kinh ngạc nói rằng, lão Lâm, này chạm đá tảng đá tựa hồ cùng núi tuyết này trên tảng đá không giống nhau lắm. Này long hình thể không đối xứng, đây là song long hy châu, như vậy chạm đá nên còn có một bên, bình thường là khắc vào trên cửa đá, hai mặt cắt một. Khối đá này hầu như là một khối cao 5 mét rộng 3 mét to lớn cứng nhắc tử, tựa ở một bên loạn thạch trên dốc, tảng đá cực bằng phẳng, hơn nữa là màu đen, cùng nơi này cái khác tảng đá rõ ràng không giống. Lâm Nghị gật gật đầu nói, đây là một khối phong thạch, dùng để phong mộ đạo dùng. Nghe đến đó, Trần Bì A4 sâu sắc nhìn Lâm Nghị một cái nói, Lâm lão đệ, học thức phi thường nguyên bác ca liền phong thạch đều biết. Lâm Nghị cười nói, Trần lão ca, ngươi cũng không cũng là biết chưa. Các ngươi xem cái kia phong thạch bên trên miệng rồng bên trong, còn có một sợi dây xích, hẳn là phong mộ thời điểm dùng để kéo động phong thạch mã liên, này một mặt là trong triệu một mặt. Nhìn hư hao trình độ, hẳn là Vân đỉnh Thiên cung mộ đạo nên đã gặp phải trong mắt hủy hoại. Đúng đúng đúng. Tên mập sau khi nghe, gật đầu liên tục đạo, ngươi vừa nói như thế, ta nghĩ tới đến rồi, ở hờ rét đáy biển mỗi lúc, chúng ta không phải nhìn thấy tuyết lở, đem sơn đạo đều bùi lấp đồ án sao? Ta xem, này mộ đạo cũng hơn nửa là khi đó hư hao. Có điều, nếu như đúng là như vậy, chúng ta mặc dù tìm tới cổ mộ, cũng chưa chắc có thể vào a. Tên mập một câu nói này, để mọi người trầm mặc. Đặc biệt là người hướng dẫn Phật tử, càng là cũng không dám thở mạnh. Hóa ra đám người này là kẻ trộm mộ a. Hắn nói xảy ra chuyện gì, bọn họ vì sao lại mang xuống đây? Lão Hồ nhìn những người khác, đều đông đến xanh cả mặt, nhíu nhíu mày đạo, Lão Lâm, cảm giác chúng ta vẫn là trước tiên đường động cái này trăm chân long, tìm địa phương qua đêm cũng quan trọng nhất. Vừa nhắc tới qua đêm, tất cả mọi người đều hết đường xoay sở. Đêm nay sợ là muốn đông chết ở đây. Không chỉ có không có che chắn vật, vẫn không có củi lửa, hiện tại vẫn chưa tới buổi tối 10 giờ, đã đông đến không chịu được. Cái kia cái gì vượt qua sau nửa đêm. Lão Hồ bản tử cũng còn tốt, đặc biệt là Trần Bì A4 mang những người kia, từng cái sắc mặt âm trầm cùng cái gì giống như. Không sao, nơi này vẫn tính là tránh gió. Chúng ta có thể đào mấy cái nhà tuyết trụ, hơn nữa chúng ta còn dẫn theo thể rắn nhiên liệu, có thể sưởi ấm. Lâm Nghị nhẹ như mây gió nói rằng. Trần Bì A canh tư là sâu sắc nhìn Lâm Nghị. Đối mặt bây giờ cảnh còn khó, hắn cũng không có biện pháp tốt hơn ai từng muốn, Lâm Nghị còn có sưởi ấm đồ vật. Lâm Nghị dĩ nhiên có loại kia vật hiếm thấy. Chương 386, bàn long phong thạch sau chương 386, bàn long phong thạch sau thể rắn nhiên liệu vật này. Bọn họ ở Tinh Tuyệt cổ thành hay dùng quá. Những thứ đồ này nhưng là vật hi hãn, là Dương Tham Hưu từ lao nước Mỹ mang đến. Có người nói, nó chân chính bị nghiên cứu sử dụng là ở năm mấy năm thời điểm, khi đó còn có ta quốc lão đại ca Lao Tô. Lao Tô năm đó đem này thể rắn nhiên liệu hay là dùng ở tên lửa trên, sau đó mới ở ngoại quốc phổ cập. Bây giờ cách chừng 20 năm, An Tết cũng không có chân chính phổ cập, cũng trên căn bản không có người nào dùng, rất nhiều người nghe đều chưa từng nghe nói. Xem Trần Bì A4 loại này, nghe nói qua, đã xem như là có kiến thức, có học vấn. Tại Hạ Hiến Vương mộ thời điểm, Lâm Nghị để Dương lão bản chuẩn bị không ít đồ vật, trong đó này thể rắn nhiên liệu cũng không có thiếu. Đương nhiên thể rắn nhiên liệu quá hi hữu, bình thường không có ai đem ra đơn độc sưởi ấm, đều là phối hợp củi lửa một khối sử dụng, như vậy thiêu đốt thời gian dài một ít. Có điều, hiện tại mà bọn họ không có củi lửa, Lâm Nghị cũng không để ý nhiều như vậy. Dùng hay dùng? Dùng hết, lại tìm Dương lão bản muốn. Ngược lại nàng không thiếu tiền. Thiêu đốt đống lửa, trong lòng của mọi người lúc này mới chân thật một ít. Có điều, Lâm Nghị sự chú ý nhưng ở trước mặt trăm chân long trên tượng đá. Nói chuẩn xác, là trên tượng đá trăm chân long miệng rồng bên trong. Các đồng chí, chúng ta tựa hồ muốn trải qua ngày tốt. Lão Lâm, nói thế nào? Có phát hiện mới? Lão Hồ trong lòng vui vẻ, lập tức dò hỏi. Các ngươi nhìn cái kia miệng rồng. Miệng rồng có gì đáng xem? Ân. Làm sao có một loại gây mùi ý vị, thật giống là lưu hình. Tên mập để sát vào nhìn một chút, ngay lập tức sẽ nghe thấy được lưu hình mùi vị. Lão Hồ sáng mắt lên, cười nói, ta rõ ràng. Lão Lâm, này trường Bạch Sơn là có tiếng núi lửa đang hoạt động, này có lưu hình mùi vị, 8 phần 10 này bên dưới tượng đá một bên có ôn tuyển. Mập mạp nói, ôn tuyển. Đừng không phải tần lĩnh loại kia có thể bỏng chết người ôn tuyển đi. Tất cả mọi người tất cả đều tàn nhẫn mà trừng tên mập một ánh mắt. Nha, nói cái gì hôn nói đây? Tiểu ca đã nhanh chân đi tới, cánh tay duỗi ra, song chỉ trực tiếp thăm dò vào trăm chân long miệng rồng bên trong. Kéo kẹt. Không biết tiểu ca dùng hai ngón tay ở bên trong làm sao chơi đùa, nghe được miệng rồng bên trong có một chút văng động. Lưu hình mùi vị càng thêm nồng nặc. Cách thật xa cũng có thể nghe thấy được. Xem ra thật sự có ưu tuyển. Trần Bì A4 dù sao đã có tuổi, bị như thế một đồng, lúc tuổi còn trẻ tái sinh mãnh cũng là uổng phí. Hiện tại hắn thật sự có chút không chịu nổi. Nghe thấy được lưu hình mùi vị, trong đầu của hắn đã hiện lên ôn tuyển hình ảnh. Trường Bạch Sơn là ẩn tại núi lửa đang hoạt động, căn cứ sử liệu ghi chép, một lần cuối cùng quy mô nhỏ phun trào hẳn là ở 1000 năm trước. Hiện tại tuy rằng núi lửa trở nên yên nắng, thế nhưng phụ cận địa nhiệt cực kỳ phong phú, không ít núi lửa thời kỳ địa chất khe hở cùng dung nham khẩu đều duy trì cực cao nhiệt độ. Này bàn long phong thạch mặt sau, nói không chắc liền đẻ lên một cái bốc hơi nóng khe nước, mới gặp bốc lên lưu hình mùi vị. Tại đây dạng trong hoàn cảnh, có thể có một cái ổn định nguồn nhiệt khẳng định so với điểm thể rắn nhiên liệu phải được tế thực sự. Có điều, Trần Bì A4 nhìn thấy trước mặt này một tảng lớn bàn long phong thạch, có loại bị rót nước lạnh cảm giác. Lớn như vậy một khối bàn long phong thạch, ít nói cũng có mười mấy tấn, làm lên vẫn đúng là chính là một cái chuyện phiền toái. Hoa Hòa Thượng xách bàn long phong thạch một bên, sử dụng bú sữa khí lực, cái kia bàn long phong thạch cứ thế mà không hề động một chút nào. Thứ ra, không được ca này nhà quá nặng, không có tốt ra hỏa sự tình, thật sự làm bất động a. Trần Bì A4 trầm ngâm chốc lát, nhìn phía Lâm Nghị Đạo, Lâm lão đệ, ngươi nếu dẫn theo nhiều như vậy xuống ống, nói vậy cũng nhất định dẫn theo hỏa dược đi. Bây giờ xem ra, cũng chỉ có dùng hỏa dược mới có thể đem này bàn long phong thạch nổ tung. Không đợi Lâm Nghị đáp lời, tên mập liền khinh bỉ nhìn Trần Bì A4 một ánh mắt đạo, đến nhé, Trần lão ca, ngài này chuẩn bị không sung túc, ngược lại là ghi nhớ trên chúng ta a. Trần Bì A4 lúng túng cười cợt đạo, chúng ta đều là bằng hữu mà. Hắn hiện tại có thể nói là không hề có một chút tính khí. Con bà nó, hắn vẫn trộm chính là phía nam của mộ, chỗ nào ở phương bắc được quá này được tội. Lão Hồ lắc đầu nói, Trần lão ca, chúng ta tình huống như thế tốt nhất vẫn là không muốn dùng thuốc nổ, vạn nhất tái dẫn nổi lên tuyết lở, chúng ta sợ là đều phải bị chôn ở chỗ này. Hoa Hòa Thượng một vệt bóng loáng đầu trong đạo, vậy các ngươi nói nên làm gì? Tên mập cười hì hì đạo, Trần lão ca, Hoa Hòa Thượng, các ngươi đừng có gấp sao? Này không phải còn có chúng ta nhà lão Lâm đi sao? Lão Lâm, đến đến đến, để bọn họ mở mang, cái gì gọi là thần lử? Lâm Nghị bất đắc dĩ nhìn đắc sắc tên mập, hướng về phía Trần Bì A4 ôm quyền đạo, Trần lão ca, bêu xấu. Trần Văn Cẩm nghe đám người kia, động một chút là Trần lão ca hô, trong lòng nàng liền cảm thấy rất bất ức. Nha, trước đây không lâu, bọn họ mới một khối trộn quá mộ, bọn họ vẫn là đứng ngang hàng, đều là bằng hữu tới. Lần này không hiểu ra sao hại đồng lửa, thậm chí ngay cả nàng nói chuyện phần đều không có. Lâm Nghị không nhanh không chậm đi tới bàn long phong thạch bên cạnh. Ngoại trừ lão hổ cùng tên mập, những người khác đều lòng tràn đầy nghi hoặc, không biết rõ Lâm Nghị muốn làm cái gì. Lão hổ, tên mập từng trải qua Lâm Nghị sức mạnh, từng ở hiến vương mộ, chính là Lâm Nghị rời niêm phong lại vào miệng, lối vào to lớn đường kẻ đá. Cho tới những người khác, căn bản không tưởng tượng nổi, hắn sẽ không muốn đẩy ra đi. Hoa Hòa Thượng sờ sờ đầu, có chút khó mà tin nổi. Hắn nhưng là đích thân thể nghiệm qua, căn bản không xê dịch nổi. A Lâm Nghị túi người xuống, xách bàn long phong thạch một bên, đột nhiên phát lực. Chỉ nghe một trận kéo kẹt âm thanh, cái kia nặng đến mười mấy tấn bàn long phong thạch bị Lâm Nghị nâng lên đến một bên. Sau đó theo Lâm Nghị cánh tay đẩy về phía trước, cái kia bàn long phong thạch một mặt khác, để ép tuyết động, hướng về một bên khác di qua khứ. Vẹn vẹn sau một chốc, bàn long phong thạch liền bị rời một mét có thừa. Hơn nữa Lâm Nghị càng thêm thuận buồm xuôi gió, lại quá mấy hơi thở, bàn long phong thạch liền bị triệt để rời. Thấy cảnh này, mặc dù là tiểu ca, cũng con ngươi co rút lại, cảm giác được có chút khó mà tin nổi. Hắn trước đây chẳng qua là cảm thấy Lâm Nghị thực lực mạnh, sức mạnh lớn là một mặt, càng quan trọng chính là có một cái chém sắt như chém bùn bảo đao. Nhưng hôm nay lại nhìn, hắn mới biết, Lâm Nghị cây bảo đao kia chỉ là thực lực của hắn thêm gấm thêm hoa mà thôi. Chỉ bằng vào Lâm Nghị này một thân thần lực, e sợ đi khắp thiên hạ sở hữu của mộ cũng không có sợ hãi. Trần Bì A4 người, càng là tất cả đều đã tê dần. Bọn họ căn bản là không có cách tưởng tượng, đây là cái gì dạng sức mạnh mới có thể làm đến mức độ này. Nếu như không phải tận mắt đến, căn bản là không có cách tin tưởng. Sớm biết lúc trước ta liền thêm chút sức lực nhi. Trần Văn Cẩm nhíu môi, trong lòng hơi buồn bực. Ở bàn long phong thạch bị rời sau, lộ ra một cái khe đá. Xem cửa động biên giới, hiện tầng nham thạch xé rất hình, không có ai công đảo đời dấu vết, từng trận mùi lưu hình chính là từ bên trong truyền đến. Tên mập điều lượng đẹp tin, hùng hục đưa tay vào xem, quay đầu nói, bên trong rất ấm áp, có điều góc độ quá khó tiếp thu rồi, chiếu không tới cái gì, hơn nữa, bên trong trên vách đá thật giống có chữ viết. Chương 387, biến mất tiểu ca chương 387, biến mất tiểu ca phát hiện khe đá, mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm. Cho tới trên vách đá cái kia chữ viết chính là cái gì, tên mập cũng nói không rõ ràng. Lâm Nghị để tên mập đi bảo, tên mập cháu trai này những ngày qua ăn quá tốt rồi, thể trọng lại tăng vọt một chút, cả người đường viền lại lớn một chút, vẫn cứ không chui vào lọn. Mập mạp, ngươi này khoan thành động công phu không được a, ngươi cởi quần áo thử xem. Lâm Nghị vỗ vỗ bả vai của mập mạp cười nói, thử, ngươi khoan thành động công phu mới không được. Mập ra ta khoan thành động công phu cái thằng. Tên mập hừ nhẹ một tiếng, đem bên ngoài áo khoác thời, lưu động một bên, miễn cưỡng ngồi xuống. Cửa động khá là hẹp, Trần Bì A4 lo lắng bên trong xảy ra chuyện, liền để Diệp Thành cùng Hoa Hòa Thượng ở bên ngoài một bên bảo vệ, cũng thật có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hai người này nhận được mệnh lệnh như vậy, trong lòng dù cho cực kỳ không muốn, nhưng vẫn là lựa chọn chấp hành Trần Bì A4 yêu cầu. Nơi này toàn bộ nhi chính là điều ngọn núi vận động thời điểm nứt ra khe đá, sau khi đi vào, phát hiện khe hở là một cái chốt vót hướng phía dưới hướng đi, bên trong phi thường hắc. Nhìn dáng dấp cực kỳ thâm, e sợ thông đến bên trong núi này bộ. Khe hở mở miệng nơi không gian không lớn, hai người không cách nào song song, hơn nữa trong khe hở phi thường khó có thể cất bước, dưới đây tất cả đều là khối lớn tảng đá, góc cạnh rõ ràng, trong động mùi lưu hình phi thường đủng, nhiệt độ ít nhất có 30 độ, sờ sờ, liền tảng đá đều là năng. Ở tên mập mới vừa chứng kiến vị trí, phát hiện một chút văn tự. Những này văn tự rất đặc thù, vừa nhìn liền không phải gần hiện đại văn tự, mà càng như là chữ viết xa xưa. Đối với nữ chân văn, Lâm Nghị mọi người không có nghiên cứu, Trần Bì A4 ngược lại là nghiên cứu không ít. Có điều trong lúc nhất thời, hắn cũng không nói ra được cái nguyên cớ, chỉ có thể đem những người văn tự sao chép ở cuốn tập trên, sau khi chậm rãi nghiên cứu. Có câu nói, mở cùng kiến lăng, ngay tại chỗ lấy tài liệu, nơi này bên ngoài nhiều như vậy loạn thạch đầu, hẳn là xây dựng lăng mộ thời điểm dùng để khai thác đá bãi đá, khả năng này đường nối là bọn họ khai thác đá thời điểm phát hiện. mà bên ngoài bàn Long Phong Thạch cũng không phải từ chỗ nào ngã xuống, trùng hợp che lên đến. Càng như là, năm đó Đông Hạ người phát hiện cái gì, vì lẽ đó cuối cùng muốn dùng Phong Thạch ngăn chặn. Rơi xuống không tới 100 mét, lưu hình mùi vị càng ngày càng đậm, nham thạch cũng càng ngày càng tối, cũng bắt đầu hiện ra lưu ly hào quang, đó là đá vân mẫu nhiệt độ cao hòa tan qua dấu vết. Thấy cảnh này, xem lòng người kinh run rẩy, tất cả mọi người đều đặc biệt cẩn thận. Liền ngay cả Lâm Nghị cũng so với bình thường cẩn thận rồi mấy lần. Trường Bạch Sơn là có tiếng núi lửa đang hoạt động, mà nơi này hẳn là một nơi núi lửa dung nham cầu. Nếu như đột nhiên phun trào, dung nham từ ngọn núi nội bộ phun ra ngoài, đừng nói những người khác, coi như chính Lâm Nghị, đều không chắc chắn có thể hoàn hảo không chút tổn hại rời đi nơi này. Tự nhiên sức mạnh vẫn như cũng không phải là sức người có thể đánh đồng với nhau. Có điều, theo lý thuyết khe đá khẩu Đông Hạ bất tự, phải nói minh, chỗ này dung nham cầu nên có rất lâu không có bạo phát. Bọn họ nên không đến nỗi xui xẻo như vậy, lần đầu tiên tới nơi này, liền gặp phải núi lửa bạo phát. Rất nhanh, bọn họ phía trước đã không có đường. Nói chuẩn xác, là nguyên lai khe đá sụp xuống co rút lại, khe hở trở nên đặc biệt tiểu, muốn người nằm úp sấp mới có thể thông qua. Cho tới tên mập, trên căn bản liền cáo biệt sân khấu. Còn có chuẩn bị A4. Này lao ca đều sắp 70 người. Ở trên núi tuyết hành hạ như thế, từ lâu mệt mỏi hơn hai, bây giờ tại đây tràn ngập mùi lưu hình, dày đặc khe đá bên trong, càng là sắp rơi mất nửa cái mạng. Nếu như không phải trộm mộ bản năng chống đỡ hắn, sợ là hắn còn đi không tới nơi này. Liên chân bị A4 phụ nữ cũng lựa chọn dừng lại, cho tới cái kia người hướng dẫn thuật tử. Ở khe đá vào miệng, lối vào liền dừng lại. Vừa có thể sưởi ấm, có thể không liên quan đến nguy hiểm. Ý còn lại, chỉ có Lâm Nghị, Tiểu Ca cùng với Lao Hồ ba người, lựa chọn tiếp tục tiến lên. Lần này là Tiểu Ca đánh trận đầu. Ba người trước sau xuống, từng điểm chen, tiến vào trong kẽ hở kia. Bên trong tảng đá mũi nhọn phi thường sắc bén, Tiểu Ca thì lại cầm hắc kim cổ đao, đem sắc bén tảng đá mũi nhọn san bằng, phòng ngừa thương tổn được hắn phía sau Lâm Nghị. Ba người càng đi bên trong bò, khe hở liền càng nhỏ, thậm chí thân thể đều áp sát vào trên vách núi. Nóng bỏng vách núi tỏa ra nồng đậm nhiệt lượng, tràn vào trong cơ thể bọn họ, dẫn đến Lao Hồ cùng Tiểu Ca sắc mặt đều nóng lên, liền ngay cả hô hấp đều cảm thấy có chút khó khăn. Cho tới Lâm Nghị mà, có kim quang chú hộ thân, thân thể đúng là giống nhau mọi khi. Hơn nữa hắn đã đạt đến tiên tiên trình độ, đủ để hít cốc rất lâu, đối với không khí nhu cầu cũng thấp hơn người thường. Tiểu Ca ngừng lại, thở hổn hển, môi nhúc nhích, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, tiếp tục hướng về phía trước bò. Lão Hồ thì lại không có nhiều như vậy tiểu ý nghĩ đạo, "Lão Lâm, không chịu đổi à, nếu không chúng ta trở về đi thôi." Lâm Nghị không nói gì, mà là ánh mắt rơi vào Tiểu Ca trên người. Ở mới vừa như vậy trong ngáy mắt, hắn cảm giác Tiểu Ca như là biến mất rồi giống như. Trước người của hắn lập tức hết rồi. Nhưng rất nhanh, Tiểu Ca lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt của hắn. Cụ thể nguyên nhân gì, Lâm Nghị cũng không hiểu rõ. Có thể khẳng định chính là, đây tuyệt đối không phải ảo giác. Mặc dù ở đây sao đóng kín, thiếu dưỡng khí địa phương, những người khác có lẽ sẽ có ảo giác, thế nhưng hắn tất cả như thường. Sự tình liền như thế quỷ dị phát sinh. Xem ra sự tình không có đơn giản như vậy. Lâm Nghị trầm ngâm chốc lát nói, "Lão Hổ, kiên trì nữa kiên trì. Ta cảm thấy đến phía trước nhất định có phát hiện." Lão Hổ cắn răng, tầm tầm gật gù. Tiểu Ca tựa hồ cũng không có ý thức được vừa nãy chuyện đã xảy ra, cũng gật gù, tiếp tục hướng về trước bò. Lại đi tới đại khái 10 phút, Tiểu Ca bỗng nhiên thân hình buông lỏng, cả người dò xét đi ra ngoài. Phía trước khe đá trở nên rộng rãi rất nhiều. Lối ra mở miệng đến, lão hổ mừng rỡ trong lòng. Rất nhanh Lâm Nghị cùng lão hổ liền nhanh chóng thông qua, tiến vào lối ra, mở miệng. Tiểu Ca cầm đèn tin cầm tay, hướng về bốn phía chiếu, màu vàng ấm quang đem toàn bộ địa phương rọi sáng lên. Nơi này là toàn bộ ngọn núi trong vết nứt khá là rộng rãi địa phương. Có chừng 4-5 lượng cút vàng bao mì nhỏ độ rộng, lớn lên khái có một cái rơi sân bóng rổ. Dưới đây tất cả đều là đại đại nho nhỏ đá vụn, đều là cái khe này hình thành thời điểm cho xé rách hạ xuống. Này, nơi này có đồ vật. Tiểu Ca ngay lập tức tiến vào, đã đem bốn phía quan sát gần đủ rồi. Hắn hướng về phía Lâm Nghị cùng lão hổ vẫy vẫy tay, ra hiệu hai người quá khứ. Lâm Nghị cùng lão hổ sau khi đi qua, nhìn thấy Tiểu Ca đứng ở một mặt vách núi phía trước. Trên vách núi có cực lớn màu sắc rực rỡ tranh tường. Thế nhưng tranh tường bảo tồn tình huống vô cùng kém, màu sắc cảm đạm, mặt trên đồ án miễn cưỡng có thể phân biệt ra được là tương tự thiên nữ phi thiên tình hình. "Lão Lâm, nơi này quả nhiên không đơn giản." Lão hổ nhìn trên vách núi tranh tường, hít sâu một hơi nói, "Đi vào nơi này lối vào bị một khối to lớn phong thạch ngăn chặn, bên trong còn có tranh tường. Nơi này, rõ ràng không chỉ một lần có người đã tới." Tại đây khe lớn bên trong, bọn họ còn phát hiện mấy cái nguồn suối, quần quần sóng nhiệt, tràn ngập dụ, hoạt tính. Lại tiến vào trong, khe hở lại từ từ thu nạp, trực biến thành một cái hai người rộng khe nhỏ. Hướng về núi đá nơi sâu xa mà đi, từ trong khe hở thỉnh thoảng thổi ra nhiệt phong. Lâm Nghị phóng tầm mắt nhìn, khe hở sâu không thấy đáy, không biết thông hướng nào. Chương 388, Đông Hạ người bất lao bí mật. Chương 388, Đông Hạ người bất lao bí mật. Lâm Nghị cũng không để Tiểu Ca tiếp tục hướng về nhô ra trước đường, mà là quan sát bốn phía tình huống, xác định nơi này không khí không có vấn đề, núi lửa bạo phát tỷ lệ cực nhỏ. Liền để lão hồ đi đem những người khác đều hô qua đến. Lão hồ đi gọi người thời điểm, Tiểu Ca một người yên lặng cầm hắc kim cổ đao, đem đến nơi này khe đá mở rộng một vòng, cực kỳ giống một cái làm việc tốt không lưu danh làm lôi phong. Sau đó không lâu, lão hồ đến bên ngoài, cho mọi người giải thích tình huống, mang theo tên mập, Trần Văn Cẩm, Trần Bì A Tứ là người, cùng nhau chui vào. Thuận Tử mặc dù là đã từng đi lính, thế nhưng cùng những này trộm mộ mạo hiểm người, vẫn không có biện pháp so với. Đã đông đến sắp té xỉu, vẫn là lão hồ mạnh mẽ bắt hắn cho kéo đi vào. Hơn nữa mặc dù đến nơi này, bởi vì nơi này nhiệt độ quan hệ, sắc mặt của hắn đã bắt đầu hồng hào, thế nhưng tay chân như cũng là lạnh lẽo, cũng không biết có thể hay không vượt qua đến. Đối với thuật tử, Lâm Nghị vẫn là rất yêu thích. Cái tên này có nhãn lực sức lực, nên nghe nghe, không nên nghe liền nhanh chóng chạy tới chỗ khác. Nên hỏi hỏi, không nên hỏi, cũng xưa nay không nói nhiều một câu nói. Loại này biết tiến thối người, là một người tiểu đệ, vẫn là rất không sai. Lâm Nghị đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm được phía sau lưng hắn, sau đó một dòng nước ấm từ phía sau lưng hắn tràn vào kỳ kinh bát mạch, cả người rất nhiều đại huyệt. Khắc khắc khắc. Theo một trận trùng khắc, thuật tử cái mạng này xem như là kiếm về. Lão hồ thấy thế, mau mau lấy điểm nước ấm, đút cho hắn uống, dùng khăn lông nóng sát tay chân của hắn. Ngoại trừ thuật tử, còn có một cái khó khăn hộ, vậy thì là Trần Bị A4. Này lao ca 70 tuổi người, vừa không có cái gì đặc thù huyết mạch, không giống người của Trương gia, sẽ không lão. Hắn không chịu nhận mình già không được, bị như thế giàn vặn, cảm giác thân thể đều sắp giải rác. May có Trần Văn Cẩm ở bên cạnh chăm sóc. Cùng đồ cổ giao thiệp với người, đối với tranh tường cùng phù điêu loại này chuyển thừa lượng lớn tin tức đồ vật, đều là cảm thấy hứng thú vô cùng. Trần Bị A4 mới vừa hoán lại đây khí nhì, ngay ở hai cái thuộc hạ nâng đỡ, xem ra chu vi tranh tường. Vừa nhìn bên dưới, Trần Bị A4, trên mặt toát ra, khó có thể che giấu vẻ thất vọng. Trên bích họa nhưng không có quá nhiều tin tức, thiên nữ phi thiên tranh tường nhiều chỗ với hoa lệ cung đình hoặc là lệ khí bên trên, chỉ là biểu hiện một loại tốt đẹp ca múa mừng cảnh thái bình cảnh tượng, cũng không có thực tế ý nghĩa. Nơi này tranh tường mảnh vỡ, phần lớn đều là vật như vậy, nơi này đều là trong cổ mộ bỏ ra ngoài người, thấy hơn nhiều, vừa nhìn liền mất đi hứng thú. Trần lão ca, vậy thì từ bỏ rồi. Lâm Nghị cười nhìn Trần Bị A4. Trần Bị A4 lắc lắc đầu đạo, đần độn vô vị, không có giá trị gì. Lâm Nghị khoát tay áo một cái, cười nói, này có thể không gặp. Tiểu chất nữ nhi, ngươi đi đem móng tay quát quét qua tranh tường nhìn. Lâm Nghị một tiếng tiểu chất nữ, đem Trần Văn Cẩm gọi sững sờ. Nguyên bản dọc theo đường đi, nàng đều rất phiền muộn. Lâm Nghị được đả lần tới, dĩ nhiên công nhiên như thế gọi mình. Quá đáng a quá đáng. Trần Văn Cẩm tàn nhẫn mà trừng Lâm Nghị một ánh mắt, có chút tức giận, không có cái gì động tác. Trần Bị A4 nhíu nhíu mày, lớn tiếng ra lệnh, ngươi lẽ nào không nghe thấy Lâm lão đệ lời nói sao? Còn không mau đi. Trần Văn Cẩm nhíu môi đạo, biết rồi. Trần Văn Cẩm thở phì phò đi tới, cầm ngón út móng tay nhẹ nhàng hoa tranh tường. Nàng khởi đầu còn rất tức giận, có thể hoa mấy lần sau, trong lòng khí nhất thời tiêu tan. Thay vào đó chính là kinh ngạc. Rằng đạo lý, loại này cổ lão tranh tường, hẳn là đã bám vào đến trên vách núi, sẽ không dễ dàng bị cắt ra. Có thể nàng mới vừa cái kia mấy lần, không dùng sức thế nào, này tranh tường ở bề ngoài một tầng, thật giống như không có làm tốt phía sau quá trình giống như, lại bị nàng ung dung cho cạo. Trần Bị A4 trong lòng cả kinh, vội vã đi tới. Trộn quá nhiều như vậy của mộ. Tranh tường cái gì, hắn quen thuộc nhất có điều. Đường sau đó tranh tường bên ngoài gặp trên một tầng đặc thù thanh liêu, tầng này đồ vật gặp xem đánh vẹt nhỉ như thế tường bảo hộ họa, làm cho màu sắc không có như vậy dễ dàng phai màu cùng bóc ra từ mảng. Đông Hạ là 13 thế kỷ lúc Bồ Tiên Vạn Nô ở Trung Quốc Đông Bắc thành lập một cái quốc gia. Bồ Tiên Vạn Nô nguyên vị là Kim Triều tướng lĩnh, hắn với Trinh Hữu 3 năm tức 1215 năm tự lập vì là Thiên Vương, quốc hiệu Đại Thật, niên hiệu Thiên Thái, Kim Triều ở Đông Bắc địa bàn đều bị nó chiếm cứ, điều này cũng tiêu chí Kim Triều tiến vào thời kỳ cuối. 1216 năm hạ xuống Mông Cổ, 1217 năm lần thứ 2 tự lập, quốc hiệu Đông Hạ. Thế lực to lớn nhất lúc, Tây Bắc chí thượng A thành Bạch thành tử, Tây Nam đến Bà Tốc đường, Đông Nam đến Hạt Lại đường cùng Tuất Phẩm đường. Đông Hạ tiền kỳ trung tâm ở Mạc Bình, Phú Quốc lui về phía sau đến thành Tử Sơn. Vì lần này chỗ mộ, Trần Bị A4 có thể nói là làm đủ chuẩn bị. Dựa theo lẽ thường nói, tuyệt đối không thể dễ dàng như thế bị tạo. Hoa Hòa thượng, Diệp Thành, nhanh. Sau đó, những người này bắt đầu rồi hủy hoại văn vật lữ trình, đem vùng lớn tranh tường cho cạo. Tại đây tranh tường sau khi xuất hiện có 5 màu thuốc màu họa nửa chiếc xe ngựa, xe ngựa hiển nhiên là nổi bật trên, mấy cái mông cổ trang phục nữ tử phụng dưỡng ở xe ngựa khoảng trường, trái phải, mà xe ngựa chủ nhân là một cái mập mạp nam nhân. Người đàn ông này trang phục cực kỳ đặc thù, để Trần Bị A4 xem qua sau, không khỏi nhíu mày lại. Hiển nhiên có người trước tiên vẽ một bức tự sự tranh tường, thế nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó, lại phi thường đội vàng dùng mặt khác một bức thay thế rơi mất, mà khi lúc thời gian khả năng vô cùng căng thẳng, vì lẽ đó này bên ngoài tranh tường, liền cuối cùng quá trình đều chưa hoàn thành. Vậy người này sẽ là ai chứ? Lại hoặc là cái nào tổ chức đây? Lâm Nghị đem sở hữu tranh tường xem lướt qua một lần, đối với những này tranh tường nội dung đã rõ ràng trong lòng. Với bọn hắn mọi khi nhìn thấy tranh tường gần như cái này cũng là tự sự tranh tường. Một bức sắc thái rực rỡ, khí thế bảng bạc bức tranh. Tranh tường màu sắc phi thường tươi đẹp, dùng lượng lớn máu tươi như thế màu đỏ, ở bất định nguồn sang dưới, dần hiện ra lưu ly hào quang, thật giống là cả khối nham thạch chính đang chảy ra máu tươi bình thường, che giấu ở khác một tầng thuốc màu phía dưới tranh tường có thể bảo tồn tốt như vậy, thực sự là khó mà tin nổi. Tranh tường chia làm hai cái bộ phận, phân biệt ghi lại không giống sự tình, nhưng mà chỉnh hợp cùng nhau xem lại vô cùng hoàn chỉnh, có thể nói xa hoa. Tổng đến xem, như là một hồi chiến tranh. Cổ Đông Hạ quốc cùng người Mông Cổ chiến tranh. Này rất khả năng là ghi chép Đông Hạ quốc diệt quốc chiến tranh tranh tường. Trần Bị A chung quanh tranh tường, thán phục không ngớt. Tranh tường một bên là lượng lớn khoác mang theo gia cựu cùng khôi giáp binh lính, mà một bên khác nhưng là bá đạo vô cùng thiết kỵ. Không chỉ có như vậy, thiết kỵ số lượng vượt xa những người Đông Hạ quốc binh lính. Càng thêm khiến người ta cảm thấy kỳ quái cùng nghi hoặc chính là Đông Hạ quốc binh lính từng cái tất cả đều như là đàn bà giống như. Lẽ nào Đông Hạ mọi người là phái nữ nhân ra chiến trường sao? Tên mập không nhịn được nổ nước bọt lên. Lâm Nghị lắc lắc đầu đạo, không phải nữ nhân, mà là bất lão. Trần Bì A4 hưng phấn gật gật đầu nói, Lâm lão đệ nói không sai, ta ở điện cố trên cũng tra ra một ít hiện tượng kỳ quái, tựa hồ sở hữu cùng Đông Hạ quốc giao thiệp với người, đều nói ở Đông Hạ quốc không thấy được lão nhân. Tất cả mọi người rất trẻ trung. Người Triều Tiên nói, Đông Hạ người, liền ngay cả thời điểm chết cũng duy trì tuổi trẻ dung mạo. Có người nói, bọn họ loại năng lực này cùng người kia có quan hệ. Nói Trần Bì A4 ánh mắt rơi vào Đông Hạ quốc quân đội phía sau. Chương 389, Vạn Nô Vương, bất lão người, Đông Hạ diệt quốc. Chương 389, Vạn Nô Vương, bất lão người, Đông Hạ diệt quốc. Đông Hạ quốc trong truyền thuyết hoàng đế, Vạn Nô Vương. Có người nói, này Trường Bạch Sơn Vân Đỉnh Thiên Cung chính là vì Vạn Nô Vương xây dựng. Trần Bì A4 ý tứ sâu xa nói rằng, truyền thuyết Đông Hạ quốc Vạn Nô Vương nắm giữ vị thần khó lường năng lực. Cho tới, tại đây tranh tường bên trong, ghi chép chiến tranh, những người Đông Hạ quốc binh lính, mỗi một cái đều là lấy một địch ba tồn tại. Thế nhưng, dù vậy, đối mặt Mông Cổ quốc đại quân áp cảnh, một cái lại một cái Đông Hạ quốc binh sĩ ngã vào đỏ tươi vũng máu bên trong. Đến chiến tranh cuối cùng, thậm chí biến thành một loại một phương diện tàn sát. Hạ binh sĩ một nhóm ngã vào trong vũng máu, Mông Cổ thiết kỵ từ thi thể của bọn họ trên đạp tới, bắt đầu đốt cháy phòng ốc cùng tàn sát nam nhân. Tranh tường kéo dài tới đây, còn lại tranh tường, khả năng bởi vì tuyết lở, dẫn đến một cái to lớn tảng đá đặt ở bên trên, tranh tường bên mở, cũng bởi vì tảng đá cùng vách núi ma sát, gặp phải lớn vô cùng mài mòn. Cho nên đối với cuộc chiến tranh này đến tiếp sau, mọi người không biết được. Nhưng kết quả từ lâu vừa xem hiểu ngay. Đông Hạ quốc diệt quốc. Theo Trần Bì A4 nói tới, Đông Hạ quốc tồn tại thời gian phi thường ngắn ngủi, chỉ có hơn 70 năm. Hơn nữa bọn họ sau khi dựng nước, vẫn đối mặt chu vi các nước áp lực, vì lẽ đó đánh 70 năm trận chiến đấu. Khi đó nữ chân tộc có thể nói là trời giáng thần binh. Mông Cổ thiết kỵ thuận buồm xuôi gió, gặp thần sát thần, nộ Phật giết Phật. Tục truyền, thời kỳ đó, Mông Cổ tiền tiền hậu hậu, diệt hơn 40 quốc gia, mỗi cái quốc gia binh lính, tổng cộng vượt qua ngàn vạn. Cũng nguyên nhân chính là như vậy. Triều Nguyên trở thành nước ta trong lịch sử, lãnh thổ bao la nhất đế quốc. Đông lên Nhật, Bản Hải, Nam đến Nam Hải, Tây đến Thiên Sơn, Bắc bao hồ bãi cạn. Sử gọi Đông tận Liêu Tả, Tây cực cắt chảy, Bắc vượt qua Âm Sơn, Nam Việt Hải biểu, Hán đường cực thịnh thời gian không kịp cũng lúc đó Mông Cổ có thể nói là thừa thiên mệnh, Vạn Nô Vương tái sinh mãnh, trung uy vô pháp đi ngược lên trời. Có thể kiên trì nhiều năm như vậy, đã rất tốt. Đối mặt như vậy mãnh liệt ngoại bộ áp lực, Đông Hạ quốc còn có thể thành lập như Vân Đỉnh Thiên Cung như vậy rộng lớn khó mà tin nổi cung điện. Đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Sử liệu ghi chép, Vạn Nô Vương vẫn không có truyền ngôi cho đời kế tiếp, liền bị Mông Cổ đi đường vòng Triều Tiên cho diệt. Vội vàng như thế, Vân Đỉnh Thiên Cung càng là không thể dự thành. Ở Hờ Rét đáy biển trong mộ manh mối cho thấy, Vương Tàng Hải thật giống tham dự Vân Đỉnh Thiên Cung kiến tạo. Vương Tàng Hải là Minh Triều nhân vật, mà Đông Hạ quốc là Triều Nguyên trước bị diệt. Cái kia xây dựng triều đại như thế nào cũng có thể là cuối thời Nguyên. Vào lúc ấy, Đông Hạ quốc đã bị diệt mấy trăm năm, nơi nào còn có thể có Đông Hạ hoàng đế có thể dùng để chôn cất. Thời gian này tuyến trên cũng không hợp lý. Thế nhưng có thể khẳng định chính là Sa Mi Đồng Ngư xác thực là Đông Hạ quốc người chế tác, chí ít là biết Đông Hạ trong nước tình người chế tác. Bởi vì trải qua Trần Bì A4 nghiên cứu, ở trong tay hắn Sa Mi Đồng Ngư trên 47 cái nữ chân văn tự bên trong ghi chép Đông Hạ quốc lịch sử. Từ này bên trên, Trần Bì A4 suy đoán ra đến Đông Hạ quốc cái này chính quyền vẫn tồn tại, chỉ bất quá bọn hắn lui về sâu trong núi lớn, hơn nữa ở trong mấy trăm năm không biết dựa vào cái gì, cái này hết sức nhỏ yếu chính quyền ở một bên cực đoan mạnh mẽ Mông Cổ cùng một bên mắt nhìn chằm chằm cao lệ trong lúc đó lưu giữ hạ xuống. Mọi người hết đường xoay sở, Lâm Nghị suy tư chốc lát nói, trước khi tới ta kiểm tra một chút tư liệu. Ở cao lệ trí bên trong có ghi chép, mãi đến tận Minh Triều thành lập trước còn có hái thăm người ở đây núi tuyết bên trong từng thấy ăn mặc kỳ phục người hoạt động, nên chính là Đông Hạ quốc còn sót lại bộ phận cư dân. Đông Hạ quốc đang cùng Mông Cổ quyết chiến sau lui tới cắt Lâm cùng Triều Tiên biên giới, vẫn bí ẩn địa tồn tại mấy trăm năm. Vạn Nô Vương nên cũng không ngừng một cái. Như vậy xem ra Vân Đỉnh Thiên Cung hẳn là cuối cùng một đời Vạn Nô Vương lăng tẩm. Trần Bì A4 nhíu nhíu mày, sau đó lông mày triển khai, kinh hỉ nói rằng, Lâm lão đệ, ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra càng có thể hiểu được Sa Mi Đồng Ngư trên tin tức. Sa Mi Đồng Ngư trên, tựa hồ từng có 14 chữ, trước đây ta vẫn không hiểu, trong đó huyền bí, bây giờ xem ra, sợ là 14 cái hoàng đế. Ngoài ra, Sa Mi Đồng Ngư trên còn ghi chép, Mông Cổ không chỉ một lần muốn đem Đông Hạ quốc diệt, có điều bởi vì một loại nào đó nguyên nhân đặc thủ, đều thất bại. Nguyên nhân này phỏng chừng cùng Đông Hạ người bất lao bí mật có quan hệ, cũng chính là với bọn hắn hoàng đế Vạn Nô Vương có quan hệ. Nói đến Vạn Nô Vương, Trần Bì A4 sắc mặt khẽ thay đổi, âm thanh cũng biến thành âm u lên đạo, bên trên còn ghi chép, cái này Vạn Nô Vương không phải người, mà là một loại từ dưới nền đất bỏ ra ngoài quái vật. Nghe được Trần Bì A4 miêu tả, lão hồ cùng tên mập nhìn lẫn nhau một ánh mắt. Một cái quái vật làm hoàng đế, chuyện này đúng là ngạc nhiên. Thời gian dài như vậy, quái vật bọn họ nhìn thấy vẫn đúng là không ít. Hẳn là yêu quái tu luyện thành hình người, làm hoàng đế. Đừng để ý tới hắn là người cũng được, là quái vật cũng được, đến thời điểm chúng ta đem quan tài vừa mở, đường động là cái gì, đến thời điểm tự nhiên vừa xem hiểu ngay. Lâm Nghị nhún vai một cái, không đáng kể nói rằng, Lâm Nghị cũng có một viên Sa Mi Đồng Ngư, có điều mặt trên cũng không có ghi chép cái gì nữ chân văn. Cái này Sa Mi Đồng Ngư tác dụng vẫn như cũng là một điều bí ẩn. Kha kha, Lâm lão đệ, này Vân Đỉnh Thiên Cung xem ra cùng Trường Sinh có quan hệ nha. Trần Bì A4 khả khả hướng về phía Lâm Nghị cười nói. Lâm Nghị đạo, Trần lão ca, kỳ thực ngươi cũng không cần lựa phỉnh ta. truyền thuyết Đông Hạ quốc người đều là bất lão người, ngài thân là cửu môn tứ gia, đối với cửu môn sự tình nên cũng hiểu rõ rất nhiều chứ. Tại cửu môn bên trong cũng có tương tự với Đông Hạ quốc bất lão người chứ. Kha kha, đáng tiếc, bọn họ chỉ là bất lão, cũng không phải là bất tử. Nói cái gì trường sinh, này không phải vô nghĩa sao? Trần Bì A4 hơi sững sờ, không nghĩ đến Lâm Nghị biết đến nhiều như vậy, lập tức cười ha ha nói, thật sự cái gì đều không gạt được Lâm lão đệ. Có điều, Đông Hạ người hay là không thể trường sinh, nhưng này vạn nô vương nói không chắc thật sự có biện pháp. Lâm Nghị bày sẵn lót sàn, cười nói, nó nếu có thể trường sinh, cũng sẽ không cho chính mình tạo lăng mộ. Còn nữa, ta cũng không để ý trường sinh không giải sinh, ta chỉ là đơn thuần muốn trộm mộ thôi. Trần Bì A4, quá con mẹ nó sẽ bảo. Trên thế giới còn có không muốn trường sinh người, còn chỉ muốn trộm mộ. Như vậy cũng tốt so với lại nói, ta căn bản không để ý tiền, ta đối với tiền không có hứng thú, trộm mộ chỉ là nghiệp dư ham muốn thôi. Ngụy trang đến mức quá bất hợp lý. Lão hổ cùng tên mập cũng ngượng ngùng cười cợt. Con bà nó, lão Lâm thật là càng ngày càng gặp chém gió. Câu nói như thế này đều có thể nói ra được. Bao nhiêu hoàng đế lão nhi xuân thu đại mộng. Nếu như thật có thể trường sinh, vậy còn không là đâu đâu cũng có chính mình loại. Lâm Nghị nhìn thấy lão hổ cùng tên mập dáng dấp kia, âm thầm lắc lắc đầu. Chính mình hai người này huynh đệ a đúng là không biết đạo trưởng sinh thật đơn giản a, liền hai người bọn họ hai cái huyết thống, chỉ cần nên phải nỗ lực, trưởng sinh còn chưa là đơn giản sự tình. Hai người bọn họ không phải là Trương Khải Sơn dòng máu như thế này, mà là thuần chính nhất thần thú huyết thống. Nói tới không sánh được tiểu ca loại này hoàn chỉnh trưởng sinh thể, thế nhưng cần cù đủ thông minh, chỉ cần có thể thức tỉnh, tuổi thọ vậy cũng là trà sát sửa tăng lên. Không phải Trương Khải Sơn loại này, kỳ nghèo huyết thống có thể so với. Chương 390, 6 đại long mạch chương 390. Sáu đại long mạch bọn họ tại đây cái loại cỡ lớn khe đá bên trong đợi có 2 đến 3 ngày, bên ngoài gió tuyết rốt cục từ từ ngừng. Liên mọi người tiếp tục ra đi. Đi về phía trước một đoạn lộ trình, Lâm Nghị nhìn thấy phía trước có một nhánh đội ngũ. Đầu linh chính là trước nhìn thấy Trần Văn Tĩnh linh cái kia chi. Cái kia nữ đã từng tự xưng Trần Văn Tĩnh chân thực tên gọi cái gì, Lâm Nghị liền không rõ ràng. Có điều, trải qua mấy ngày trước bao tuyết, bọn họ nguyên bản 30 mấy người, hơn 50 con ngựa, bây giờ chỉ còn giữ lại 20 mấy nhân hỏa hơn 30 con ngựa. Những người còn lại, phòng trường đã ngồi lạnh. Ở Lâm Nghị xem Trần Văn Tĩnh thời điểm, Trần Văn Tĩnh chính cầm kính viễn vọng, nhìn phía một hướng khác. Lâm Nghị theo nàng xem phương hướng nhìn tới, một tòa tuyết phong núi lớn sừng sững mà đứng, cùng với những cái khác sơn mạch núi liền một thể, lại có vẻ phi thường đột ngột. Tên mập, ngươi xem ngọn núi kia có quen hay không tất? Lâm Nghị giơ tay chỉ tòa kia tuyết phong núi lớn. Ồ, ngươi vừa nói như thế, ta còn thực sự thật giống ở nơi nào nhìn thấy. Tên mập gãi gãi đầu nói rằng. Tiểu ca đơn giản sáng tỏ nói rằng, đáy biển mộ tranh tường. Tên mập gật đầu liên tục đạo, đúng, tiểu ca trí nhớ tốt. Nó hình dạng hầu như cùng tranh tường bên trong giống nhau như lúc. Trần Bì A4 lúc này hỏi Thuận Tử đạo, Thuận Tử, tòa kia là cái gì sơn? Từ chỗ nào quá, mới có thể đi đến? Ai biết Thuận Tử liên tục xua tay đạo, Trường Bạch Sơn sơn mạch, 800 dặm núi tuyết, mỗi một tòa chúng ta đều có thể đi đến, thế nhưng chỉ có ngọn núi kia có thể đi không được. Đó là Bà Thánh núi tuyết. Núi này chỉ có nhỏ vô cùng một phần ở chúng ta bên này, tuyết tuyến trở lên đến phía bên kia, đều tại Triều Tiên biên cảnh bên trong, chúng ta không qua được. Bà Thánh núi tuyết từng có không ít công tích vĩ đại. Có phải là năm đó Tổng Tư lệnh kháng Mét Biên hướng thời điểm? Quân tình nguyện hậu cần bộ đội xây dựng sau trận chiến đường sinh mệnh thời điểm phiên tòa thứ nhất núi tuyết. Đối với tòa này núi tuyết, lão hồ so với ai khác đều rõ ràng. Nói chuẩn xác, đã từng đi lính đều biết ngọn núi này. Ngọn núi này, xưng là thiên hạ khó vượt qua nhất 3 cái đường biên giới một trong. Một cái là ấn 3 đường biên giới, một cái là lấy lê đường biên giới, còn có một cái, chính là Ba Thánh Sơn này, một cái chỉ có 14 km trường biên phòng tuyến. Này điều biên phòng tuyến không dài, chỉ có 14 km. Nó khổ sở không phải là bởi vì nơi hiểm yếu, mà là quốc gia phong tỏa nghiêm mật. Trường Bạch Sơn phía tây rất dễ dàng quá biên cảnh, cũng không có nghiêm phòng thủ. Thế nhưng tòa này Ba Thánh núi tuyết, có người nói là nước ta cùng Triều Tiên lao biên giới. Tuyết tuyến trở lên chính là Triều Tiên quốc cảnh, kháng Mét Biên hướng thời điểm vì nhanh chóng vận tải vật tư chiến lược tiến vào Triều Tiên, trên núi tu rất nhiều lâm thời chiến lược đường nối cùng lòng đất công sự, hai phe đều có thể thông qua những thông đạo này cấp tốc phái binh, vì lẽ đó không nghiêm phòng thủ không được. Theo Thuận Tử nói, bên kia có thể lên núi con đường liền như thế mấy cái, toàn bộ đều là cao cương, 10 mét một cái đèn pha, từ dưới chân núi liền tất cả đều là quân sự vùng cấm. Tuy rằng người không nhiều, thế nhưng chạm gác rất dày đặc, đừng nói quá cảnh. Muốn tới gần trong nước bên kia cái còi cũng không thể. Hắn đi lính lúc đó nhận được mệnh lệnh, chính là nhìn thấy bất kỳ người xa lạ tiến vào tầm nhìn, lập tức liền gặp hướng lên trời nã một phát súng cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi còn chưa lùi, thương thứ hai liền trực tiếp đánh ngươi chân, không mang theo một điểm lý do. Kỳ thực Lâm Nghị ngược lại là cảm thấy thôi, quốc gia đôi Ba Thánh Sơn nghiêm phòng thủ tử thủ, cũng không phải thật sự là biên phòng. Dù sao, nước ta cùng hướng xem như là bạn bè quốc, Trường Bạch Sơn Tây Pha dễ qua như vậy, vẫn không có Ba Thánh Sơn bố trí canh phòng nghiêm mật, chuyện này không có khả năng lắm. Sợ là quốc gia đối với này Ba Thánh Sơn cũng có thấy rõ. Có điều còn tại sao không có đôi Ba Thánh Sơn ra tay, hẳn là có kiêng kỵ đi. Hoặc là nói, cùng long mạch có quan hệ. Theo Ấn Âm Dương Phong Thủy học thuyết, nước ta có 6 đại long mạch hệ thống. Một là Côn Lôn Sơn long mạch, cổ nhân gọi Côn Lôn Sơn vì là Trung Hoa long mạch chi tổ, hai là Tây Quynh Sơn long mạch, ở vào Thanh Hải, thuộc về Côn Lôn Sơn chi mạch, vì là bên trong Long Sơn long mạch, ba là núi Nga Mi Sơn mạch, vì là Nam Long long mạch, bốn là Thái Hành Sơn long mạch, vì là Bắc Long long mạch, năm là Tần Lĩnh Sơn mạch, ở vào Thiểm Tây, được gọi là Tổ Long Long Mạch Hoa Hạ Văn Minh khởi nguồn địa, Tần Thủy Hoàng chính là Tổ Long, 6 là Trường Bạch Sơn Long Mạch, ở vào ở vùng giữa núi Trường Bạch và Hắc Long Giang. Có người nói năm đó, Lưu Bá Ôn chém hết thiên hạ long mạch. Năm vị trí đầu điều toàn bộ đều bị hắn chém, chỉ có này Trường Bạch Sơn này điều long mạch, may mắn tránh được một kiếp. Nguyên nhân cụ thể không biết được. Có điều, Lưu Bá Ôn cùng ông Tàng Hải làm quan cùng triều, Lưu Bá Ôn lúc đó là quốc sư, mà ông Tàng Hải thì lại thuộc về Lưu Bá Ôn thuộc hạ. Lưu Bá Ôn không có chém Trường Bạch Sơn, phòng trừng cùng ông Tàng Hải không thể tách rời quan hệ. Đừng xem quốc gia phản đối phong kiến mê tín, nhưng là có một số việc thật sự không thể không tin. Chỉ là rất nhiều thứ, không tiện lắm công khai nói mà thôi. Chỗ này trực tiếp trên là không lên nổi. Dù sao, chính mình tái sinh mãnh, cũng không quá muốn ở quốc gia trước mặt làm sự tình. Rất nhanh, Lâm Nghị ánh mắt tụ tập ở Ba Thánh Sơn bên cạnh một tòa khá là nhỏ núi tuyết. Căn cứ trước, hắn tra được một ít tư liệu. Ba Thánh Sơn bên cạnh có hai tòa núi tuyết, một tòa gọi là Tiểu Thánh Sơn, một tòa gọi là Đại Thánh Sơn. Này ba tòa núi tuyết, hợp gọi là Năm Thánh núi tuyết. Bây giờ nhìn chung ba tòa núi tuyết, Lâm Nghị phát hiện, nơi này thế núi kéo dài, quanh năm tuyết động mà lại ba mặt nhìn quanh, là một cái hiếm thấy ba con lão long. Đại phong thủy trên nói đây chính là cái gọi là quần long ngồi này ba tòa sơn đều là vòi nước, phi thường thích hợp quần táng. Nếu như này tiên cung là ở chính giữa ba thánh sơn vách núi treo leo trên, bên kia trên hai cái tiểu long đầu, nên có hoàng hậu hoặc là gần thừa lang ngồi táng. Giống ba đầu cách cục phi thường kỳ lạ, ba cái đầu nhất định phải liên thông. Không phải vậy ba long các phi nó thiên, long sẽ không có phương hướng, gặp loạn tung lên, chôn ở nơi này tử tôn liền sẽ huynh đệ tàn sát. Vì lẽ đó nếu như có lăng bồi táng, lăng mộ bên dưới tất nhiên gặp có cùng trung gian thiên cung chủ lăng tương thông bí đạo. Trong lịch sử có rất nhiều dòng ba đầu của mộ. Nói thí dụ như 87 năm khai quật Mang Sơn chiến quốc tam tử liền táng, chính là ba cái có quan hệ của mộ phân loại đồng nhất điều sơn mạch ba cái đỉnh núi, hai bên hai cái của mộ vốn là đều có đại khái nửa mét đường kính hành lang dẫn tới trung gian chủ mộ, đáng tiếc lúc đó khai quật thời điểm, những này hành lang cũng đã sụt xuống, đội khảo cổ không biết những này hành lang có phải là thật hay không chính là liên kết, vẫn là chỉ là một cái tính chất tượng trưng trang trí. Người nói không sai. Tiểu ca nghe được Lâm Nghị phân tích, lúc này nói rằng, cho nên nói, nếu như chúng ta đến Tiểu Thánh Sơn, phát hiện bên trong cổ mộ, thì có khả năng phát hiện dẫn tới chủ mộ thất đường lối. Lâm Nghị gật đầu nói, tiểu ca, vậy chúng ta còn chờ cái gì, mau nhanh đi qua đi, ngược lại những người khác lại không hiểu. Mọi người, lão hổ, ta thật giống hiểu chút. Chương 391, Trường Bạch Sơn băng táng, tân vào cục người. Chương 391, Trường Bạch Sơn băng táng, tân vào cục người. Thuận Tử liền mang theo mọi người hướng về một hướng khác Tiểu Thánh Sơn khẩu đi đến. Rất nhanh, liền đi tiến vào trắng xóa hoàn toàn thế giới, trong mắt nhìn thấy chính là mãn không phía chân trời tuyết cùng hiếm thấy nhìn thấy lỏa nham cùng băng truy. Trường Bạch Sơn khả năng là trên thế giới một tòa duy nhất có thể đi lên núi tuyết. Nơi này so với Côn Lôn Sơn sông băng tới nói, hoàn cảnh tốt hơn rất nhiều, không có loại kia có kẽ nước địa to lớn tấm băng, không cần lo lắng dưới chân đột nhiên gãy vỡ. Thế nhưng Trường Bạch Sơn sông băng cũng là điển hình cổ sông băng, sơn sự gắn kết không được, cái gì băng thực địa mạo, hữu động, to lớn hồ đóng băng, sâu không thấy đáy băng tỉnh. Thường thường vừa đi chính là phía trước không đường, vạn trượng vách núi, đến từ bên cạnh nhiều hoặc là nằm úp sấp quá khứ, đi cũng là mạo hiểm và phần. Xem ra khoảng cách cũng không phải rất xa, thế nhưng đầy đủ đi rồi một ngày, thiên đều đen đấu, mới đi tới Tiểu Thánh Sơn miệng núi. Chỗ này, khí trời càng thêm hàn lạnh. Đại gia hỏa đều hiểu đến run lập cập. Tại đây loại độ cao, cũng không có khả năng lắm có ô tuyển. Mọi người dựng trại đóng quân sau, Lâm Nghị nhàn rỗi không chuyện gì, liền chung quanh đi dạo đi dạo. Nhìn phụ cận có hay không cái gì cổ đại băng táng. Theo Thuận Tử nói, này cổ đại trong ngọn núi thôn dân đều lưu hành băng táng, giải phóng sơ kỳ đều còn có người táng vào tòa này với băng, vì lẽ đó hiện tại có lúc còn có một chút lao nhân tới nơi này bái tế. Nơi này sông băng là từng năm gia tăng, vì lẽ đó xem tận cùng bên trong thi thể, những người hầu như thấy không rõ lắm điểm nhỏ, e sợ có hơn 1000 năm lịch sử, mà phía ngoài cùng chính là mấy chục năm. Đương nhiên, băng táng loại hình thức này ở trong nước cũng không phải rất lưu hành. Có điều, ở xuyên Việt trước, Lâm Nghị đúng là nghe nói qua liên quan với băng táng phương pháp. Phương thức này là sắp chết người di thể đặt ở ni tơ lỏng khí bên trong tiến hành xử lý. Khí nén muốn đi vào chất lỏng trạng thái cần dưới 0196 độ C nhiệt độ thấp, bởi vậy ni tơ lỏng hoàn cảnh liền có thể chế tạo ra cực thấp nhiệt độ hoàn cảnh. Tại đây dạng nhiệt độ thấp dưới ngâm, hữu cơ tổ chức chẳng mấy chốc sẽ mất nước, lại lợi dụng sóng siêu âm, di thể liền sẽ bột phân hóa thành lãm cốt thất vọng. Loại này táng pháp, nghe tới như là cái khủng bố cố sự. Người thật là tốt, trực tiếp liền hóa thành cho. Lão hổ cùng tên mập cũng rất hiếu kỳ băng táng, liền cũng đuổi tới Lâm Nghị. Ba người cước lực đều không yếu, đi rồi không tới nửa giờ. Đi đến một nơi băng cốc phía trên, chỉ thấy băng đáy vực bộ trong băng tầng, rất nhiều cuộn thành một đoàn bóng đen, lít nha lít nhít. Có thể rõ ràng nhìn ra người hình dạng đến, có chút thì lại chỉ còn dư lại điểm đen nhỏ, băng cốc bốn phía, thậm chí còn có một ít tế tự dấu vết. Những thi thể này đều ở tầng băng phía dưới, đào móc lên đúng là hao chút công phu. Chỉ có thể làm ngắm cảnh đến xem, đồ cái mới mẻ. Ở phụ cận đi dạo một lúc, Lâm Nghị ba người liền trở lại. Thật là đúng dịp không khéo, ở trên đường trở về, nhìn thấy có một nơi bốc hơi nóng, đến gần vừa nhìn, dĩ nhiên là cái loại nhỏ ôn tuyển. Nơi này cũng không có người ngoài, ca ba đơn giản nhảy vào ôn tuyển bên trong thư thư phục phục tắm rửa. Đại khái quá gần 10 phút, ba người chính đang đắc ý ngâm tắm rửa lúc, đột nhiên sau khi nghe một bên một thanh âm. "Này, phát hiện ôn tuyển không nói cho ta." Nghe được âm thanh, Lâm Nghị liền biết là tiểu ca đến. Hắn quay đầu nhìn sang, tiểu ca đã chuẩn bị kỹ càng dưới ôn tuyển. Liền, bốn người ngâm mình ở ôn tuyển bên trong, cảm giác cả người đều thoải mái. Tên mập tò mò hỏi, tiểu ca, ngươi sao một người chạy tới, mới vừa gọi ngươi không phải không đến sao? Tiểu ca đạo, với bọn hắn cùng một khối vô vị. mập mạp nói, được rồi. Tiểu ca rõ ràng thực lực mạnh như vậy, hiểu được nhiều như vậy. Thế nhưng có lúc, tên mập cảm giác tiểu ca còn rất đầu, thậm chí hơi nhỏ ấu trĩ. Bốn người tắm rửa, trở lại nơi đóng quân, đem coi ôn tuyển sự tình nói chuyện, chuẩn bị A Tứ đẳng người ước ao không được. Đáng tiếc, hiện tại trời quá tối, bọn họ không có khả năng lắm sẽ đi qua tắm suối nước nóng, cũng chỉ có thể có ước ao phần. Đến buổi tối, người hướng dẫn thuận tử lén lén lút lút tìm tới Lâm Nghị. Lâm lão bản, đến một bước này, ngươi có thể hay không nói cho ta, các ngươi là tới làm gì? Lâm Nghị trên dưới đánh giá thuận tử một ánh mắt. Này huynh đệ trong ngày thường trung thực, xưa nay không hỏi nhiều, hiện tại đột nhiên hỏi lên, hẳn là ở trong lòng nín rất lâu chứ. Phòng trưng có lời gì muốn tự đủ. Liên Lâm Nghị đem trộm mộ sự tình cho thuận tử nói rồi một hồi. Thuận tử cũng đem hắn tình huống nói với Lâm Nghị. Nguyên lai, trước đây không lâu, ca ca của hắn mang theo một nhóm người tương tự làm cho người ta làm người hướng dẫn, tiến vào này ba thành núi tuyết. Nhưng là sau khi đi vào, vẫn sẽ không có trở về. Hắn lần này đáp ứng làm người hướng dẫn, một cái là bởi vì Lâm Nghị cho nhiều tiền. Thứ hai là muốn tìm một hồi ca ca của hắn. Nếu như hắn ca ca sống sót, như vậy liền để mang theo hắn ca ca về nhà. Nếu như hắn ca ca chết rồi, vậy thì làm hết sức tìm tới thi thể của hắn, mang theo hắn ca ca thi thể về nhà. Đương nhiên, núi tuyết mênh mông, hai người này độ khả thi cũng không lớn. Có điều, hắn cảm thấy đến Lâm Nghị bọn họ trên trường Bạch Sơn mục đích, nên cùng trước người đến trường Bạch Sơn mục đích là nhất trí. Nếu như là như vậy tìm tới hắn ca ca cơ hội vẫn tương đối lớn. Trước thuận tử một cái sợ hãi rụt rè, không dám nói nhiều, hiện tại bọn họ đi đến Tiểu Thánh Sơn miệng núi, trong lòng cũng xác định thất thất bát bát, lúc này mới dám lén lút cùng Lâm Nghị nạp bài. Lâm Nghị cũng không phải Trần Bì A4 loại kia giết người không chớp mắt lao ma vương, nếu thuận tử cùng chính mình thành thật khai báo, hắn cũng không ngại tiện đường giúp hắn tìm kiếm ca ca. Có điều, từ thuận miệng bên trong, được tin tức này, ngược lại là để Lâm Nghị có chút kinh ngạc. Ở tại bọn hắn trước, đã từng có một tổ tiểu đội đến nơi này. Đầu tiên nhóm này tiểu đội rõ ràng không phải Trần Văn Tĩnh cũng chính là cọc hẹn giờ gì người. Cũng không phải Trần Bì A4 cùng mình loại người này. Trừ bọn họ ra ở ngoài, còn có thể là ai đây? Cựu môn Trương gia, Trương Nhật Sơn. Vẫn là nó. Cũng hoặc là tân thần bí vào của người. Đám kia người, nếu chưa hề đi ra, 8 phần 10 đã chết ở bên trong. Thế nhưng, Trương Nhật Sơn cùng nó hẳn là sẽ không để tình huống như thế xuất hiện đi. Cũng hoặc là, chỉ là phổ thông kẻ trộm mộ, nghe được Vân Đỉnh Thiên Cung tin tức, vì lẽ đó tiến vào. Lâm Nghị suy nghĩ một lúc, đơn giản không muốn. Ngược lại đợi đến vị trí, nên liền biết rồi. Ngày thứ 2 trời chưa sáng, bắt đầu thuận sơn mạch xu thế tiếp tục hướng về trên đi. Sườn núi bên trên đường càng thêm khó đi, rất nhiều nơi đường đều là tà, trên đỉnh đầu lại là cao vạn trượng tuyết động dãy núi, cực dễ dàng tuyết lở, không thể nói chuyện lớn tiếng. Trên đường tuyết lại thực sự quá dày, mấy ngàn năm lớp tuyết, phía dưới hầu như là không, có lúc một hồi người liền ô tiến vào tuyết bên trong, không đến ngực, không ai hỗ trợ chính mình liền không ra được. Mặc dù là lão hổ cùng tên mập, cũng phải cẩn thận làm việc, không dám kinh thường. Quá sườn núi đường tuyết, đi vào một nơi hai mặt đều có to lớn tuyết pha đóng băng mang. Nơi này quanh năm chiếu không tới ánh mặt trời, tuyết đều hiện ra vùng đất lạnh hình, sơn độ dốc càng chạy càng đột ngột, nhiệt độ cứ thấp. Lâm Nghị ánh mắt rơi vào một nơi hầu như cùng sơn thành 60 độ góc nhọn đường dốc vách núi treo leo, mặt trên bao trùm tuyết trắng mênh mang. Vòi nước bảo huyệt. Chương 392, Trường Bạch Sơn Thiên Chỉ 16 phong chương 392, Trường Bạch Sơn Thiên Chỉ 16 phong trường Bạch Sơn bởi vì núi lửa bạo phát, tổng cộng hình thành 16 phong. Nay 16 ngọn núi, cao hơn mặt biển đều ở 2500m trở lên kỳ phong bày ra ở miệng núi lửa chu vi. Mây trắng phong chi bản phong thiên văn phong lọng tre phong thiên khoát phong long môn phong tử hà phong tường sắt phong quan nhật phong ngọc đỉnh phong vương miện phong thang trời phong ngọa hổ phong cô ưng phong cẩm bình phong đầu bạc phong này 16 phong thiên hình bạt trạng trải qua 5 tháng dài đằng đẵng mưa gió điều thực ngọn núi đá lởm chởm tiêu kỳ tư thái khác nhau có như bảo kiếm đâm thiên có tự thiếu nữ trang điểm có như hùng ưng hàm vận hoàn liệt ở một cái vòng tròn lớn chu trên hoặc trắng hoặc hoàng hoặc thanh hoặc lục hộ vệ thiên chỉ nay tòa kia ba thánh sơn là 16 phong chủ phong dùng tên giả nó cao hơn mặt biển vượt xa cái khác ngọn núi lên đến 4200m. Trường Bạch Sơn 16 phong tên nói rất dài dòng. Thời cổ, sở hữu ngọn núi không có một cái chính thức tên, thường thường là bên dưới ngọn núi bách tính, căn cứ hình dạng của ngọn núi, lên mấy cái quê hương khí tức vô cùng nồng nặc tên, gọi ương miệng đá tử vân vân. Mà nơi bọn họ cần đến Tiểu Thánh Sơn, bởi vì cao hơn mặt biển quá thấp, vì lẽ đó cũng không có ở Trường Bạch Sơn 16 phong bên trong, cũng không có danh tiếng gì. Ngọn núi này cùng đối diện Đại Thánh Phong xa xa đối lập, trung gian hình thành một đạo thung lũng, đứng sừng sững với ba thánh núi tuyết phía trước, như hai cái gác cổng vệ sĩ, này một quang cảnh bị gọi là Thiên Binh Thủ Thiên Môn. Tiên môn hai sơn long bảng hộ cứ, khí thôn và tượng, nếu không là ở vào bên trong hàn biến cảnh, xưa nay phân tranh không ngừng, nơi này cũng tất nhiên là một cái hoàng cung quý tộc hầm mộ tích tụ khu vực. Từ miệng núi bò lên phía trên, đầy đủ tiêu tốn 3-4 tiếng, vừa mới đến một nơi tuyết pha. Trần Bì A4 đã mệt gần không được rồi, nhờ có Hoa Hòa thượng tuổi trẻ lực tráng, nâng hắn, mới đi tới nơi này. Này tuyết pha là một mảnh to lớn khu vực, khoảng trừng, trái phải hầu như nhìn thấy không phân giới tuyến. Mặt trên tuyết bao trùm phi thường bằng thẳng, chỉ có mấy khối màu đen lỏa nham đột ngột mà ra. Thánh sơn trên đỉnh bao trùm trắng xóa tuyết trắng. Toàn bộ to lớn như quái thú ngọn núi nguy nga mà đứng, bạch đỉnh hắc nham, có vẻ so với bốn phía cái khác ngọn núi càng thêm chót vót. Bởi vì hoàng hôn quan hệ, một luồng kỳ quái màu làm nhà sương mù bao phủ cả ngọn núi, tiên khí mờ ảo, cảnh sát phi thường chấn động lòng người. Cậu nữ nói, đồng lai tiên cảnh, không bằng Trường Bạch một nhìn. Cũng không phải không có lượm mà lại có khói. Đến nơi này, tiểu ca đột nhiên ánh mắt đờ đẫn, biểu hiện chất phác, thân thể cũng cứng ngắc. Hắn liền như vậy ngây ngốc nhìn ba thánh sơn, trong đầu tựa hồ nhớ tới những chuyện gì. Tiểu ca hai đầu gối bốn lượng, trực tiếp quỳ gối trong tuyết, ép tới tuyết động kéo kẹt băng vọng. Hắn bản mặt không hề cảm xúc trên mặt, hiện lộ ra một loại nhàn nhạt, vô cùng bi thiết biểu hiện, lập tức cung cung kính kính hướng về ba thánh sơn dập đầu. Lão Lâm, ta luôn cảm thấy tiểu ca có chút thần kinh, ngươi xem một chút, lại tới nữa rồi. Tên mập sượt sượt Lâm Nghị cánh tay, nhỏ giọng ở Lâm Nghị bên tai thầm nói. Ở chung lâu như vậy, tên mập đã sớm đem tiểu ca cho rằng người mình. Có điều, mỗi lần nhìn thấy tiểu ca loại này kỳ kỳ quái quái cử động, trong lòng của hắn cũng không nhịn được nổ nước bọt. Dù sao mất trí nhớ mà, nói không chắc hắn trước đây cũng đã tới nơi này. Lâm Nghị nhưng không để ý chút nào. Tiểu ca đâu chỉ đã tới nơi này, hắn chính là từ nơi này đi ra ngoài. Lâm Nghị cảm thấy đến Trương gia chính là cổ Đông Hạ quốc di dân, cụ thể có phải là, còn có chờ nghiệm chứng. Đông Hạ quốc người Trường Xuân bất lão, Trương gia cũng dài dưa cải, từ trên lý thuyết nói, rất có khả năng. Có điều, Đông Hạ quốc quốc vương là Vạn Nô Vương, truyền thuyết Đông Hạ quốc người Trường Xuân bất lão cùng Vạn Nô Vương có thần bí liên hệ. Như vậy Trương gia kỳ lân huyết mạch như thế nào giải thích? Lâm Nghị cũng không nhận ra, Vạn Nô Vương loại này từ dưới nền đất nơi sâu xa bỏ ra ngoài quái vật, có thể khiến người ta nắm giữ kỳ lân huyết mạch. Câu nói như thế này, cũng chính là tên mập nói một chút. Những người khác cùng tiểu ca cũng không quá quen thuộc, đối với tiểu ca loại này dị thường cử động, cũng chỉ là nhìn, không tốt lắm nói linh tinh gì vậy. Dù sao, tiểu ca là Lâm Nghị dưới tay người, mà những người khác là Trần Bỉ A bốn người. Bọn họ bao nhiêu cũng phải cho Lâm Nghị điểm mặt mũi. Thật giống như đối với Hoa Hòa Thượng cùng Diệp Thành, Lâm Nghị cũng chưa từng có nhiều lời cái gì. Lễ bái xong sau khi, tiểu ca hãy cùng người không liên quan giống như, chậm chạp khoan thai tìm một khối nham thạch, nhắm mắt lại, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Đại gia nhàn rồi không chuyện gì, liền huyên huyên. Thuật tử càng là cho Lâm Nghị nói đến Trường Bạch Sơn các loại truyền thuyết. Tương truyền nơi này tiểu thánh tuyết phong, đại thánh tuyết phong cùng thần bí ba thánh sơn, ở thời đại hồng hoang là một toàn núi tuyết, đại vũ trị thủy thời điểm, đi ngang qua nơi này, dùng một cái thần nhận bổ hai lần, mới làm cho một ngọn núi biến thành ba tòa. Hơn nữa tại đây ba tòa trên ngọn núi, còn có một loại hiện tượng kỳ quái. Ở tiểu thánh trên tuyết phong, có thể nhìn thấy ba thánh cùng đại thánh hai phong. Mà ở đại thánh phong trên, nhưng chỉ có thể nhìn thấy ba thánh phong, không nhìn thấy tiểu thánh phong, phi thường kỳ quái. Mà kỳ lạ nhất, vẫn là ở ba trên ngọn thánh sơn, ngoại trừ có thể nhìn thấy hai bên hai tòa to nhỏ thánh phong ở ngoài, còn có thể nhìn thấy ở ba thánh sơn phía sau, cùng nó xa xa đối lập, có một tòa so với ba thánh sơn càng thêm nguy nga núi tuyết, gọi là thang trời phong. Cái kia một ngọn núi quanh năm bị mây mù bao phủ, không gặp bộ mặt thật, truyền thuyết trên núi có một chiếc thang trời, có thể thẳng tới thiên cung, là nhân gian cùng tiên cảnh đường lối. Nếu như trời cao mát mẻ thời điểm, liền có thể nhìn thấy thang trời phong cùng to nhỏ thánh sơn, trong lúc đó sẽ xuất hiện cầu vồng như thế hào quang, như tiên bút miêu tả, xa hoa, kỳ dị và thuần. Từ xưa tới nay, truyền thuyết loại hình đồ vật đều có thể ở hiện thực bên trong tìm tới một chút dấu hiệu. Ý khả năng thuận tử nói thời điểm, cũng không có ý thức được, nhưng ở Lâm Nghị nghe được thời điểm, liền lập tức nghĩ đến. Thì như, tòa này thang trời phong, tại sao là thang trời đây? 8/10 là có người ở hôm nay thê phong trên, từng thấy thiên cung, sau đó liền cảm thấy thang trời phong là một cái dẫn tới thiên cung tiên cảnh thang trời. Như vậy thang trời phong trên tòa này thiên cung nguyên do, liền không cần nói cũng biết. Ngoại trừ Vân Đỉnh thiên cung, nên sẽ không có những cái khác. Có điều, căn cứ đại phong thủy suy đoán, Vân Đỉnh thiên cung ở vào Long Huyệt vòi nước đỉnh. Mà tòa này nhìn chung Trung Hoa đại địa cự long vòi nước, cũng không phải thang trời phong, mà là ba thánh sơn. Sở dĩ ở thang trời phong có thể nhìn thấy Vân Đỉnh thiên cung, đó là kiến tạo người cố ý hành động. Làm như vậy, ở đại phong thủy trên gọi là anh cung, cũng là một loại ẩn giấu lăng mộ, một loại thần kỳ thủ đoạn. Nghỉ ngơi tốt sau, tên mập đã không thể chờ đợi được nữa, muốn tìm bồi lăng. Tiến vào Vân Đỉnh thiên cung, trực tiếp nhất hữu hiệu phương pháp chính là tìm tới tiểu thánh sơn bồi lăng, sau đó thông qua bồi lăng đường nối tiến vào chủ lăng. Bây giờ tầm long điểm huyệt, vòi nước đã tìm tới. Sau đó chính là phân kim định huyệt, tìm kiếm cổ mộ vị trí cụ thể. Chương 393, Côn Luân Thai, Linh cung. Chương 393, Côn Luân Thai, Linh cung phân kim định huyệt, đây là Lâm Nghị cùng lão hổ sở trường. Phong thủy học trên đem hình ngọn núi dung vì là long. Nói trắng ra phân kim định huyệt, cụ thể vì là căn cứ long mạch tượng mà tìm kiếm đoạn cuối địa phương. Phàm long đều là có vừa đến bắt nguồn từ phát long giới nơi, đại gia gọi là Minh Thái Tổ Sơn. Minh Thái Tổ Sơn bình thường khí thế rộng rãi, núi non tuấn lâm, sừng sững vạn trượng, nó sơn hình thô ác, mà gió nhẹ thổi nhẹ khí tán, bình thường không đoạn cuối. Dưới chân núi Minh Thái Tổ thành tích cành ngọn núi mở rộng đi ra, đến đột nhiên nổi lên đỉnh phân mạch nơi, biến thành tổ sơn. Tổ sơn lại thành tích cành ngọn núi mở rộng đi ra, đến đột nhiên nổi lên đỉnh phân mạch gặp biến thành thiếu tổ sơn. Như vậy cấp cấp phân mạch, cấp cấp mở rộng, cho đến đoạn cuối. Này một toàn quá trình gần giống như cây cối như thế, do trụ cây đến thụ kỹ, lại tới càng tinh tế cành cây. Thế nhưng ngọn núi phân mạch, mỗi một lần phát cảnh tách ra hình ngọn núi trạng cũng không đồng dạng, xấu mỹ bất nhất, thật giả không giống nhau. Đẹp quá người gặp đi đến kết vinh hoa phú quý địa phương, xấu người giả người thì lại không dễ dàng. Thường nói vạn dặm đến long, nhưng quan qua đầu một tiết. Hướng ứng đối lập tính, càn mới bài chính. Lão hồ lấy ra la bàn, bắt đầu suy đoán vị trí. Khoảng thời gian này, lão hồ cũng không có nhàn rỗi, hắn đối với cái kia nửa bản 16 tự âm dương phong thủy bí thuật đã từ nhập môn đến tinh thông. Bây giờ vận dụng lên, đã thuận buồm xuôi gió. Rất nhanh, hắn liền xác định vị trí. Mọi người liền ở hắn xác định vị trí, tiến hành bám móc. Chỉ là nơi này tuyết động ngàn năm lâu dài, tầng ngoài là tuyết động, xuống chút nữa đào mấy mét, chính là tầng băng. Vùng đất lạnh cùng băng hình thành sông băng diện, cùng bê tông như thế lạnh, phổ thông trang bị căn bản đảo bất động. Trần Bì A tứ đẳng người chủ trương dùng thuốc nổ, đem sông băng tầng nổ tung. Tiểu ca cũng không phải tình nguyện, cảm thấy đến làm như vậy quá nguy hiểm. Vạn nhất gợi ra tuyết lở, làm sao bây giờ? Liền, tiểu ca bắt đầu nhọc nhằn khổ sở, cần cù chăm chỉ dùng hắc kim cổ đao đào tầng băng. Đáng tiếc, hắc kim cổ đao tuy rằng sắc bén, nhưng trước sau không phải đào móc trang bị, hiệu suất quá chậm. Rất nhanh, tiểu ca quả đoán từ bỏ cái phương pháp này, đi đến Lâm Nghị bên người. Này, có biện pháp gì tốt sao? Lâm Nghị suy tư chốc lát. Tiểu ca vô cùng chờ mong nhìn Lâm Nghị. Ngồi đến loại này thời khắc mấu chốt, Lâm Nghị luôn có thể có hiệu suất cao phương pháp. Lâm Nghị yên lặng lấy ra một bao túi thuốc nổ đạo, nếu không, chúng ta vẫn là nổ đi. Không có cái gì so với thuốc nổ càng chân thật. Tiểu ca, được rồi. Theo một tiếng vang thật lớn, túi thuốc nổ bị làm nóng, tiểu thánh sơn ngọn núi rung chuyển tiếng nổ vang dền không dứt bên hai, cứng rắn tầng băng cũng bị dễ dàng nát tan nổ tung, lộ ra một bộ khe đá. Nhưng mà trên đỉnh ngọn núi tuyết động bởi vì nổ tung âm thanh, bắt đầu nhanh chóng đổ nát, hình thành tuyết lở tư thế. Lâm Nghị mang theo mọi người trốn ở ngày đó khe đá bên trong. Tiểu thánh sơn ngọn núi khá là nhỏ, hơn nữa bọn họ khoảng cách trên đỉnh ngọn núi không xa, vì lẽ đó tuyết lở đối với bọn hắn ảnh hưởng cũng không hề lớn. Bọn họ ở khe đá nghỉ tay chỉnh hơn nửa canh giờ, tuyết lở từ từ dừng lại. Trần Bì A4 sắp xếp thuộc hạ đi bên ngoài tra xét xuống tình huống. Thuộc hạ của hắn trở về báo cáo. Bởi vì tuyết lở nguyên nhân, bên ngoài tuyết động rất nhiều đều rơi xuống ngọn núi phía dưới, do đó bên ngoài có không ít địa phương có thể nhìn thấy tầng băng. Càng mấu chốt chính là, bọn họ ở một cái tầng băng phía dưới còn có thần bí phát hiện. Mọi người đi tới, kiểm tra cái kia một khối tầng băng. Bên trong hỗn hỗn độn độn, sâu không thấy đáy, bình thường núi tuyết sông băng hầu như chỉ có 10, 20 mét độ dày, khối này sông băng độ dày tựa hồ có chút dị thường. Hiện ra màu xanh đen nửa trong suốt sông băng nơi sâu xa, dĩ nhiên có một cái như ẩn như hiện to lớn cái bóng, hầu như chiếm nửa bên vách băng, xem hình dạng như là một cái cuộn mình đầu to trẻ con. Tên mập hít sâu một hơi. Cho đến ngày nay, lúc đó ở Hiến Vương mộ gặp phải đám kia thi anh, hắn còn sợ sờ ở trước mắt. Cái mạng nhỏ của hắn suýt chút nữa bàn giao ở thi anh trong tay. Không phải thi anh, tên mập, ngươi nhìn kỹ. Lâm Nghị nhìn quét một ánh mắt sông băng nơi sâu xa, nói với tên mập. Hoàng hôn từ từ tây lặn xuống, chỉ có một chút mặt trời còn mạo ở đám mây trên, cả khối tầng băng đã từ từ biến thành màu đen, bên trong to lớn cái bóng mơ hồ không rõ. Cái bóng hình dạng phi thường kỳ quái, không ra ngô ra khoai, quỷ dị phi thường, như là cái gì đồng chết động vật đấu thai, đầu đại đoàn mạng, cả người vẫn dài ra trường đâm, nhìn trong lòng liền sợ hãi. Lao Lâm, đây rốt cuộc là cái gì a? Côn Lôn Thai. Lâm Nghị lại một lần nhìn về phía này Côn Lôn Thai đạo. Côn Lôn Thai là một loại hiện tượng tự nhiên kết quả, là ở nham thạch, sông băng, cây cối bên trong, tự nhiên dựng dục ra giống như trẻ con đồ vật, ở trong sách cổ gọi là địa sinh thai. Có người nói trải qua vạn năm diễn hóa, có chút địa sinh thai liền sẽ thành tinh, nói thí dụ như trong Tây Du Ký Tôn Ngộ Không. Tên mập mở rộng tầm mắt đạo, mẹ nó, nguyên lai vật này có thể đụng tới Tôn Hầu Nhi a. Lâm Nghị trắng tên mập một cái nói, ở đường triều một bản trong văn hiến nhắc qua, tới hắn những năm cuối, ở Côn Lôn Sơn to lớn hồ đóng băng đến của dưới, địa phương tàng dân phát hiện qua một cái to lớn băng thai, lớn như núi đấu, vũ quan đã có, vẫn là một cái bé gái, trông rất sống động, liền địa sinh thai liền bị tên là Côn Lôn thai, sau đó còn ở cái kia bé gái lô rốn trên tu cái miếu, gọi là Côn Lôn đồng tử miếu. Trong phong thủy học, Côn Lôn thai là thiên định bảo huyệt, cùng người vì là suy đoán ra đến phong thủy huyệt vị là không giống. Phải tìm được một con rồng mạch bên trong có thể xảy ra thành Côn Lôn thai địa phương, là không thể, chỉ có chờ đến Côn Lôn thai bắt đầu hình thành, ngẫu nhiên bị người phát hiện, sau đó đem thai hình đào ra, sẽ đem lăng mộ xây dựng trong đó. Như vậy bảo huyệt là có thể gặp không thể cầu. Truyền thuyết chỉ có thông thiên nhân tài có tư cách. Côn Lôn thai là thần định thai vị, địa sinh bảo vật, là đại địa linh khí hội tụ địa phương, cũng chính là long mạch vòi nước nơi, là tốt nhất phong thủy bảo địa. Xem ra lần này một bên, nên chính là tiểu thánh sơn vòi nước vị trí, nhất định có bồi lăng. Nghe được Lâm Nghị lời nói, mọi người hấp tấp đập ra sông băng. Dù cho có hắc kim cổ đao loại này thần binh lợi khí, cũng đầy đủ đập phá 3-4 tiếng mới đem sông băng triệt để mở ra. Ở sông băng bên dưới là không, cái kia màu đen thai ảnh chân thân, đó là một cái to lớn thai hình sơn động, cũng không biết là nhân công tu tạo vẫn là thiên nhiên hình thành, cửa động có tới một cái tiêu chuẩn hồ bơi lớn như vậy, mới nhìn như cực kỳ một cái màu đen to lớn trẻ con. Bên trong hang núi kia lại vẫn xây dựng có một tòa hoành diêm phi lương cung điện khổng lồ, có một phần kiến trúc dò ra cửa động, dùng khúc gỗ đường hành lang chống đỡ ở trên vách đá, như huyền không lâu đài trên không, mà phần lớn kiến trúc xây dựng ở trong sân động, không nhìn thấy toàn cảnh. Nơi này là Linh Cung. Chương 394, lửa đốt từ quy. Chương 394, lửa đốt từ quy. Linh Cung với bọn hắn vị trí, trung gian có một cái sâu không thấy đáy vách núi. Vách núi ước chừng rộng 20 mét, không có chuyên nghiệp thiết bị, rất khó vượt qua đi. Trần Bì A4 nhìn về phía vách núi phía trên. Đó là một mảnh mãn băng khúc gỗ trụ hành lang, mỗi một cái trụ hành lang có tới dài hơn 100 mét, tuyệt đối không phải một thân cây gỗ thô, xem ra bên trên còn có một khiết tử đem mấy cây khúc gỗ liền lên. Lúc này chính là thể hiện kinh nghiệm tầm quan trọng. Chúng ta có thể mượn khúc gỗ trụ hành lang, ở bên cạnh gô lên dây thừng, sau đó như bộ đội đặc chủng đãng thẳng như thế đu qua. Cũng chỉ có như vậy mới có thể quá khứ. Dọc theo đường đi, tất cả đều là Lâm Nghị ở thể hiện, Trần Bì A4 cái này lão, giang hồ, trong lòng ít nhiều có chút không thoải mái. Ở hắn Trần Bì đại sát tứ phương thời điểm, Lâm Nghị còn không biết ở nơi nào đây. Bây giờ ở bên ngoài, hai bên hợp tác, địa vị đều là giống nhau. Nhưng là, cùng nhau đi tới, người khác không nói, Trần Bì trong lòng trước sau cảm giác khó chịu. Người đàn ông này lòng háo thắng á Lâm lão đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Nói xong lời cuối cùng, Trần Bì còn chuyên môn hỏi Lâm Nghị. Lâm Nghị hơi mỉm cười nói, đúng là cái phương pháp thật tốt, các ngươi có thể dùng một chút, có điều, ta liền không cần phiền phức như vậy. Lâm Nghị triển khai khinh công, thân thể nhẹ đi, cả người bay người lên, một phát bắt được vách núi phía trên đỉnh chóp khúc gỗ, năm ngón tay cầm lấy khúc gỗ, sau đó hơi dùng sức, thân thể liền bay ra ngoài. Mấy hơi thở sau, Lâm Nghị liền tới đến linh cung trên nóc nhà. Chân bị cả người cũng không tốt. Còn có loại này thao tác sao? Con bà nó, này còn là một người sao? Cái này cần bao lớn sức mạnh mới có thể làm trình độ như thế này? Lẽ nào liền không sợ, một cái không có bắt ổn, trực tiếp ngã vào trong vực sâu sao? Lão Lâm, đại gia ngươi, liền như thế trôi qua, cũng không nói cho Trần lão ca kéo cái dây thừng. Tên mập hùng hùng hổ hổ, trong tay lôi sợi dây thừng, hít sâu một hơi, theo một cái chạy lấy đà, ở vách núi biên giới nhảy lên. Dù cho tên mập vóc người mập mạp, nhưng vẫn như cũng nhảy lên gần 10 mét độ cao. Tên mập ôm chặt lấy một cột, chung quanh liếc một cái, nhìn thấy có thể trói dây thừng địa phương, cẩn thận từng ly từng tí một chuyển tới, đem dây thừng trói đến chặt chẽ vững vàng, sau đó đặng dây thừng quá khứ. Sau đó đem dây thừng trói lại xem tảng đá, cho lão hổ, chuẩn bị mọi người đưa tới. Chuẩn bị nhìn thấy tên mập này thân thủ, cũng là mở rộng tầm mắt. Hắn đây nương đều là một đám quái vật sao? Lập tức dược cao như vậy. Tuy rằng so với Lâm Nghị thao tác kém hơn không ít, thế nhưng so với người bình thường nhưng là mạnh hơn quá nhiều quá nhiều. Chuẩn bị nhìn lão hổ, muốn nói lại thôi, cuối cùng hay là hỏi, hổ lão đệ, ngươi sẽ không vậy? Lão hổ cười ha ha nói, ta bản lĩnh thấp kém, liền không đeo xấu. Nói, lão hổ vồ một cái dây thừng, lăng không đặt bước, lợi dụng tốc độ cực nhanh đu đến một mặt khác. Chuẩn bị, hắn lại nhìn một chút tiểu ca. Kỳ thực hắn là nhận thức tiểu ca, đối với tiểu ca bản lĩnh cũng biết chi rất sâu. Trước đây hắn đối với tiểu ca thân thủ cực kỳ tôn sùng, bây giờ nhìn thấy Lâm Nghị ba người, hắn liền cảm giác ba người này so với tiểu ca thân thủ còn tốt hơn không ít. Tiểu ca không lên tiếng, cũng như lão hổ như vậy đủ qua. Tiểu ca thân thủ tựa hồ so với trước đây càng tốt hơn. Chuẩn bị trong lòng cả kinh. Cho tới những người còn lại, tất cả đều làm từng bước, đều đâu vào đấy quá khứ. Chờ tất cả mọi người đến linh cung nóc nhà ngói lưu ly trên. Diêm đầu mái cong đều là hướng vượng vòi nước, nóc nhà hai bên là trấn trạch trượng văn, hoàng ngói hồng lương rất có hoàng khí. Một lát sau, tất cả mọi người đều từ nóc nhà nhảy xuống. Cửa hiên là tương tự với tế tự đài địa phương, không tưởng san bằng mặt đất đều là đá phiến, quanh năm hàn lạnh để tảng đá giòn hóa, chân đạp đi đến quạt kẹt vang vọng, lúc nào cũng có thể gãy vỡ. Hẳn là năm đó xây dựng tiến vào sơn sạn đạo phần cuối, hiện tại sạn đạo đã cho phá hủy. Một bên chính là đèn kịt một màu vực sâu văn trượng, mà hai bên trái phải là một loạt làm bằng đồng bao trùm băng tiết đỉnh, bên trong tất cả đều là màu đen không biết tên cổ lão hôi tẫn. Đồ đồng phong cách cùng cung điện dáng vẻ đều có hết sức rõ ràng Hán phong cách, nhìn dáng dấp ông Tàng Hải tới đó nhận thầu công trình, thiết kế phương diện vẫn là không cách nào vượt qua chính hắn dân tộc cùng thời đại hạn chế, hoặc là nói, cũng khả năng lấy lúc đó Đông Hạ quốc lực, chỉ có thể đi cướp đoạt biên cảnh dân tộc Hán đồ vật đến tàng tạm. Một bên khác chính là linh điện cửa điện, trước cửa đứng thẳng một khối không tự vương bát bia đá mặt sau chính là làm cung bạch ngọc thạch môn, môn rất lớn. Hầu như có ba người cao bao nhiêu, hai người rộng. Trên cửa đá điêu khắc rất nhiều ở trong mây vũ đạo người diện quái điểu, ở trên cửa mới đồng thao cửa cuốn là một con đầu hổ, khe cửa cùng trục cổng đưa hết cho giọt nước, hiện tại hai bên ván cửa đông như một thể thống nhất. Tất cả mọi người ở linh trong cung tìm một vòng, nhưng không có phát hiện quan tài hoặc là mộ đạo lối vào. Tiểu ca, này sẽ có hay không có cái gì cơ quan a? Tên mập nghi hoặc nhìn tiểu ca hỏi trải qua nhiều như vậy, tên mập cũng nhìn ra, tiểu ca đối với cổ mộ cơ quan thiết kế phi thường tinh thông. Là phương diện này đại hành gia. Bị tên mập hỏi lên như vậy, tiểu ca nhìn một chút Lâm Nghị, giữa hai lông mày nhất thời né qua một vẻ tự tin. Nơi này cũng không phải cái gì linh cung, cũng không có cái gì mộ đạo lối vào. Đây là một cái bẫy. Cả bẫy? Nói thế nào? Tiểu ca rất hiếm thấy nói rồi nhiều lời như vậy, tất cả mọi người cũng không nhịn được nhìn phía hắn, trong lòng hiếu kỳ vô cùng. Tiểu ca thấy Lâm Nghị cũng nhìn về phía hắn, chậm rãi mà nói đạo, các ngươi nhìn thấy cái kia không tự vương bát sao? Đó là nam châm chế thành, vì là chính là thay đổi phong thủy của nơi này. Do đó chế tạo côn lôn thai giả tạo. Lấy phương thức này, đến mê hoặc hiểu phong thủy người, tiến vào nơi này. Cho nên nói nơi đây cũng không có tiến vào cung điện dưới lòng đất lôi bảo. Hóa ra là như vậy. Tên mập đông nhiên tỉnh ngộ, cười hát hát nói, lão Lâm, xem ra tiểu ca so với ngươi còn muốn đáng tin như vậy một điểm a. Lâm Nghị cười cợt đạo, tiểu ca tự nhiên có bản lãnh của hắn. Cho tới ai càng đáng tin, Lâm Nghị cũng không có tiến hành so sánh. Tên mập cũng chỉ là đùa giỡn, không phải quá chăm chú, tăng cường điểm lạc thú thôi. Ý bị Lâm Nghị như thế một khối, tiểu ca khỏe miệng hiếm thấy lộ ra một vệt ý cười, tiếp tục nói, xem ra chúng ta muốn tại chỗ trở về, có điều vì phòng ngừa tương lai còn có người lại lần nữa rơi vào người cạm bẫy này, chúng ta vẫn là trước tiên đưa cái này nam châm chế thành vương bát hủy diệt mới được. Hơn nữa đánh nát cũng không có tác dụng, nhiều nhất đại nam châm biến tiêu nam châm thôi, chỉ có thể dùng lửa đốt. Ở phía trên làm chút nhiên liệu, sau đó thiêu hủy. Đến nhé, tên mập ta vậy thì đi. Tên mập từ trong túi làm ra đến chút thể rắn nhiên liệu, liền chuẩn bị động thủ thiêu tử quy. Mập mạp, không thể thiêu. Lâm Nghị một phát bắt được tên mập tay, ngăn cản nói. Nhìn thấy Lâm Nghị ngăn cản lửa đốt tử quy, tiểu ca lông mày hơi dương lên, có chút không quá cao hứng. Chương 395, to lớn du diên chương 395, to lớn du diên tiểu ca nhìn Lâm Nghị có chút không rõ. Các ngươi không có nghe thấy được mùi vị gì sao? Lúc này mọi người mới hiếu kỳ đi tới, có điều, bọn họ tất cả cũng không có nghe thấy được mùi vị. Liền ngay cả trộm mộ kỹ thuật tinh xảo tiểu ca, đều lắc lắc đầu, cũng không có phát hiện gì thường. Không phải rùa đá, mà là bên trên. Lâm Nghị chỉ rùa đá ngay phía trên mái ngói. Mái ngói bên không, rất cao, cách bọn họ đỉnh đầu khoảng chừng có 3, 4 mét, bốn phía cũng không có treo xà loại hình đồ vật có thể leo lên. Để mập ra ta đi lên xem một chút. Không thể leo lên, không có nghĩa là không thể chiếm lấy mái ngói. Tên mập cầm một cây đao liền hướng đỉnh chóp ném tới. Dâm một tiếng, đỉnh chóp phá nát một cái lỗ thủng, mười mấy cái phá nát mái ngói từ bên trên rơi xuống. Tiểu ca nhìn thấy những này mái ngói sau, trong lòng kinh hãi, phía trên này là cơ quan này làm, quả thực một bộ ý nghĩ xấu. Tên mập cùng lão hầu ngửi một cái, xác thực ở trên mái ngói nghe thấy được đặc thù hương vị, có điều hai người đều không biết cái kia hương vị là cái gì đồ vật. Chân bị A4 kinh nghiệm lão đạo, cầm mái ngói nghiên cứu chốc lát, sầm mặt lại, Vân Đỉnh Thiên Cung chẳng trách không có ai chụp lấy, nơi này cạm bẫy thật là chính là một khâu chụp một khâu a. Nghe hai người này thổn thức âm thanh, tên mập trong lòng gấp gỡ, hỏi, lão Lâm, hai người này quá làm phiền, ngươi đúng là cho chúng ta đại gia hỏa nói một chút, chuyện này làm sao sự việc nhỉ a? Này bên trên hương vị là sâu hương ngọc phát ra. Cái gì là sâu hương ngọc? Trước ngươi không phải chiếm được một khối văn hương ngọc sao? Cùng cái kia mùi vị cũng không giống a. Trùng hương ngọc kỳ thực là một loại trùng dẫn, là một loại có thể gây nên trùng muốn ăn hoặc công kích muốn vật thể, có thể là chất lỏng, khí thể hoặc thể rắn, chúng nó thông qua khí tức, màu sắc, rung động hoặc những cái khác con đường thông báo một cái nào đó đặc biệt côn trùng đến đây tụ tập lấy thực. Lâm Nghị cho tên mập giải thích. Trùng hương ngọc thứ này bị nóng liền sẽ tản mát ra càng thêm nồng nặc mùi vị, do đó gặp hấp dẫn đến lượng lớn sâu, vì vậy mà được gọi tên. Tên mập sau khi nghe, không phản đối nói rằng, sợ cái gì, không phải là sâu sao, chúng ta lại không phải chưa từng thấy. Các ngươi khiến cho thần kinh hề hề, ta còn tưởng rằng trên quầy đại sự gì đây. Trần Bì A4 tức giận trừng tên mập một ánh mắt đạo, ngươi biết nó có thể đưa tới món đồ gì sao? Du Diên, hơn nữa một khi bị phát động, Du Diên kết bẻ kết lũ, che ngập bầu trời, chúng ta những người này, sợ là đều muốn trở thành chúng nó đồ ăn. Du Diên tục gọi tiền sâu cuốn chiếu có địa phương gọi dầu vừng trùng thời của gọi dày dâm trùng. Lít nha lít nhít, ngoại trừ thân thể tất cả đều là dài nhỏ chân, xem ra so với rết còn kinh khủng hơn. Hơn nữa Du Diên còn có một loại đặc tính, có lỗ tất xuyên. Cái gì mũi, miệng, lỗ tai, thậm chí phía dưới nếu như bị Du Diên bỏ qua đi lời nói, đều có khả năng dùng sức chui vào bên trong. Du Diên một nhiều, khó lòng phòng bị. Tên mập sau khi nghe, sau lưng cảm giác lạnh lẽo. Nếu như đao thật súng thật, hắn còn chưa sợ, thế nhưng gặp phải loại này quần công không chừa thủ đoạn nào đồ vật, vẫn là có thể không trêu chọc, liền không trêu chọc. Chúng ta đi thôi. Lâm Nghị phất phất tay nói. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cái kia một khối to lớn rùa đá đã bị tiểu ca dùng hắc kim cổ đao chém thành vài mảnh. Đem những này lúc này vỡ vụn, mang đến bên ngoài chỗ an toàn, sau đó đốt cháy, sẽ không có vấn đề. Lâm Nghị gật gật đầu, tiểu ca vẫn là tiểu ca a, nếu gặp phải như thế tử lộ cơ quan, vẫn là muốn cho người đến sau lưu một con đường sống. Quá vì người khác suy nghĩ. Đáng tiếc, hắn chỉ là làm, xưa nay không thế nào nói, vẫn người khác đều cảm thấy cho hắn lạnh như băng, rất khó ở chung dáng vẻ. Lâm Nghị liền phối hợp tiểu ca đem nam châm đánh nát, dặn dò mọi người, mỗi người mang đi một khối. Ở đem nam châm dọn dẹp sạch sẽ lúc, phát hiện ở rùa đá phía dưới dĩ nhiên tựa hồ là trải qua đặc thù xử lý. Ở từ quy bị rời sau, bên trong phát sinh răng rắc âm thanh, có cơ quan bị xúc động, là trọng lực cơ quan. Lâm Nghị khẽ to mày. Nhưng vào lúc này, từ quy phía dưới thạch tầng đột nhiên bị mở ra, một đạo ngọn lửa từ thạch tầng bên trong phun ra ngoài, cực nóng ngọn lửa, tỏa ra nồng nặc sóng nhiệt, đem đỉnh chóp trùng hương ngọc trưng nướng. Vương Tàng Hải này tên con kiếp, đúng là cơ quan toán tận A đã dự phòng, tương lai kẻ trộm mộ dùng các loại phương pháp phá hoại nơi này cả bấy. Phòng trừng, mặc dù bọn họ thật sự cái gì cũng không hiểu, liền như vậy rời đi, nơi này cơ quan cũng sẽ bị phát động. Nhìn thấy cạm bẫy bị phát động, tất cả mọi người sắc mặt kinh hãi, Hoa Hòa Thượng, Diệp Thành che chở Trần Bì A4 hốt hoảng ra bên ngoài một bên chạy. Lão Hồ nhìn bên trong cung điện, từng đoàn bóng đen từ cột nhà trên, từ ngói tầng trên trôi nổi lên đạo, mẹ ư, Lão Lâm, xem ra là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi a. Lâm Nghị đạo, nếu tránh không khỏi, vậy thì không né, ít 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 nó nha. Nói, Lâm Nghị liền lấy ra một bao thuốc nổ, đốt sau, hướng về đàn côn trùng ném tới. Một tiếng vang thật lớn, đàn côn trùng bị nổ thành tứ tán chia liễu, nhưng sâu thực sự là quá nhiều rồi, Du Diên càng là chọn dùng vây công tư thế, đem bọn họ những người này vây chặt đến không lọt một giọt nước. Cho ta thuốc nổ. Tiểu ca hướng về Lâm Nghị đưa tay ra. Tiểu ca ánh mắt kiên nghị nói, từ quy là ta hủy hoại, để ta làm thịt người dẫn, hấp dẫn những con trùng này, sau đó dùng thuốc nổ, đưa chúng nó toàn bộ nổ chết. Đừng nói nhảm, ngươi cùng tên mập, lão hồ mang theo những người khác rời khỏi nơi này trước, ta tự nhiên có biện pháp. Lâm Nghị thản nhiên nói. Nhưng là, tiểu ca, đi thôi, nghe lão Lâm chuẩn không sai. Tên mập lôi kéo tiểu ca, cùng những người khác hội hợp, hướng về phía sau thối lui. Mọi người thối lui sau, Lâm Nghị đã lạc đàn, hơn nữa không phản kháng, trong nháy mắt, vô số du diên cùng sâu, như là sóng biển bình thường, tất cả đều đánh về phía hắn. Mà Lâm Nghị không chỉ có không có trở lại, trái lại hướng về nơi sâu xa đi tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, du diên xưng là ngàn chân, đều suýt nữa không đuổi kịp hắn. Trong chớp mắt, hắn ở một cái to lớn trụ đá trước dừng lại. To lớn trụ đá phát sinh cọt kẹt âm thanh, bên trong tựa hồ có món đồ gì bị thức tỉnh. Động tĩnh của nơi này cũng gây nên những người khác chú ý bởi vì Lâm Nghị nguyên nhân, áp lực của bọn họ mức độ lớn giảm nhỏ, dồn dập hướng về Lâm Nghị nhìn bên này lại đây. Chỉ thấy từng con lớn bằng ngón cái du diên chân, dồn dập từ to lớn trên trụ đá bắn ra đến. Cái kia đại du diên chân, hình thể e sợ có tới phổ thông du diên mấy chục lần, gấp mấy trăm lần, thậm chí mấy ngàn lần. Theo du diên chân bắn lên đến, cái kia một cái to lớn trụ đá hóa thành một cái to lớn du diên, duỗi dài vô số điều chân, dãy rủa đứng dậy. To lớn du diên chú ý Lâm Nghị trước mắt, liền duỗi ra miệng không chút lưu tình gặm nhấm lại đi. Lâm Nghị khẽ mỉm cười, cũng không có bất luận động tác gì, chỉ là trong miệng hời hợt nói, "Nghiệt xúc, còn chưa cho lão tử quỳ xuống đến." "Đoét, những ngày qua khá bận, vì lẽ đó vẫn không kịp chương mới, sau đó bình thường chương mới a chương 396, Long khí tiết ra ngoài chương 396, Long khí tiết ra ngoài một tiếng vang thật lớn, nguyên bản dương nhanh múa đuốt, trắng trợn không kiêng dè, muốn gặm nhấm Lâm Nghị to lớn du diên, thật giống chịu đến trọng kích giống như, thân thể trở nên trầm trọng vô cùng, tàn nhẫn màn lện xuống đất. Linh cung đen kịt, hơn nữa du diên âm thanh, Lâm Nghị thanh âm cũng lớn, những người khác hoàn toàn không nghe được, thế nhưng là có thể ngờ ngợ nhìn thấy, con kia khổng lồ du diên ngã tại Lâm Nghị trước mặt, mà Lâm Nghị thật giống không có làm bất kỳ động tác. Thật giống như du diên gặp phải trời sinh khắc tinh giống như, nếu như bọn họ đến gần vừa nhìn lời nói, nhất định sẽ càng thêm hoảng sợ. Bởi vì ngã xuống đất to lớn du diên, vô số chỉ chân, mỗi một con chân, tất cả đều quỳ trên mặt đất, đều không ngoại lệ. Cái khác vây công Lâm Nghị loại nhỏ du diên, lập tức dồn dập chỉ vi không công, đều đang sợ hãi nhìn chằm chằm Lâm Nghị. To lớn du diên khó mà tin nổi nhìn Lâm Nghị. Nó thực sự là không hiểu, rõ ràng đối phương cũng không có làm gì, làm sao sẽ bộ dáng này. Nó thân thể thật giống như không bị khống chế giống như, thậm chí liền ngay cả đại não, đều giống như chịu đến Lâm Nghị lời nói ảnh hưởng, nó muốn phản kháng, nhưng phàm là có một chút ý niệm phản kháng, đều bị gặp dễ dàng bóp chết. Còn dám phản kháng ta? Lâm Nghị khẽ mỉm cười. Hệ thống chính là vô địch rồi. Hắn có một lần dùng ngự trùng thuật điều khiển bất kỳ cơ thể sống cơ hội. Hơn nữa như thế một cơ hội, nếu như ở nhất định thời kỳ bên trong, cơ thể sống tử vong, sẽ một lần nữa thu được cơ hội như vậy. Đương nhiên như vậy nhiều lần, không thể vượt qua 3 lần. Lúc trước, hắn điều khiển thi miết vương, dùng đi một lần. Bây giờ còn có 2 lần cơ hội. Đơn giản, dùng ở to lớn du diên trên người, nó nên cảm thấy thấy đủ. Lần trước ở tần lĩnh thần thụ, Lâm Nghị đối với cơ hội như vậy, đó là bởi vì hắn muốn đem trúc cửu âm thu phục. Cho tới hiện tại mà, hoàn toàn không có cần thiết. Sát không qua đi, trực tiếp giết chết là được. Như vậy cơ hội còn có thể tiếp tục quét mới. Ra lệnh nhường ngươi đời đời con cháu đều nhảy vào vách núi bên trong. To lớn du diên. Lâm Nghị cho to lớn du diên ra lệnh, to lớn du diên có thể dễ dàng nhận biết được. To lớn du diên lúc này liền bối rối. Đây là cái gì mệnh lệnh? Đây là muốn để cho mình đoạn tử tuyệt tôn sao? Nhưng nó mới vừa có chống cự ý nghĩ, cũng đã không tự chủ được truyền đạt để du diên môn tự sát mệnh lệnh. Ngay lập tức, vô số du diên hội tụ thành một cái du diên sông dài, tốc độ hướng về mình cung ở ngoài vách núi xông tới. Chúng nó đi ngang qua lão hổ mọi người bên người, đại gia hỏa vừa mới chuẩn bị phòng ngự, nhưng nhìn thấy hắn, những này du diên căn bản không có công kích ý nghĩ của bọn họ, tiền phó hậu kế nhảy vào vách núi bên trong tự sát. Chuyện này, đây là cái gì tình huống? Những này du diên làm sao đột nhiên muốn lừng lẫy? Thái quá, là lão Lâm làm cái gì sao? Tiểu ca nhìn Lâm Nghị, ánh mắt hiện ra thăm thẳm ánh sáng đạo, lẽ nào hắn có thể điều khiển sâu? Du diên môn quá anh dũng, những người không có trí tuệ tiểu du diên được lao đại mệnh lệnh, căn bản không mang theo bất kỳ do dự nào. Chỉ trong chốc lát, không biết bao nhiêu chỉ du diên tất cả đều nhảy bên núi. Xem mọi người trợn mắt ngoác mồm. Lâm Nghị gật gù đạo, tiếp đó, đến phiên ngươi. Ân, ngươi liền nắm chân đâm chính mình đi. To lớn du diên thân thể điên cuồng run rẩy. Đây là cái gì dám cho yêu cầu a? Ngươi muốn ta nhảy xuống tự sát cũng được a, vách núi tuy rằng rất sâu, thế nhưng nó nhảy xuống còn chưa chắc chắn có thể chết. Để cho mình ở ngay trước mặt hắn đâm chính mình. Thấy to lớn du diên đang do dự, không quá muốn đâm dáng vẻ. Lâm Nghị miệng hơi mở ra, đâm. Ngay lập tức, to lớn du diên từng cây sắc bén như lao chân, liên tiếp không ngừng cắm vào đến trong cơ thể nó. Then chốt là, nó chân quá nhiều rồi, hơn nữa đại thể đều so với thân thể còn muốn rộng. Một hồi xuống, trực tiếp chính là lạnh xuyên tim, đem thân thể đâm xuyên. Hàng trăm hàng ngàn chân, điên cuồng đâm chính mình thân thể, không cần thiết chốc lát, nó thân thể liền trở thành một bãi thịt nát, chết không thể chết lại. Lâm Nghị nghe được hệ thống nhắc nhở một lần nữa thu được ngự trùng thuật điều khiển cơ hội lúc, hắn cũng biết, con này không biết tồn tại bao nhiêu năm to lớn du diên, triệt để đánh giám. Cứ việc đánh giám, nó đại đại con ngươi, còn phẫn nộ mở to, nhìn chằm chằm Lâm Nghị, thật giống đang nói, nếu như hai ta nhân vật trao đổi, ta sẽ để ngươi biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Kỳ thực Lâm Nghị vốn là muốn cho nó cũng nhảy vào đi, sau đó suy nghĩ một chút, to lớn du diên nhưng là đại bảo bối a. Du diên là cái gì? Xương là máu thịt có tình chi phẩm, chính là vật đại bổ. Thứ này, nếu như liền như thế để nó nhảy xuống, cái kia chẳng phải là quá đáng tiếc. To lớn du diên chết rồi, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, kinh ngạc nhìn đi lên trước. Lao Lâm, này lại ngoạn ý chết rồi sao? Phí lời, ngươi bị đâm thành như vậy, ngươi còn có thể sống? Lao Hồ tức giận trắng tên mập một ánh mắt. Thật sự quá tàn nhẫn a, vụ vụ. Lao Lâm, hết châu, đối phó nhiều như vậy đồ vật, còn này đơn giản. Tên mập không nhịn được cho Lâm Nghị giơ ngón tay cái lên. Tiểu ca kinh ngạc nhìn hắn đạo, biến thái. Lâm Nghị bất đắc dĩ nói, này quả không đơn giản, thậm chí nói có chút khó khăn. Giết chết cái đám này đồ vật, nhưng là lãng phí chính mình một lần cơ hội quý giá đây. Lão Hồ lo lắng hỏi, làm sao? Lão Lâm, ngươi bị thương? Lâm Nghị lắc lắc đầu nói, cái kia thật không có, chính là có chút mệt, tiêu hao quá độ. Dù sao loại này bá đạo ngự trùng thuật, quá không thể tưởng tượng nổi, Lâm Nghị hay là muốn đơn giản tròn một tròn. Nếu không thì, sau đó gặp phải tình huống như thế, tên mập lôi kéo chính mình, để cho mình ít chúng nó, không dùng được, cái kia chẳng phải là rất lúng túng. Nghe được Lâm Nghị không có bị thương, tiểu ca thở phào nhẹ nhõm, hỏi, ngươi làm thế nào đến? Lâm Nghị đạo, từ khi từ thanh đồng thần thụ sau khi ra ngoài, ta liền phát hiện ta nắm giữ một loại năng lực, có thể dựa vào chính mình ý nghĩ, để trí lực rất thấp đồ vật, sản sinh ảo giác, mới vừa, ta chính là dùng loại năng lực này mới làm được. Trần Bì A4 nghe vậy đạo, ta biết, cái này gọi là công năng đặc dị, nước ngoài có rất nhiều tương tự án lệ. Lâm Nghị gật gật đầu nói, có lẽ vậy. Trần Bì còn trong lúc vô tình giúp mình tròn một hồi. Trần Lão Bốn, hiểu được thật nhiều a, nước ngoài hay là thật sự có công năng đặc dị, thế nhưng những trò vật này, cùng trong nước âm dương thuật lẫn nhau so sánh, còn kém rất nhiều. Không nói cùng trong nước so với, cùng tiểu quỷ tử âm dương thuật so với, cũng kém không ít. Công năng đặc dị, chỉ có thể toán làm cấp thấp năng lực thôi. Cùng âm dương thuật, hoàn toàn không thể đánh đồng với nhau. Trần Văn Cầm đạo, sự tình đã giải quyết, chúng ta mau nhanh rời đi nơi này đi. Lâm Nghị khoát tay áo một cái đạo, không cần. Kỳ thực vào miệng, lối vào chúng ta đã tìm tới. Tìm tới. Mọi người kinh ngạc nhìn Lâm Nghị. Nơi này là vùng tàng hải thiết kế cạm bẫy A bây giờ, cạm bẫy tuy rằng bị phá giải, thế nhưng bọn họ vị trí vẫn như cũ ở cạm bẫy bố trí vị trí A, căn bản đều không hề rời đi, còn nói gì tới tìm tới. Lâm Nghị nhìn lão hồ hỏi, lão hồ, ngươi nên có thể cảm giác được chứ? Lão hồ trầm ngâm chốc lát, móc ra la bàn, trong miệng đọc thầm cái gì, cuối cùng ánh mắt rơi vào một cái khe trên. Nơi đó, long khí tràn ra tới. Chương 397, dấu sắc cắt, dưỡng thi địa. Chương 397, dấu sắc cắt, dưỡng thi địa, chỗ đó nên có cổ mộ lối vào. Lão hồ chỉ cái kia nứt ra vết nứt nói, nhiều ngày trôi qua như vậy, hắn đôi 16 chữ âm dương phong thủy bí thuật nghiên cứu đã đạt đến nhất định mức độ tầm long điểm huyệt, càng là thông thạo không thể lại thông thạo. Đặc biệt là hắn người mang giao long huyết thống, đối với long mạch tụ tập khu vực long khí cũng nắm giữ vượt qua thường nhân năng lực nhận biết. Như vậy, địa phương diện xuất hiện một cái cùng mộ thất liên kết vết nứt lúc, hắn trải qua suy tính liền có thể nhận biết được long khí tồn tại. Long khí vật này hư vô mờ mịt, không có hình thái thực thể, nhưng mỗi một cái thuật phong thủy tinh xảo phong thủy sư đều ở trong cõi u minh đối với hắn có cảm ứng. Như vậy cũng tốt so với một cái to lớn từ trường, mà thời phong thủy thật so với một khối nam châm, một khi có tiếp xúc, cảm giác đều là không giống nhau. Không sai, nếu như ta không đoán sai lời nói, minh cung lòng đất hẳn là cổ mộ một phần. Bởi vì vừa nãy thuốc nổ tung một cái khe, dẫn đến phong kín hoàn hảo trong mộ cổ long mạch địa khí tiết ra ngoài, mới sẽ bị chúng ta cảm thấy được. Lâm Nghị gật gù tán thành lão hổ lời giải thích. Nếu như không phải cái kia thuốc nổ, bọn họ sau khi rời khỏi đây, e sợ muốn tìm được cổ mộ cũng không phải một cái chuyện dễ. Tiểu ca, ngươi lập đại công a. Tên mập vô tiểu ca vai nết miệng cười nói. Nếu như không phải ngươi tiểu ca cố ý muốn động cái kia tử quy, cũng sẽ không đưa tới du diên, bọn họ cũng sẽ không lựa chọn dùng thuốc nổ đi nổ, liền sẽ không phát hiện tiết ra ngoài đi ra long mạch địa khí. Ta có sao? Tiểu ca một mặt mở miệng. Bởi vì thuốc nổ phân lượng không phải rất đủ, vì lẽ đó nổ đi ra vết nứt không lớn, mọi người hợp lực đem vết nứt mở rộng một vòng. Ở khe hở phía dưới là không, tỉ mỉ nhìn kỹ sau, phát hiện nơi này hẳn là minh cung cột nhà đẩy lên đến tam giác không gian. Các đồng chí, thắng lợi ngay ở phía trước, chúng ta đi xuống đi. Tên mập lấm lấm liệt liền hô. Tiểu ca sau khi nghe liên chuẩn bị nhảy xuống đánh trận đầu. Lâm Nghị kéo tiểu ca, cười nói với tên mập, ngươi da dày thịt béo, không xuống đi thăm dò được sao? Tên mập không cần thiết chút nào nói rằng, bọn ngươi không cần phải sợ, mập ra ta đi một chút liền đến. Lão hồ nhìn tên mập, không nói gì. Tên mập người này, 8 phần 10 nhìn thấy trước lão Lâm triển lộ thực lực sau, hắn cũng có chút ngửa tay, hắn như thế một thét to, có thể không phải là muốn chính mình đi xuống trước sao? Đến thời điểm, Dương Giang Hùng, Phong, hiện lộ hết nam nhân bản sắc. Tên mập đắc ý nhảy xuống, chỉ nghe ca một tiếng, hắn chân mới vừa rơi xuống đất, dưới bàn chân đá phiến đột nhiên vỡ vụn, toàn bộ chân đều rơi vào đi tới. Cái gì thứ đồ hư nhi? Tên mập hùng hùng hổ hổ từ lỗ thủng bên trong nổ ra chân, nhưng vào lúc này, hắn liền cảm giác thật giống có món đồ gì ở nắm lấy chính mình chân giống như, dĩ nhiên không có nổ ra. Quả nhiên có đồ vật. Tên mập mừng rỡ trong lòng, như đủ sức lực, đột nhiên hướng về trên nhấc lên, kết quả, hắn một cái chân khác cũng rơi vào đi tới. Mẹ nó, vùng đất này bản cũng quá giòn chứ. Tên mập hùng hùng hổ hổ, cảm giác được một đôi bàn tay lớn theo mắt cá chân hắn, chính đang trèo lên trên. Ta qua người mẹ. Tên mập cũng không hàng hồ, hai chân phát lực, hắn mập mạp thân thể bình địa rút lên, nhảy một cái chính là 2-3 mét, cuối cùng rơi vào mặt khác trên phiến đá. Tên mập định thần nhìn lại, ở hắn giẫm đạp lỗ thủng bên trong, rũa ra đến một đôi màu xanh tím cánh tay, hắn vừa định động thủ, cặp kia màu xanh tím cánh tay liền chìm xuống dưới. Cùng lúc đó, mặt đất đang tiếp tục sụp đổ, tên mập vạn bất đắc dĩ chỉ có thể rời đi vết nước. Tên mập, phía dưới có xương không? Lâm Nghị nhìn tên mập hơi mỉm cười nói. Tên mập trắng Lâm Nghị một cái nói, lão Lâm, ngươi người này thật là xấu, ngươi có phải hay không biết phía dưới gặp nguy hiểm, cho nên mới để ta xuống. Tiểu ca nhìn Lâm Nghị. Lâm Nghị cười ha ha nói, đó là không phải ngươi tự cái muốn xuống, đại sát tứ phương sao, cơ hội tốt như vậy, ngươi nắm bắt không được à. Tên mập bất đắc dĩ nói, hết cách rồi, phía dưới sụp, có điều ta lúc đi ra, còn nhìn thấy một ánh mắt, phát hiện sụp đổ sau khi, xuất hiện rất nhiều thi thể, có điều nhìn cũng không giống Tuấn Táng Khanh, cụ thể là cái gì, ta cũng chưa từng thấy, cũng không nói lên được. Tên mập đại thể đem phía dưới tình huống nói rồi một phen, chờ chút một bên sụp đổ thanh dừng lại, Lâm Nghị bỏ lại đến một viên pháo sáng, kiểm tra một hồi sụp đổ sau tình huống. Chỉ thấy ở sụp đổ sau hố bên trong, có một cái tiếp theo một cái loại nhỏ trụ đá, càng thêm kỳ quái chính là mỗi một cái trên trụ đá, còn đều ngồi một cái màu xanh tím xác cước cổ. Phóng tầm mắt nhìn, phàm là pháo sáng có thể chiếu đến địa phương, tất cả đều màu xanh xác cước cổ, số lượng nhiều, ít nói cũng có 400-500 cụ. Trần Bì A chung quanh phía dưới tràn đầy màu xanh tím xác cước cổ, thở dài nói, nơi này là dấu sắc cát. Có thể không chỉ là dấu sắc cát, hơn nữa còn là dưỡng thi địa, các ngươi nhìn xác cước cổ quần trung ương. Lâm Nghị chỉ vào xác cước cổ quần bên trong trung tâm vị trí, Mọi người theo Lâm Nghị ngón tay phương hướng nhìn sang, chỉ thấy ở trung ương vị trí, đồng thời là một bộ màu xanh tím xác cướp cổ, hơn nữa cái này xác cướp cổ cùng cái khác xác cướp cổ không giống nhau. Đầu của nó lớn vô cùng, so với bóng đá càng lớn hơn 2 vòng. Càng quỷ dị chính là, nó thân thể không lớn, càng như là một đứa con nít răng dấp, cho tới xem ra, cái kia đầu to, so với thân thể càng lớn hơn không ít. Bởi vì khoảng cách quá xa, những người khác hay là không nhìn thấy, thế nhưng Lâm Nghị nhưng xem rất rõ ràng. Bộ kia xác cướp cổ con mắt là mở ra, con mắt hiện ra thăm thẳm tử quang, ngồi ở chỗ đó, lặng lặng nhìn Lâm Nghị mọi người. Dấu sắc cát, dưỡng thi địa, cửu u dưỡng thi mệt. Hơn nữa cái này đầu to thi thai tựa hồ đã bị nuôi thành. Kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt. Đầu to thi thai trong miệng phát ra kinh sợ âm lệ âm thanh, nghe được ra đầu tê dại, tóc gáy đều sắp muốn đứng lên đến rồi. Tiên sư nó, vừa nay chính là món đồ kia nắm lấy ta. Tên mập nhìn thấy đầu to thi thai tay, một ánh mắt liền nhận ra, hùng hùng hổ hổ nói rằng, lao lâm, các ngươi không nên động thủ, bày đặt để mập ra ta đến. Mập ra, ngươi được không? Nếu không, để lâm ra đến đây đi. Hoa hòa thượng nhìn một chút tên mập, không nhịn được nói rằng, dù sao Lâm Nghị thực lực, ở vừa nãy, đó là rõ như ban ngày. Cho tới tên mập mà, mặc dù có chút thực lực, thế nhưng so với Lâm gia vẫn kém hơn không ít ra nam nhân, làm sao có thể nói không được chứ, các ngươi liền nhìn xong chưa? Tên mập không biết sợ lại một lần nhảy xuống. Một vê nhiều, hắn có thể có chút không chú ý được đến. Thế nhưng một vê một sao? Tên mập này trong lòng vẫn là đặc biệt có niềm tin. Chỉ cần chu vi sát ước cổ, không trá thi, đối phó chỉ là đầu to thi thai, vậy còn không là việc nhỏ như con thỏ sao? Ở tên mập nhảy xuống sau khi, đầu to thi thai trong miệng âm thanh càng thêm âm lệ hù dọa. Ngay lập tức, mọi người bên thai chuyển đến răng rắc răng rắc răng rắc âm thanh. Đang giấu thi các bên trong, mấy trăm bộ thi thể, dĩ nhiên ở trong nháy mắt đó, toàn bộ đều động. Tên mập. Chương 398, Trần Lao Bốn nhận thức thế giới đổ nát. Chương 398, Trần Lao Bốn nhận thức thế giới đổ nát. Tên mập nhìn chu vi một cái tiếp theo một cái đứng lên đến tống tử, da đầu đều đã tê dần. Đây là cái gì nghịch thiên vận khí a? Đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Thế nhưng, như đều thổi ra đi tới, cũng không thể lùi về sau a, mập ra ta không muốn mặt mũi sao? Hắn nhắm mắt, hướng về đầu to thi thai chạy tới. Mẹ nó a. Trần Bì A Tứ đẳng người thấy cảnh này, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn trộm mộ nhiều năm như vậy, có thể nói là cái gì cảnh tượng hoành tráng đều gặp. Thế nhưng, loại này mấy trăm bộ thi thể, tập thể trá thi tình cảnh, vẫn đúng là chính là lần đầu thấy. Cùng khung cảnh này so sánh, trước đây hắn trộm quá mộ đều là tiểu tình cảnh, a một con tống tử cũng đã đủ bọn họ uống một bình, nhiều như vậy tống tử, nếu như toàn bộ đánh về phía bọn họ tuyệt đối không có còn sống khả năng. Lâm lão đệ, ta xem chúng ta vẫn là lui ra, lại tìm cái khác đường đi. Con đường này, quá nguy hiểm. Lâm Nghị khẽ mỉm cười đạo, không ngại sự, tiểu tình cảnh. Nay cùng hồ lô thế giới đằng anh, cùng vạn năm thái tuế bên trong hiến vương lẫn nhau so sánh, không coi là cái gì. Có điều, rơi vào Trần Bì A Tứ đẳng người trong hai mặt nhìn nhau. Này vẫn tính tiểu tình cảnh. Cái kia cái gì mới coi như cảnh tượng hoành tráng. Nhiều như vậy tống tử A. Mặc dù có thuốc nổ, đều không nhất định có thể nổ chết. Ngươi nói đây là tiểu tình cảnh. Tên mập, có được hay không A? Có cần giúp một tay hay không? Lão hồ lo lắng tên mập, hô lớn. Tên mập hùng hùng hổ hổ hô, tống tử mập ra ta lại không phải chưa từng giết. Cái này đầu to quái nào ta, ta muốn đem nó đầu cắt đi. Mấy trăm con tống tử vây quanh tên mập, dù là tên mập thân thể cường tráng, lại ăn mặc Lâm Nghị cho hắn luyện chế bảo giáp, cầm bảo đao, đao đao tận xương. Tên mập có thể nói là sói vào đàn cừu, đại sát tứ phương, xem những người kia trợn mắt ngoác mồm. Thật sự quá mạnh mẽ. Giết tống tử, quả thực cùng cắt rau gọt dưa giống như. Tiểu ca dù sao cũng hơi không phục, nắm tay bên trong hắc kim cổ đao, nóng lòng muốn thử, thật giống đang nói, ta không sánh bằng Lâm Nghị cũng còn thôi, thậm chí ngay cả tên mập đều cảm giác mạnh hơn ta. Có điều, dù sao song quyền nan địch tứ thủ, tống tử giống như là thủy triều tiền phó hậu kế, kéo dài không dứt. Ở chém giết 20, 30 cái tống tử sau, tên mập thể lực có chút theo không kịp, thỉnh thoảng bị đạp lên một ước, hoặc là bị lay một hồi. May mà hắn có nội giáp kề bên người, nếu không thì e sợ đã bị thương, chúng rồi thi độc. Lão Lâm, lão Hồ, các ngươi đừng xem náo nhiệt, mau mau lại đây à, mập ra ta muốn trên Tây Thiên đi gặp Ngọc Hoàng Đại Đế. Ai đu, mập mạng, lúc này mới mấy ngày không xuống mộ, làm sao như thế lôi. Lão Hồ ha 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 cười một tiếng, cũng nhảy xuống. Tiểu ca đã sớm không thể chờ đợi được nữa, hầu như cùng lão Hồ đồng thời xuống. Cho tới Lâm Nghị mà, hắn liền không dính líu. Loại tình cảnh này, vừa vặn để ba người hoạt động một chút. Nếu không thì, ăn cái kia trúc cửu âm, đối với sức mạnh huyết thống ôn dưỡng hiệu quả, không chiếm được tốt nhất phát huy, ai chỉ có ở trong chiến đấu, sức mạnh huyết thống mới có thể được kích phát, do đó trở nên càng mạnh hơn. Ở chung lâu như vậy, Lâm Nghị cảm giác tiểu ca sở dĩ kỳ lân huyết mạch gặp thức tỉnh thành hoàn chỉnh trường sinh thể, có một phần nguyên nhân, chính là thường thường tắc huyết. Dũng tiến phía tối, đây là thiên đạo thuật. Nếu không thì, tại sao người của Trương gia nhiều như vậy, kỳ lân huyết mạch khẳng định không phải số ít, vì sao chỉ có tiểu ca một người là hoàn chỉnh trường sinh thể? Có tiểu ca cùng lão hồ gia nhập, ba người hợp lực ở đàn sát sống bên trong đã như là như cá gặp nước, thành thạo điêu luyện. Nhìn thấy Trần Bì A Tứ đẳng người kinh tâm động phách, cảm giác mình trộm mấy chục năm cổ mộ đều trộm ở thân chó lên. Lâm Nghị những người này quá biến thái, mỗi người đều có vạn phu bất đương chi dũng, so với mình lúc còn trẻ còn muốn dũng mãnh không biết bao nhiêu lần, lấy một địch mười, thậm chí mấy chục. Xem Trần Bì A Bốn cũng hoài nghi nhân sinh, hắn chỉ nghe nói Lâm Nghị mọi người rất mạnh, không nghĩ tới như thế cường a. Hắn nhìn một chút Trần Văn Cẩm, Trần Văn Cẩm cũng với hắn gần như, trong mắt cũng tất cả đều là chấn động. Hiển nhiên, Trần Văn Cẩm cũng chưa từng thấy bực này thực lực mọi người. Trường Sinh có hy vọng. Nhìn bực này thực lực ba người, Trần Bì A4 mừng rỡ trong lòng. Có như vậy kỳ nhân, như vậy này Vân Đỉnh Thiên Cung còn chưa là dễ như trở bàn tay. Có điều, lão hổ ba người mãnh quy mãnh, không chịu được tống tử số lượng quá nhiều, bọn họ trong thời gian ngắn bị vây ở trong đó, không thể thoát vây, nhưng tống tử môn cũng không làm gì được bọn họ. Cho tới, hai bên rằng co không xong, mà con kia đầu to thi thai, nhưng ở xung quanh quan sát. Đầu to thi thai tại đầu rồng nơi thai nghén nhiều năm, sớm đã có chút một chút thông minh. Nó quan sát được phàm là trong ba người gặp phải nguy hiểm lúc, cái kia tên mập đều là đỉnh ở phía trước nhất, hơn nữa cái kia tên mập còn da dày thịt béo, bị bắn trúng cũng không có chuyện gì. Liền, nó đem mục tiêu nhắm vào tên mập, đột nhiên, một cánh tay độ lớn màu đỏ tươi đầu lưỡi, từ đầu to thi thai trong miệng bắn ra, đâm hướng về phía tên mập. Hảo hảo đánh nhau có thể, thế nhưng ngươi muốn làm đánh lén, chính là không nói võ đức. Lâm Nghị thấy thế, thân hình lóe lên, ở trong bóng tối, dường như di hình hoán ảnh giống như, trong chớp mắt liền tới đến đầu to thi thai trước mặt. Đầu to thi thai khiếp sợ nhìn Lâm Nghị, nó mới vừa hoàn toàn không có chú ý tới, còn có Lâm Nghị tồn tại. Cảm giác người trước mặt, thật giống như đột nhiên xuất hiện giống như. Đây tuyệt đối là cái so với ba người khác càng thêm khó đối phó ra hỏa. Khanh khách khanh khách. Đầu to thi thai một tiếng kêu quái dị, muốn gọi tống tử tới đối phó Lâm Nghị. Lâm Nghị trong tay tuôn ra một tia sét, ở nó màu đỏ tươi đầu lưỡi nổ tung. Cánh tay kia độ lớn đầu lưỡi, liền bị nung khét, còn liều lĩnh từng sợi khói xanh. Đầu to thi thai ngơ ngác cực điểm, thân thể không ngừng run rẩy. Bởi vì nó ở Lâm Nghị trên người, cảm giác được có thể để cho nó hủy diệt sức mạnh đáng sợ. Nguồn sức mạnh kia đã từng tạo nên nó tương tự cũng có thể mang nó dễ dàng phá hủy. Đầu to thi thai thấy tình thế không ổn, xoay người liền muốn chạy trốn. Lâm Nghị tiện tay vung lên, ném ra đến một đạo chấn thi bùa vàng, kề sát ở trên người nó. Dù là đầu to thi thần lốp thông quảng đại, bị này một đạo bùa vàng giáng lên, cũng không thể động đậy, liền âm thanh đều không phát ra được. Đàn sát sống không có đầu to thi thai điều khiển chỉ huy, năng lực hoạt động cùng phá hoại tính đều sắp tốc giảm xuống, không bao lâu, tất cả đều bị ba người giải quyết. Liền như thế liền xong việc nhi. Nhanh như vậy. Trần Bì A Tứ đẳng người nhìn thấy, đàn sát sống bị giải quyết, cũng gấp vội vã đi xuống. Tên mập xoa xoa mồ hôi chán, cười to nói, thật thoải mái a. Lão hổ cũng thở hổn hển, cảm giác thân thể đặc biệt thoải mái, nhưng nhìn tên mập một ánh mắt đạo, nhìn ngươi này điểm tiền đồ, vậy thì thoải mái. Tiểu ca, thử. Tên mập, đến để Lâm gia ta nhường người càng thoải mái thoải mái. Nói Lâm Nghị một cước đá vào đầu to thi thai đầu to trên, nó đầu to so với thân thể còn lớn hơn, trên đất lăn vài vòng, lăn tới trước mặt mập mạp. Cùng lúc đó, trên người nó chấn thi bùa vàng cũng biến mất không còn tăm hơi. Kha kha, kha kha, chính là tiểu tử ngươi chảo mập ra a. Tên mập khuôn mặt giữ tợn hướng đi đầu to thi thai. Đầu to thi thai, nị bụ rực củ họ a i a. Chương 399, người chết chương 399, người chết tên mập một phát bắt được đầu to thi thai hai cái chân, xách lên. Đầu to thi thai liều mạng mà giãy giụa, quay về tên mập nhe răng trợn mắt, hai cái tay cánh tay, trên không trung một trận bắt bớ loạn. Tên mập nhắm vào thật phương hướng, một cước đá vào đầu to thi thai đầu to trên. Lao Lâm, tiếp bóng. Đầu to thi thai bị một cước đá hướng về phía Lâm Nghị phương hướng. Lâm Nghị nhấc chân đến ở đầu to thi thai quá trên đầu, đột nhiên phát lực, một cước đạp hướng về phía lão hổ. Lão hổ nhếch miệng một cước, một cái xoay người, quay người chính là một cái đá mạnh, đem đầu to thi thai đạp hướng về tiểu ca. Tiểu ca một mặt mờ mịt, trong tay hắc kim cổ đao hướng về trên hơi vừa nhấc, xì xì một tiếng. Đầu to thi thai vừa bắn va vào hắc kim cổ đạo trên. Cái kia to lớn đầu, trực tiếp bị xuyên thủng, xen vào đầu to thi thai thân thể bên trong. Đầu to thi thai giãy giụa chốc lát, liền mất khí. Trần Bì A chung quanh bốn người. Được chứ, đặt chơi đây. Các ngươi cân nhắc qua những này tống tử cảm thụ sao? Tên mập đầy mặt thất vọng đạo, liền này a. Liền điều này cũng dám chảo mập ra ta. Thấy đầu to thi thai bị đâm chết, Lâm Nghị vây vây tay đạo, được rồi, đường địch, nên xuất phát. Mọi người thu lại tâm tư, hướng về bốn phía nhìn tới. Cuối cùng đang giấu thi các phần cuối phát hiện một cái hang đá. Hang đá rõ ràng là trải qua nhân công sửa chữa, có điều cũng không có cái gì của mộ tranh tưởng cùng đồ án, càng như là một cái đường thoát nước lỗ hổng. Nếu là thời cổ đại bài đạo, điều này giải thích bài đạo là cùng cung điện liên kết. Căn cứ bọn họ hiện nay vị trí, đang nhìn này điều bài đạo dẫn tới phương hướng. Lâm Nghị đạo, này có khả năng là dẫn tới Thiên Thánh Sơn đường lối. Bọn họ hiện nay vị trí là Thiên Thánh Sơn bên cạnh Tiểu Thánh Sơn. Khởi đầu, mục đích của bọn họ là ở Tiểu Thánh Sơn tìm tới Bồi Lăng, sau đó thông qua Bồi Lăng tìm tới dẫn tới Thiên Thánh Sơn Thiên Cung đường lối. Hiện tại, bọn họ bị Vương Tàng Hải tính toán. Đi đến này Tiểu Thánh Sơn Minh Cung lòng đất giấu sắc cát, không có tìm được Tiểu Thánh Sơn Bồi Lăng, ngược lại là phát hiện như thế một cái, rất có khả năng cùng Thiên Thánh Sơn Tiên Cung liên kết đường đá. Mọi người tính toán qua đi, quyết định trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi chốc lát, ở liền tiến vào bãi đạo bên trong. Ăn uống no đủ, nghỉ ngơi dưỡng sức sau, mọi người lại lần nữa xuất phát. Bọn họ dọc theo bãi đạo đi rồi đại khái 3-4 dặm dáng vẻ. Liền cảm giác không khí bốn phía càng ngày càng nóng, từng luồng sóng nhiệt phả vào mặt. Rất nhiều người đều bị rất nhiều hành lý, mệt thở không ra hơi, cứ việc chỉ có 3-4 dặm dáng vẻ. Rất nhiều người đã mồ hôi đầm địa, không thể không ngồi xuống nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ không là gặp phải núi lửa bạo phát đi. Tên mập lau mồ hôi không nhịn được nhổ nước bọt lên. Lao Lâm, nếu không thì muốn cho Trần Tứ ra bọn họ thì lại nơi này nghỉ ngơi một lúc đi, chúng ta hãy đi trước thăm dò đường. Lão Hồ nhìn thấy mọi người thực sự là không chịu được, liền hướng Lâm Nghị để đề nghị. Lâm Nghị gật gù, nhìn về phía tên mập đạo, mập mạp, đi mà, một khối a. Tên mập quát tay áo một cái đạo, không được, các ngươi gầy người không thể lý giải chúng ta tên mập, nóng như thế địa phương, trên người ta xuyên lại nhiều, không xong rồi, không xong rồi, ta muốn nghỉ ngơi một chút, mệt chết ta. Được thôi, vậy ngươi liền lưu lại nhìn một chút người đi. Lâm Nghị nhìn tên mập mệt không được, liền nói rằng, dù sao, bất luận người nào thân thể cấu tạo không giống nhau. Thân là không có mập ba người, đối với tên mập cảm giác, Lâm Nghị vẫn đúng là không quá rõ ràng. Có điều, xem mặt ngoài, tên mập sát thực có chút uy. Lão Hồ đáp xuống hướng Tây đạo, mập mạp, như vậy liền không xong rồi a. Tiểu A muội biết chưa? Tên mập lườm hắn một cái đạo, lăn lăn lăn. Sau đó Lâm Nghị, lão Hồ, tiểu ca ba người tiếp tục đi về phía trước, mà những người khác thì lại lựa chọn một cái bằng phẳng rộng rãi khu vực, dừng lại nghỉ ngơi. Ba người cất trình không chậm, dọc theo con đường này, đại khái đi rồi gần 10 phút, không khí càng ngày càng nóng, không trung xuất hiện sương mù nồng nặc. Một lát sau, trước mặt bọn họ rộng rãi sáng sủa, là một cái đại điểm hang động. Ở hang động trung ương còn có một vũng ôn tuyền. Ôn tuyền trên đủ cục cục bốc hơi nóng, lượng lớn hơi nước từ bên trong tung bay ra. Lâm Nghị quá khứ thử một chút nước ấm, có ít nhất 50 độ. Lão Hồ trầm ngâm chốc lát nói, cái này nhiệt độ đã phi thường cao, xem ra chúng ta rất khả năng đã tiếp cận ngọn núi vị trí trung tâm. Lâm Nghị đạo, nói không chắc phía trước thật sự có núi lửa cũng không nhất định, mọi người cẩn thận điểm. Tiểu ca nhìn thẻ đường phía trước, hỏi, chúng ta còn tiếp tục đi về phía trước sao? Lâm Nghị đang chuẩn bị tiếp tục tiến lên, đột nhiên bên tai mơ hồ nghe được tên mập mắng to âm thanh. Tuy rằng bọn họ ở đồng nhất cái trong lối đi, thế nhưng bọn họ đã đi ra ngoài rất xa, tên mập bọn họ âm thanh, coi như Lâm Nghị cũng chỉ có thể ngờ ngỡ nghe được. Trở về đi, ta thật giống nghe được tên mập đang mắng người. Lão Hổ cười ha ha nói, ha ha ha, lão Lâm, sẽ không ngươi đang lo lắng tên mập chứ? Chúng ta cách bọn họ không gần, sao khả năng nghe được đây? Tiểu ca, đi thôi, phòng trường phía sau xảy ra chuyện. Lâm Nghị bắt chuyện một tiếng, ra hiệu lão Hổ cùng tiểu ca cùng lên đến. Bọn họ khoảng cách tên mập đoàn người càng gần, âm thanh liền nghe đến càng rõ ràng. Nghe được phía trước tiếng người huyên náo, thế nhưng tên mập trung khí đủ, giọng lớn, chửi lầm lên âm thanh, đã che lại tất cả mọi người. Lão Hổ sầm mặt lại, thật sự xảy ra chuyện. Ba người mau chóng cùng tên mập hội hợp, đột nhiên nghe được một tiếng vang ầm ầm, ngọn núi rung chuyển không ngớt, bất cứ lúc nào không ngừng đi xuống. Động tĩnh này tuyệt đối là dùng tới thuốc nổ. Tiếng nổ mạnh sau, tên mập bọn họ bên kia yên tĩnh rất nhiều, chờ Lâm Nghị ba người qua khứ, chỉ nhìn thấy tên mập mọi người vô cùng chật vật co quắp ngồi dưới đất, phía sau bọn họ đến con đường kia đã bởi vì nổ tung mà bị đá vụn lấp lấy. Tên mập, đây là tình huống gì? Lão Hổ đội vàng hỏi. Tên mập đầy mặt khổ bức hướng về ba người sau khi rời đi, chuyện đã xảy ra nói ra. Nguyên lai ở Lâm Nghị ba người sau khi rời đi, cái mông của bọn họ phía sau đột nhiên xuất hiện rất nhiều thạch văn du diên, Diệp Thành không cẩn thận bị thạch văn du diên vây công, suýt chút nữa chết rồi. Tên mập che chở mọi người chạy về phía trước, nhưng là thạch văn du diên quá nhiều rồi, bọn họ cũng chạy cái không vui. Diệp Thành biết mình là cái phiền toái, đơn giản ôm túi thuốc nổ, cùng thạch văn du diên đồng quy vu tận. Cho tới đến con đường này cũng bị đóng kín. Thiên sư nó, thật là đủ xui xẻo. Tên mập nói xong, không nhịn được lại lần nữa mang lên. Lâm Nghị cầm lấy đến lạc đàn thạch văn du diên, phát hiện những này du diên trên người hoa văn dĩ nhiên cùng phụ cận núi đá gần như không chăm chú phân rõ, vẫn đúng là rất khó phát hiện. Hơn nữa những này thạch văn du diên tựa hồ trí tuệ còn rất cao, ở tại bọn hắn ba người sau khi rời đi mới đúng mọi người phát động công kích. Nếu như nói lúc trước những người du diên có to lớn du diên khống chế, có thể lấy như vậy hành động, vậy còn có thể hiểu được. Có thể to lớn du diên đã chết không thể chết lại, còn bị Lâm Nghị thu về. Như vậy những này thạch văn du diên lại là xảy ra chuyện gì? Tại đây chút thạch văn du diên sau lưng, chẳng lẽ còn có điều khiển chúng nó đồ vật? Chương 400, miệng núi lửa, Thiên môn chương 400, miệng núi lửa, Thiên môn bây giờ trở lại đường núi đổ nát, thạch văn du diên không qua được, bọn họ cũng không có cách nào đường cũ trở về, chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Sau đó không lâu, mọi người tới đến trước Lâm Nghị ba người chứng kiến ôn tuyển nơi đó, ngồi ở ôn tuyển phụ cận nghỉ ngơi chốc lát, tiếp tục đi về phía trước. Nghỉ ngơi qua đi, mọi người tiếp tục tiến lên. Đám kia thạch văn du diên cũng không có lại đuổi theo, đại khái đi rồi hơn nửa canh giờ, không khí nhiệt độ càng ngày càng cao, chỉ là đi tới đều mồ hôi đầm địa. Có điều, cũng không có người nói muốn từ bỏ, chỉ là nhắm mắt đi về phía trước. Rất nhanh, đường nối phía trước rộng rãi sáng sủa, xuất hiện một tia sáng. Tiếp tục đi về phía trước, tia sáng càng ngày càng sáng sủa, chiếu bốn phía vách núi đều là màu đỏ. Phía trước sẽ không là núi lửa đi. Tên mập trong lòng thầm nói, không nhịn được nói lẩm bẩm. Bọn họ ở ngọn núi nội bộ, hơn nữa bọn họ lúc đi vào, sắc trời cũng đã tối hạ xuống, tính toán thời gian, căn bản không có khả năng lắm có tia sáng xuất hiện. Hơn nữa phía trước tia sáng, càng như là ánh lửa. Ngọn núi bên trong xuất hiện ánh lửa, như vậy là cái gì? Rất dễ dàng cũng là người ta liên tưởng đến núi lửa. Trường Bạch Sơn cũng không phải núi lửa không hoạt động, mà là một cái hôn mê núi lửa đang hoạt động. Bây giờ bọn họ ở ngọn núi bên trong, gặp phải miệng núi lửa cũng không phải không thể. Mọi người cẩn thận điểm. Lâm Nghị cũng nhắc nhở một câu, không muốn theo mất rồi. Càng đi về phía trước 200-300 mét, đường núi liền đến phần cuối. Chính như mọi người dự liệu, ở tại bọn hắn trước mặt chính là một cái to lớn lưu vực. Ở lưu vực bên trong, tỏa ra nồng đậm sóng nhiệt, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong dung nham đang lan lộn. Thiên sư nó, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy núi lửa. Tên mập hiếu kỳ hướng về trong núi lửa ngó nghiêng đầu. Miệng núi lửa bên trong dung nham tuy rằng đang không ngừng liều lĩnh thao, lan lộn sóng nhiệt, có điều, xem bốn phía tình huống, dung nham vẫn tính ổn định, cũng không có phun trào dấu hiệu. Mặc dù như thế, bọn họ còn muốn hết sức cẩn thận, vạn nhất một cái bất cẩn, rơi vào đi, cái kia trực tiếp liền xương đều không còn. Lao Lâm, phía trước không có đường a, chúng ta nên đi chỗ nào? Lão Hồ nhìn bao la núi lửa lưu vực, không khỏi nhíu nhíu mày. Không nên gấp gáp, các ngươi xem đó là cái gì? Lâm Nghị chỉ xa xa, ở núi lửa lưu vực vách núi vị trí, có một sợi dây thừng, rủ xuống, bốn phía còn có khá là rõ ràng vết chảy. Đây là Trần Văn Tĩnh đám người kia lưu lại. Hẳn là, bọn họ chỗ cần đến, hẳn là núi lửa này lưu vực bên trong. Rất nhanh, Lâm Nghị ánh mắt rơi vào núi lửa trong bồn địa một bên. Núi lửa lưu vực rất lớn, chỉ là ở chủ yếu nhất vị trí, là một cái cực nóng miệng núi lửa. Mà ở miệng núi lửa xung quanh, nhưng là từng mảng sinh trưởng ở lưu vực bên trong rừng cây. Cái kia mảnh rừng cây, diện tích rất lớn, cây cối toàn thân tất cả đều màu tím không biết tên cây cối, nhìn xuống mà xuống, thật giống như đem toàn bộ lưu vực nhuộm thành màu đỏ tím. Cái kia mảnh màu đỏ tím rừng cây, nên chính là Trần Văn lặng lặng đợi người chỗ cần đến. Đám người kia, nên đi không phải cùng chính mình một con đường, nếu không thì bọn họ cùng nhau đi tới, không đến nỗi một điểm dấu vết của bọn họ đều không có phát hiện. Có điều, điều này cũng giải thích, mặc dù phía sau bọn họ đường nối bị ngăn chặn, còn có một con đường khác, có thể rời đi nơi này. Nghĩ đến đây, trong lòng mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ hiện nay vị trí, miệng núi lửa bên trong sóng nhiệt, vừa vặn có thể lan tràn tiến vào trong lối đi. Lại nhìn cái kia nơi rừng rậm, bởi vì địa thế nguyên nhân, ngược lại càng thêm thích hợp sinh trưởng. Các đồng chí, chúng ta nhanh đi trong rừng rậm tránh nghỉ hè đi. Vị trí này, quá nóng, không chịu nổi a. Theo tên mập một tiếng bắt chuyện, mọi người cũng tất cả đều muốn đi xuống xem một chút. Có điều, Lâm Nghị cũng không nhúc nhích đạo, từ nơi này xuống quá nguy hiểm, các ngươi nhìn xuống một bên ngổn ngang ý vận, nên chính là Trần Văn lặng lặng đợi người xuống thời điểm, không cẩn thận rơi xuống lại đi, sợ là đã hải cốt không còn. Tiểu ca chỉ miệng núi lửa bên trái. Mọi người nhìn sang, chỉ thấy ở cái kia miệng núi lửa bên trái, cái kia một mặt vách núi trên, vô số điều dây leo leo lên với vách núi treo leo, mặt trên mọc đầy màu đỏ tím đóa hoa, toàn thân ánh huỳnh quang cực kỳ mê hoặc, phóng tầm mắt nhìn hầu như không nhìn thấy đầu, phun trào trong không khí trôi nổi vô số phấn hoa hạt tròn. Đẹp quá. Trần Văn Cẩm nhìn những người đóa hoa, ánh mắt bắt đầu mê ly lên, thân thể không tự chủ được về phía trước bước ra. Cẩn thận rồi. Lâm Nghị đem tay của nàng nắm lấy. Theo tiếng nói của hắn chạy vào Trần Văn Cẩm trong tai, con mắt của nàng khôi phục trong sáng, lại đi xem, phát hiện cái kia vách núi trên chỉ có dây leo, chỗ nào còn có hoa gì đóa cùng phấn hoa a mới vừa chính mình xuất hiện ảo giác. Mọi người đều đem mặt nạ phòng độc mang được rồi. Bọn họ những người này lại gặp đến mùi lưu mình rất đậm lúc, liền mang theo buôn ma túy mặt nạ. Bây giờ thật vất vả hô hấp đến không khí mới mẻ, có mấy người đem mặt nạ phòng độc hái xuống. Mọi người sau khi nghe, đội vã kiểm tra từng người mặt nạ phòng độc đã hái xuống, lại lần nữa một lần nữa mang theo. Đại gia dọc theo núi lửa lưu vực biên giới, hướng về cái kia dây leo đi đến, sau đó dọc theo dây leo, hướng về phía dưới màu tím rừng rậm xuống. Ở tiến vào màu đỏ tím rừng rậm sau, hoàn cảnh xung quanh lập tức trở nên thư thích lên. Ở màu đỏ tím bên trong vùng rừng rậm, đi rồi sau đó không lâu, liền nhìn thấy một cái dải lâu đường nối. Đường nối kéo dài về phía trước, kéo dài tới màu đỏ tím rừng rậm nơi sâu xa. Quá tốt rồi, đây chính là dẫn tới lăng mộ thần đạo. Trần Bì A4 nhìn thấy con đường này, kinh hỉ hô. Hắn trung vi là trộm mộ nhiều năm tay già đời, kinh nghiệm vô cùng phong phú. Mọi người dọc theo thần đạo đi về phía trước, sau đó không lâu, liền nhìn thấy một đạo cao to cửa đá. Cửa đá cao chừng 5m, dài chừng 3m, tại trước mặt nó, mọi người liền có vẻ xem cái tiểu bất điểm giống như. Hơn nữa ở cửa đá đỉnh chót, còn khắc lại hai chữ lớn. Tên như ý nghĩa, đây là một đạo dẫn tới thiên cung phương pháp. Hơn nữa từ xưa truyền lưu, tiến vào thiên môn thời điểm, không có cái gì thuyết pháp, thế nhưng nếu như muốn từ thiên môn đi ra, nhất định phải muốn ngược lại đi, bằng không liền sẽ đến chặt đầu môn, vậy thì cách cái chết không xa. Cụ thể có phải như vậy hay không, Lâm Nghị không biết được. Thiên môn thuộc về tiến vào thiên cung cánh cửa thứ nhất hộ, nhìn thấy thiên môn, vậy thì giải thích khoảng cách vân đỉnh thiên cung không xa. Quá thiên môn, thần đạo hai bên mỗi cách mấy mét thì có màu trắng người đá ngựa đá. Mọi người một hơi liền quá năm đạo thiên môn. Ở qua cuối cùng một đạo thiên môn lúc, Lâm Nghị đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa người đá ngựa đá bên, tựa hồ có bóng người lẻ qua. Bóng người này lóe lên liền qua, tốc độ không nhanh, thế nhưng là bị đồ vật chặn lại rồi, cho tới không có nhìn rõ ràng là cái gì người. Lẽ nào là Trần Văn lặng lặng đợi người? Có điều, căn cứ vách núi trên xuống núi công cụ, Trần Văn lặng lặng đợi người, nên đã sớm đi vào mới đúng. Sẽ không ở đây dừng lại quá nhiều thời gian. Nhưng là nếu không là Trần Văn lặng lặng đợi người, cái kia là ai đây? Quá đạo thứ 6 thiên môn, là một mảnh khô bại của mục, ở cổ mục phía trước, còn có giống như cú mèo người diện hảo. Nhưng vào lúc này, không chỉ có là Lâm Nghị, liền ngay cả những người khác đều cảm giác được, ở cái kia cây khô phía sau, tựa hồ có lượng lớn bóng người lay động. Chương 401, Huyền Vũ Cự Thi chương 401, Huyền Vũ Cự Thi nhìn kỹ, nơi đó ở đâu là bóng người nào, mà là mấy chục con màu đen con cú, đứng ở cây khô trên, lặng lặng mà nhìn bọn họ một đám người. Từng đôi vòng tròn lớn mắt nhìn chăm chú được lòng người bên trong sợ hãi, thật giống như nhìn chằm chằm chờ mong đã lâu con mồi giống như. Chúng nó càng như là cổ mộ hộ vệ, bất kể là ai xông tới, đều sẽ đối với bọn họ phát động tấn công, ngăn chặn tất cả đồ vật tiến vào trong cổ mộ. Mọi người không có lộn xộn, ánh mắt tất cả đều rơi vào Lâm Nghị trên người. Tựa hồ đang chờ đợi, Lâm Nghị cho đại gia hỏa ra lệnh. Đột nhiên ở bên cạnh trăm người bách bên cạnh ngựa, một bóng người ngã trên mặt đất, ánh mắt của mọi người toàn bộ đều bị người ảnh hấp dẫn. Làm đèn tin cầm tay ánh đèn đánh tới lúc, chỉ nhìn thấy một người đàn ông ngã vào trong vũng máu. Xem người đàn ông kia trang phục, cùng Trần Văn lặng lặng đợi người trang phục gần như, phòng trừng hắn bởi vì bị thương quá nặng, kết quả bị Trần Văn lặng lặng đợi người vứt bỏ. Mọi người đi tới, kiểm tra tình huống, phát hiện người kia đã chết không thể chết lại. Ở trên người hắn còn có vô số đạo bị xé rách vết thương, như là bị con cú công kích dáng vẻ. Này con cú lực công kích cũng quá mạnh đi. Như thế hung tàn, xem ra phía trước cái kia chi đội ngũ tổn thương không nhẹ a. Lâm Nghị phất phất tay, trong tay một bên thêm ra đến mười mấy phát đạn, theo cánh tay hắn vung ra, trong tay viên đạn thật giống như từ nòng súng từ bên trong bắn mạnh đi ra giống như, trong khoảnh khắc xuyên thủng mười mấy con cú đầu, vô thanh vô thức, một chút động tĩnh đều không có, liền như vậy chết rồi. Ở bên cạnh con cú vẫn không có phát giác ra lúc, Lâm Nghị lại lần nữa từ trong tay bay ra mười mấy phát đạn, lại có mười mấy con cú bị vô thanh vô tức giết chết. Lúc này, lúc trước giết chết con cú, mới quơ quơ, từ cây khô trên trồng xuống đến. Cùng lúc đó, Lâm Nghị lại lần nữa bay ra mười mấy phát đạn, đem mười mấy con cú bắn chết. Bởi vì lập tức bắn giết rất nhiều con cú, còn lại con cú, tất cả đều bay lên, đánh về phía Lâm Nghị. Cha cha, này không phải đến vừa và sao? Lâm Nghị trong tay xuất hiện lần nữa mười mấy phát đạn, xúc thế mà phát. Bởi vì con cú tụ tập đến một khối, một viên đạn bắn giết 3-4 con cú, quả thực không muốn quá đơn giản. Rất nhanh, lượng lớn con cú liền rầm rầm rơi ở trên mặt đất. Có vài con còn ở xì 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 bay nhảy, sau đó bị những người khác cho bù đao. Mọi người ở đây chuẩn bị tiếp tục tiến lên lúc, đột nhiên nghe được Trần Văn Cẩm kinh sợ âm thanh. Ba, trên lưng của ngươi có một khuôn mặt người. Trần Bì A4 sợ hết hồn, vội vã giơ tay đi hướng về trên bả vai này. Chỉ một thoáng, một con so với trước lớn hơn một vòng con cú từ Trần Bì A4 trên bả vai bay lên. Mọi người cùng cái kia con cú bốn mắt nhìn nhau, đem con kia con cú xem thật sự. Nói là con cú, lại không giống như là con cú. Nó hé miệng lúc, trong miệng có một tấm theo người mặt cực kỳ tương tự quái mặt, sức mạnh cũng đại lạ kỳ. Ở từ Trần Bì A4 trên bả vai bay đi lúc, Trần Bì A4 bị nó một nguồn sức mạnh đẩy thôi, suýt chút nữa không có ngã xuống. Một con mặt người quái điều bay đi sau, ở trước mặt của bọn họ xuất hiện càng nhiều người diện quái điều. Chúng nó mắt lộ ra hung quang, từ bốn phương tám hướng đánh về phía mọi người. Đừng lo lắng, vẫn là chạy mau đi. Tên mập sau khi thấy, vỗ vỗ cái mông, xông lên trước, hướng về thần đạo phần cuối chạy đi. Những người khác theo sát phía sau, còn Lâm Nghị thì lại yên lặng thả ra chính mình tiểu đoàn đoàn. Nám, ăn thật ngon. Tiểu đoàn đoàn từ khi hóa hình sau khi thực lực tăng mạnh, nàng biến thành sa mạc kiến quân đội lúc giáp sắt cứng rắn, súng trường đều đánh không thủng, chớ nói chi là nho nhỏ mặt người quái điều. Mọi người hốt hoảng chạy trốn lúc, tiểu đoàn đoàn biến thành to lớn sa mạc kiến quân đội, vung lên cánh như hổ báo vào đàn dê bình thường, nhằm phía mặt người quái điều đàn chim bên trong. Ở mọi người chật vật chạy trốn lúc, một bên tránh né mặt người quái điều công kích, một bên chạy trốn, bất chi bất giác đã chạy tản đi. Ở Lâm Nghị tầm mắt bên trong, chỉ có Tiểu Ca, tên mập, lão hồ ba người còn Trần Văn Cẩm phụ nữ, Hoa Hòa Thượng, Thuật Tử, đã không biết chạy đến đi đâu rồi. Ở thân đạo phân cuối, có một cái thành hào. Mà ở thành hào một cây cầu đầu, Tiểu Ca còn phát hiện bốn cái khắc vào đầu cầu trên trụ đá chữ viết. Chữ viết là tiêu chuẩn gần hiện đại bút tích. Đây là ý gì? Là ai lưu lại? Lão hồ không rõ nhìn này bốn chữ lớn. Chữ viết rõ ràng là gần nhất mới khắc lên đi, mà gần nhất tiến vào trong mộ cổ, trừ bọn họ ra đoàn người, cũng chính là chỉ có Trần Văn Tĩnh những người kia. Huyền Vũ Cự Thi, lẽ nào là Trần Văn Tĩnh bọn họ lưu lại? Như vậy bọn họ lưu lại bốn chữ này, muốn làm gì? Bốn chữ này lại là có ý gì? Tiểu Ca cũng lắc lắc đầu, tên mập thì càng thêm không hiểu. Lao Lâm, ngươi cho động bất động. Đây là không phải trộm mộ biệt ngữ. Ta trước đây chưa từng nghe nói à, lẽ nào là này trong mộ cổ có một bộ Huyền Vũ thần thú thi thể sao? Lâm Nghị suy nghĩ chốc lát đạo, Táng Kinh Vân, Huyền Vũ không rủ xuống người cự thi. Chú gọi là chủ núi cao ngang, đầu không túi xuống, như không chịu bị người chi táng mà cự chi vậy. Tên mập một mặt choáng váng đạo, đây là ý tứ gì? Nghe được rơi vào trong sương ngủ, lão hổ trầm ngâm chốc lát nói, tựa hồ muốn nói nơi đây là cái không may mắn khu vực, có thể như quả nói là hung địa, vì sao vạn nô vương gặp chôn ở nơi này đây? Lâm Nghị đạo, nơi này mặc dù là đại hung khu vực, thế nhưng là có biện pháp hóa hung thành cát, để nơi đây biến thành bảo địa. Căn cứ chúng ta hiện nay vị trí, nơi đây hẳn là Hàn đạo cùng tức trận, đi về phía đông. Dọc theo thành hào, có một con đường, hẳn là Hàn đạo, ở đi rồi một đoạn đường sau, rất nhanh liền đến cuối đường. Lão Lâm, các ngươi mau tới đây xem, trong này còn có ký hiệu. Tên mập đột nhiên quay về mọi người hô. Ba người đi tới, chỉ thấy ở trên vách đá có khắc mấy cái tiểu chữ tiếng Anh. Sở Sĩ ghe cái thứ nhất S vẫn là viết F. Này lại là có ý gì? Lâm Nghị lắc lắc đầu đạo, ta cũng không rõ ràng, có điều, cùng lúc trước nhìn thấy Huyền Vũ cự thi nên không phải một người, cái này ký hiệu niên lại càng thêm lâu một chút. Mà lúc này, Tiểu Ca nhìn này một ít tiểu chữ tiếng Anh, xem có chút sửng sốt. Loan thoáng, hắn thật giống ở nơi nào nhìn thấy những chữ này, nhưng là trong lúc nhất thời lại không nhớ ra được. Dọc theo Hàn đạo tiếp tục đi về phía trước, ở phần cuối là một nơi vách núi, thành hào từ trong núi đi xuyên qua, không biết dẫn tới nơi nào. Chúng ta có muốn hay không dưới sông bơi qua đi a? Không cần, Hàn đạo đến phần cuối, càng đi về phía trước, trận pháp liền không phải tức trận. Chỗ này nên có cái gì cơ quan? Sau đó Lâm Nghị ánh mắt rơi vào bốn phía vách tường, nhìn thấy có một nơi trên nham thạch xuất hiện nhỏ bé khe hở, căn cứ khe hở đường biển, hẳn là vào miệng, lối vào gần đủ rồi. Tiểu Ca mọi người chính đang tìm cơ quan, Lâm Nghị cảm thấy đến có chút làm lỡ thời gian, rút ra tăng mạnh bản hắc kim cổ đao, nhắm ngay nham thạch chính là một đao. Răng rắc âm thanh vang lên, vào miệng, lối vào cổng lớn, bị Lâm Nghị chọc thủng một cái vết to lớn. Chương 402, 6 bộ thi thể chương 402, 6 bộ thi thể mọi người từ vào miệng, lối vào tiến vào. Nơi này là một cái dài lâu hành lang, ở trong hành lang đi rồi mấy chục mét, phát hiện một cái tảng đá pho tượng. Pho tượng dáng dấp như là cái to lớn đầu cá, hơn nữa ở đầu cá bên cạnh, bọn họ lại lần nữa phát hiện tiểu chữ tiếng Anh. Tiểu Ca nhìn tiểu chữ tiếng Anh, cau mày, trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh tan nát, sau đó hắn nhìn một chút Lâm Nghị một ánh mắt, nói rằng, con cá này đầu pho tượng trong miệng, nên chính là cổ mộ lối vào. Lão hổ cùng tên mập trước tiên tiến vào, Lâm Nghị theo sát phía sau, đi rồi hai bước, Lâm Nghị cảm thấy đến có chút không đúng lắm, quay đầu sau này nhìn một chút, phát hiện mới vừa còn sau lưng chính mình tiểu ca, đột nhiên không gặp, thật giống như vô thanh vô tức biến mất giống như. Tình cảnh này, để Lâm Nghị nghĩ tới, trước ở trong cái khe, tiểu ca đột nhiên biến mất, sau đó lại lần nữa xuất hiện cảnh tượng. Có điều, lần này tiểu ca biến mất, cũng không có lập tức xuất hiện, hắn ở bốn phía nhìn một chút, cũng không có phát hiện tiểu ca hình bóng. Thái quá, lẽ nào chỗ này cũng khác thường không gian? Lâm Nghị thầm nghĩ trong lòng. Tình huống như thế, giải thích hợp lý nhất chính là dị không gian. Tương tự với tinh tuyệt nữ vương xà thần không gian cùng mình nhận không gian. Này hay là chính là thần linh năng lực đi, có thể mở ra đến độc lập với hiện thực không gian không gian. Xà thần có thể, như vậy này cửa đồng điếu nơi này thần linh cũng có thể làm được điểm này, liền chẳng có gì lạ. Sáng tạo cửa đồng điếu thần linh, đến tột cùng là cái gì thần linh? Hắn cùng Tây Vương Mẫu, cùng Thanh Đồng Thần Thụ dưới nền đất nơi sâu xa trúc cửu âm, lại có quan hệ gì? Tất cả những thứ này, phòng trường chỉ có tiến vào cửa đồng điếu sau mới có khả năng biết rồi. Tiểu ca sau khi biến mất, Lâm Nghị không có dừng lại lâu, đuổi tới lao hổ cùng tên mập, tiến vào ngư khẩu động. Đi ra bụng cá đến trong động đến hắc nham xây dựng mộ thất, phát hiện chu vi bày ra rất nhiều rượu bình, qua loa phòng trường khoảng chừng có thể có hơn 1000 cái. Khá lắm, nhiều như vậy thứ tốt, lao Lâm, tất cả đều bọc lại, bọc lại. Tên mập nhìn thấy những này bình, cũng mặc kệ có đáng tiền hay không, liền bắt chuyện Lâm Nghị đem chúng nó tất cả đều mang đi. Những thứ này đều là rượu bình, mang đi làm gì? Bên trong phòng trường chứa đầy rượu. Lâm Nghị không nói gì lắc lắc đầu. Rượu, tốt tốt, bảo tồn mấy ngàn năm rượu, vậy tuyệt đối là trong rượu cực phẩm. Tên mập sau khi nghe càng thêm hưng phấn, nói, liền rôi ra đến tay, đem rượu bình trên gỗ vụn cho rút ra. Nổ ra sau, rượu bình bên trong đột nhiên một luồng cực kỳ đặc biệt mùi vị từ bên trong truyền đến. Nói là rượu, thế nhưng nghe khiến người ta cảm thấy đến có chút buồn nôn. Nói không phải quán ba, bên trong còn có nồng đậm mùi rượu. Vật này là cái gì rượu, như thế quái? Tên mập đánh bạo, dùng đầu ngón tay dính chiêm, đặt ở trong miệng nếm thử, một trận nhe răng trợn mắt, vội vã phun ra ngoài. Ngươi đổ ra nhìn chẳng phải sẽ biết đấy, Lâm Nghị nói. Sau đó tên mập một cước đem rượu bình đá ngã lăn, dầm một tiếng, rượu bình ngã xuống đất theo tiếng mà nát. Bên trong rượu chảy đầy đất, ngoại trừ rượu, còn có một cặp đen tủi lùi lổ vật. Cứ việc cách ngàn năm, bởi vì phong kín không sai, còn ngờ ngợ có thể phân biệt, đoàn kia đen tủi lùi lổ vật là một bộ phao nát đi hầu tử thi thể. Thấy cảnh này sau, tên mập một trận buồn nôn, suýt chút nữa đem cách đêm cơm đều phun ra. Mập mạp, đây chính là hảo tử a. Lão hồ nhìn thấy hầu tử thi thể, nhếch miệng cười nói, món đồ này gọi là đầu khỉ thiêu, trắng dương. Uống sau khi, vô cùng có sức mạnh. Tính toán một chút, mập ra ta vô phúc tiêu thụ, ta vẫn là về nhà uống chúng ta rượu rắn đi. Tên mập quát tay háo một cái, ngượng ngùng nói rằng, Lão Lâm, các ngươi xem nơi đó, còn có một chút phù hiệu. Lão hồ chỉ vào cách đó không xa trên vách tường nói rằng, sau đó ba người đi tới, phát hiện những ký hiệu này cùng trước phù hiệu phi thường tương tự, nhưng rõ ràng có làm cũ dấu vết, rất khả năng là gần nhất mới khắc lên đi, dùng để mê hoặc người tiến vào. Xem ra, càng đi về phía trước, chúng ta sợ là muốn đi vào người khác bày xuống đến cái trọng. Lão hồ nhìn một chút Lâm Nghị, suy tư chốc lát nói rằng, sợ cái gì, chúng ta liền dứt khoát vào xem, đến tột cùng là ai cho chúng ta bày xuống ván cờ này. Tính toán đến, tính toán đi, tính toán đến chúng ta cà bà trên đầu. Gặp lại sau người kia, hay dùng mập ra trong tay ta cây đao này, cho hắn cái mông phía sau mở cái mắt. Tên mập dửng dưng như không nói rằng, đã có người từng tiến bảo, người khác không sợ, bọn họ ba huynh đệ càng không có sợ cần phải. Dọc theo ký hiệu, tiếp tục đi về phía trước, bọn họ tiến vào một tòa điện đá. Ở trong điện đá, gửi rất nhiều đồ đồng tàu. Ta nhé cái IBA, phát đạt. Nhìn thấy nhiều như vậy đồ đồng tàu, tên mập không thể chờ đợi được nữa chạy tới, ôm lấy một cái đại đồ đồng tàu, hận không thể đem mặt đều dán lên đi. Ngay ở hắn hài lòng thời điểm, sắc mặt đột nhiên thay đổi, hô, Lão Lâm, Lão Hổ, các ngươi mau tới đây. Lâm Nghị cùng Lão Hổ đi tới, nguyên lai ở tên mập ôm đồ đồng tàu bên cạnh, có một bộ thi thể. Thi thể này rõ ràng vừa mới chết không đến bao lâu, vết máu còn đặc biệt rõ ràng. Người này là Hz đáy biển mộ thời điểm lão cựu môn bên trong một cái. Lâm Nghị nhìn thấy thi thể này, một ánh mắt liền nhận ra. Hz đáy biển mộ lúc, người này chính là cựu môn bên trong một thành viên. Không nghĩ đến thật sự chết ở chỗ này. Hắn nhớ tới ở nguyên bên trong, có 6 cái thăm dò Hz đáy biển mộ người, gặp thần kỳ chết ở chỗ này, thi thể ở Vân Đỉnh Thiên Cung phát hiện. Xem ra 6 người kia thật sự bởi vì nguyên nhân nào đó, đi tới nơi này, đồng thời chết ở chỗ này. Chung quanh đây nên còn có những thi thể khác, chúng ta tìm kiếm xem. Lâm Nghị ánh mắt ở trong thạch điện nhìn quét một vòng, lập tức theo lão hổ cùng tên mập tìm kiếm còn lại thi thể. Ở cách đó không xa, bọn họ phát hiện cổ thi thể thứ hai. Thi thể này, Lâm Nghị cùng tên mập đều nhớ kỹ tên của hắn, Lý Tứ Điệu, lão cửu môn Lý gia hai đời. Có điều, theo Lâm Nghị biết, chết ở chỗ này người đều là thay thế phẩm, chân chính Lý Tứ Điệu đã ở mấy năm trước đội khảo cổ bên trong bị giải cửu ra thay. Không lâu lắm, bọn họ liên tiếp phát hiện 6 bộ thi thể. Từ tử vong dấu vết nhìn lên, này 6 bộ thi thể tử vong thời gian không vượt quá 10 ngày. Đây chính là thuận miệng bên trong nói, để hắn ca làm người hướng dẫn cái kia chi đội khảo cổ. 6 bộ thi thể, tất cả đều là đã từng đã tham gia Hz đội khảo cổ người. Hz đội khảo cổ, ngoại trừ Lâm Nghị cùng tên mập, tổng cộng 11 người. Nô Tam Tỉnh, Giải Liên Hoàn, Tiểu Ca, Trần Văn Cẩm, Hoắc Linh, 5 người không chết. còn lại 6 người tất cả đều chết rồi.
Không đúng, còn có cái Tề Vũ đây.
Lâm Nghị khẽ cau mày, dở 6 bộ thi thể, tìm tới Tề Vũ bộ thi thể kia, từ thân cao, còn có tướng mạo nhìn lên, đều cùng trước Lâm Nghị nhìn thấy cái kia Tề Vũ như thế. Có điều, Lâm Nghị tổng cảm giác Tề Vũ không có dễ dàng chết như vậy. Giả thiết Tề Vũ không có chết, như vậy hiện tại chết đi cái này Tề Vũ là ai đây?
Lao Lâm,
nơi này còn có một bộ thi thể.
Là
chương 403, thay thế phẩm chết hết chương 403, thay thế phẩm chết hết ở Lâm Nghị trong ký ức, ở đây thi thể, thật giống chỉ có 6 cụ dáng vẻ, không có cái khác thi thể. Hơn nữa này 6 bộ thi thể, cũng cùng trước ở Hở Z đáy biển mộ thi thể, đối ứng được với. Nếu như có tân thi thể, lẽ nào là với bọn hắn một khối tiến vào Trần Văn Tĩnh mọi người? Vẫn là nói, là đem 6 người này mang đến nơi này người hướng dẫn, thuận tử huynh đệ. Ba người đi tới tên mập nói địa phương, kinh ngạc phát hiện, cùng Lâm Nghị suy đoán có xuất ra vào. Cũng không phải bên trên hai loại người, mà là một người phụ nữ. Từ tử vong về thời gian đến xem, nên so với 6 người tử vong thời gian, còn muốn lại lâu một chút. Có điều, từ y phục mặc nhìn lên, đặc biệt xem Lâm Nghị nhìn thấy một người, hơn nữa từ mặt hình đường viền nhìn lên, cũng là phi thường tương tự. Lao Lâm, ngươi có hay không cảm thấy đến người này như là Hoắc Linh? Bởi vì thời gian tương đối dài nguyên nhân, nơi này mặc dù nhiệt độ tương đối thấp, vẫn như cũ có mục nát dấu hiệu, cũng không thể xem lúc trước 6 người như thế. 6 người kia hẳn là ăn thi miết đan nguyên nhân, mặc dù chết ở chỗ này, cách nhiều năm như vậy, tướng mạo không có nát đi.
Khá giống.
Lâm Nghị gật gù hồi đáp. Đồng dạng là Hở Z đáy biển mộ đội khảo cổ thành viên. Thế nhưng giảng đạo lý, lúc này Hoắc Linh không nên xuất hiện ở đây, mà là nên ở lão cửu môn trụ sở bí mật bên trong. Lẽ nào lão cửu môn người cũng không có khống chế lại Hoắc Linh tiến hành nghiên cứu? Các ngươi xem, nơi này còn có một bộ thi thể. Lão hồ đột nhiên hô.
Thứ 8 bộ thi thể.
Làm Lâm Nghị cùng tên mập nhìn thấy thi thể này lúc, không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Thi thể này mặc quần áo, cùng ngày xưa Hở Z đáy biển mộ Trần Văn Cẩm mặc quần áo giống như lúc. Nếu như nói, thứ 7 bộ thi thể là Hoắc Linh, như vậy này thứ 8 bộ thi thể, không cùng không cần hoài nghi, khẳng định là Trần Văn Cẩm. Nếu như đây là Trần Văn Cẩm lời nói, như vậy mới vừa cùng chúng ta đi tán người, là ai đây? Tên mập trong lòng nhất thời cảm giác có chút không rét mà run.
Đây cũng quá tà môn.
Đến tột cùng cái gì là thật sự, cái gì là giả?
Lao cửu môn người, đến tột cùng làm cái gì?
Hai người này Trần Văn Cẩm cùng Hoắc Linh, hẳn là giả.
Lâm Nghị suy nghĩ một chút, trong lòng cũng rõ ràng.
Vốn là lão cửu môn hai đời, toàn bộ đều bị giải cửu ra người thay thế. Trong đó tự nhiên cũng bao quát Hoắc Linh cùng Trần Văn Cẩm. Thế nhưng hai người này không chỉ có không có chết, ở sống sót sau khi, bọn họ còn nghe nói tổ chức sắp xếp Hở Z đáy biển mộ nhiệm vụ, liền đưa các nàng thay thế phẩm lừa gạt đi, các nàng thay thế phẩm tiến vào Hở Z đáy biển mộ. Vì lẽ đó trước, ở Hở Z đáy biển mộ lúc, chân chính lão cửu môn hậu nhân, chỉ có Trần Văn Cẩm, Hoắc Linh, Nô Tam Tỉnh ba người. Cho tới những người khác, bao quát cái kia Tề Vũ, cũng đã không nhất định là bản thân, mà bị các nàng lừa gạt đi vật thay thế, không có đi đến Hở Z đáy biển mộ, mà là đến rồi Vân Đỉnh Tiên Cung. Cho tới, ở tại bọn hắn thăm dò Hở Z đáy biển mộ lúc, hai người kia đã chết ở chỗ này. Các nàng không có dùng thi miết đan, thi thể cũng tự nhiên mục nát, chờ bây giờ bị bọn họ phát hiện, đã không ra hình thù gì. Cho tới còn lại 6 cái bộ thi thể, vì sao lại xuất hiện ở đây? Vì sao lại đến Vân Đỉnh Tiên Cung thăm dò, Lâm Nghị còn chưa quá rõ ràng.
Dù sao, giả Trần Văn Cẩm cùng Hoắc Linh đã chết ở chỗ này, thật Hoắc Linh cùng thật Trần Văn Cẩm, nếu cũng sử dụng thi miết đan, nên cùng mấy người này cùng bị tổ chức tiến hành đóng kín thức nghiên cứu. Trần Văn Cẩm rõ ràng trong đó lợi hại, tách ra tổ chức phong tỏa, cùng Trần Bì A4 rời đi, này vẫn là hợp tình hợp lý. Thế nhưng Hoắc Linh cùng những người khác, không có gì bất ngờ xảy ra đều bị gặp nhốt vào trong viện dưỡng lao. Bây giờ, căn cứ Trần Văn Cẩm từng nói, Hoắc Linh đã mất tích, hẳn là bị tổ chức nhốt vào đi tới. Vậy này mấy người tại sao lại chết ở chỗ này? Lẽ nào bọn họ sử dụng thi miết đan, cũng không có cái gì nghiên cứu giá trị sao?
Lão hổ, tên mập, cẩn thận một chút, những người này còn không biết là chết như thế nào ở đây.
Lâm Nghị nhắc nhở một câu, đem chu vi đồ đồng thau tất cả đều thu hồi đến, 8 cái thi thể càng thêm rõ ràng. Chúng nó kỳ kỳ quái quái hình dạng bày ra, có một luôn nói không ra tà dị.
Lão Lâm, ngươi nói những người đánh dấu cố ý dẫn chúng ta tới đây mục đích, đến tuột cùng là cái gì?
Tên mập không hiểu hỏi.
Lão hổ nhìn 8 cái thi thể đạo, ta xem à, này 8 cái thi thể, hơn nửa cũng là bị những người kỳ quái đánh dấu hấp dẫn đến, sau đó tất cả đều chết rồi.
Mẹ nó, lão hổ, ngươi đừng làm ta sợ. Hắn đây nương chẳng phải là tử vong đánh dấu.
Tên mập dùng mình một cái.
Nói tới bọn họ thực lực bây giờ đều không yếu, thế nhưng đối mặt ẩn dấu ở chỗ tối không biết, ai biết sẽ xuất hiện tình huống thế nào.
Nếu như vẹn vẹn là quái vật lời nói, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện.
Thế nhưng, này rõ ràng không phải quái vật.
Hơn nữa là người làm thiết kế cả bẫy, thậm chí có khả năng là mộ chủ nhân cố ý thiết kế.
Chính là chờ mọi người đi vào trong ngày.
Loại này tà môn sự tình, bọn họ vẫn là biểu hiện phi thường cẩn thận.
Tiếp tục đi về phía trước đi.
Lâm Nghị nói xong câu đó, đang chuẩn bị rời đi cung điện, tiếp tục tiến lên. Đột nhiên phát hiện khi đến cung điện cổng lớn đã không có,
biến thành một bức bức tượng, cùng Hở Z đáy biển mộ tình huống phi thường tương tự.
Lão Lâm, xem ra chúng ta gặp phải hoạt động mộ thất.
Vương Tàng Hải lão già này, tình yêu thích chơi những thứ đồ này.
Tên mập hùng hùng hổ hổ nói rằng,
phía trước thật giống có một cánh cửa.
Lão hổ hô một tiếng, chỉ thấy ở cung điện phần cuối, một tấm cửa đá tự tả mà hữu chậm rãi mở ra.
Đi thôi, vào xem xem.
Lâm Nghị quay về lão hổ cùng tên mập phất phất tay, trực tiếp đi vào trong cửa đá.
Cửa đá sau khi là một cái dài lâu tối tăm hành lang, không biết dẫn tới nơi nào.
Một nhóm ba người cước lực đều rất nhanh, không lâu lắm, đường nối liền đến phần cuối. Cuối lối đi là một tòa mộ thất, khi bọn họ tiến vào mộ thất lúc, kinh ngạc phát hiện 8 cái thi thể. Này 8 cái thi thể chính là trước bọn họ nhìn thấy giả Hoắc Linh, Trần Văn Cẩm thi thể. Lão Hồ nhìn một chút Lâm Nghị nói rằng, mập mạp nói, xem ra những người này nói không chắc đều là bị vây ở chỗ này, không ra được, sau đó mới chết ở chỗ này. Người sống mê chết, quá con mẹ nó đáng thương. Có điều, bọn họ không cần lo lắng những thứ đồ này. Dù sao, lão Lâm đến đồ ăn có thể phi thường nhiều, ở đây sống mấy tháng cũng không thành vấn đề. Hết cách rồi, ai bảo ở nhà chúng ta lão Lâm có thể mở ra số ảo không gian đây. Muốn phá giải loại này mê trận phương pháp, kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần nhìn xuống mê trận là tốt rồi. Lâm Nghị cầm đèn tin cầm tay, chiếu hướng về phía mộ thất cung điện phía trên. Chương 404, Phi Hổ Trảo, Kim Cương Tán, Bản Sơn Quật Tử Giáp. Chương 404, Phi Hổ Trảo, Kim Cương Tán, Bản Sơn Quật Tử Giáp. Tại đây mộ thất cung điện đỉnh chót, là một mảnh vật đen như mực, không biết là bôi lên phòng thủ chiếu sáng vật liệu, hay là bởi vì đỉnh chót quá cao, thậm chí liền ngay cả trong tay bọn họ ánh đèn đều không thể chiếu qua khứ. Lão Lâm, này mộ đỉnh có chút kỳ quái, làm sao không nhìn rõ bất cứ thứ gì đây? Lão Hổ khẽ cau mày dò hỏi. Bên trên là hắc thạch, ánh đèn chiếu đi đến, có thể hấp thu tia sáng, vì lẽ đó coi trọng tối om. Lâm Nghị hồi đáp, hóa ra là như vậy. Lão Hồ thở phào nhẹ nhõm đạo, Lão Lâm, vậy ngươi có thể nhìn rõ ràng sao? Bao nhiêu có thể thấy rõ một điểm, ở đỉnh chóp tựa hồ riêng một bên có một cái khe, khe bên trong có một cái đồ vật đang hoạt động. Lâm Nghị nhíu nhíu mày, vật kia ẩn giấu ở khe bên trong, Lâm Nghị không nhìn thấy đến tuột cùng là cái gì đồ vật, thế nhưng có thể khẳng định là vật sống không thể nghi ngờ. Các ngươi chờ, để mập ra ta đi lên xem một chút. Đang khi nói chuyện, tên mập đã từ trong túi đeo lưng lấy ra phi hổ trảo. Phi hổ trảo, nhưng là trộm mộ thần khí. Phi hổ trảo là thép tinh chế tạo, phía trước dường như bất hổ, khớp xương có thể tùng có thể hẹp, phía sau rơi cắt dài, có thể khoảng cách xa bộ lấy đồ vật. Một loại rất lợi hại ám khí. Trảo vì là làm bằng thép, lượng tự bàn tay, có 5 cái móng vuốt thép, mỗi cái trảo lại phân tam tiết, có thể trương, có thể xúc, nó trước nhất một tiết cuối cùng sắc bén, như móng gà. Móng vuốt thép trong lòng bàn tay trang bị cơ quan, có thể khống chế các trảo. Móng vuốt thép phần sau hệ có cắt dài, cùng cơ quan liên kết. Lấy phi trảo kích người, chỉ cần đem cắp dài co giật, móng vuốt thép tức đống nhiên bên trong xúc, đầu ngón tay có thể hãm sâu vào thịt, kẻ địch muôn vàn khó khăn thoát khỏi. So với kim cương tán không kém bao nhiêu. Cũng là lúc đó Sở Lý Dương từ trá cô tiếu di vật bên trong thu được, sau đó mang đến trong nước. Bây giờ Sở Lý Dương ra nước ngoài điều tra, phi hổ trảo cũng một cách tự nhiên rơi vào rồi Lâm Nghị trong tay. Có phi hổ trảo ở tay, mặc dù đỉnh chóp rất cao, đối với tên mập tới nói cũng phi thường ung dung. Chỉ thấy tên mập bắt phi hổ trảo cơ quan, cái kia phi hổ trảo đống nhiên bay ra ngoài, phi trảo gắt gao giam ở đỉnh chóp khe riêng một bên. Theo tên mập dùng sức một quăng phi hổ trảo, cắp dài đột nhiên co rút lại, dù là tên mập thân bưu thể tráng, ở phi hổ trảo lôi kéo dưới, vẫn như cũ thoáng như phi yến bình thường bay đi đến. Quả nhiên là trộm mộ thần khí a, chúng ta Mạc Kim tổ sư ra, chính là có năng lực. Lão Hổ sau khi thấy, chà chà xưng đạo. Phi hổ trảo mặc dù là trá cô tiếu sở hữu, thế nhưng là không phải bản sơn thần khí, mà là Mạc Kim giáo úy thần khí. Năm đó trá cô tiếu cùng đội trưởng lão thăm dò Hắc Thủy Thành, đội trưởng lão chết ở Hắc Thủy Thành bên trong cổ mộ, trá cô tiếu chỉ có thể rưng rưng liếm bao, thu hoạch một nhóm lớn Mạc Kim thần khí. Sắc thực không tệ, trở lại có thể chiếu chế tạo mấy bộ. Lâm Nghị gật gù, xem phi hổ trảo cùng kim cương tán loại này trộm mộ thần khí, đúng là có thể nhiều làm mấy bộ. Dùng hiện đại khoa học kỹ thuật chế tạo, có thể so với mấy trăm năm trước Mạc Kim giáo úy chế tạo cao minh hơn nhiều. Tuy rằng chính Lâm Nghị không dùng được, không cần, thế nhưng lão Hổ cùng tên mập không có xem chính mình như vậy khinh công, đúng là có thể mượn vật này phi diêm tẩu bích, vẫn có thể xem là một loại món đồ bảo mệnh. Kỳ thực, so với phi hổ trảo cùng kim cương tán, Lâm Nghị càng thêm hiếu kỳ bản sơn quật tử giáp. Loại này bảo giáp Lâm Nghị đã từng thấy một lần. Đó là ở tương tây thời điểm, núi lở sau khi, trá cô tiếu chính là dùng này một bộ bản sơn quật tử giáp bảo vệ mạng nhỏ. Có người nói quật tử leo núi giáp là dùng thổ ra cá nhám chế thành, đường nối nơi thì lại dùng dao gân liên kết, ở chịu, cổ tay, mắt cá, đầu gối phía trong đều có thật nhiều bé nhỏ mắc câu. Bình thường nằm ở giáp tàu bên trong, máy lò xo thiết lập tại sau thắt lưng, dùng thời điểm kéo một cái phía sau gân tác, leo núi bách tử câu liền lập tức từ giáp tàu bên trong bắn ra vũ khí. Cái gọi là bách tử câu, bách tử bách là chỉ đông đảo, tử là chỉ bé nhỏ. Trộn mộ khí giới bên trong có bao nhiêu có bách tử cấu tạo công cụ, leo núi quật tử giáp bên trong tảng đều là loại này, lại tế lại cưng cỏi thép tinh chế móc. Này không chỉ có là cứu mạng lợi khí, còn có thể hộ thân, một lần đạt được nhiều. Không biết là bởi vì niên đại quá xa xưa, hay là bởi vì trên đường đánh rơi. Ở trá cô tiếu di vật bên trong, cũng không có loại này bảo giáp. Có điều, ở Lâm Nghị sở học bản sơn trong bí thuật, hắn kỳ thực đối với vật này phương pháp luyện chế, cũng có biết một, hai, chế tác được cũng không tính là việc khó. Quay đầu lại có thể làm một tấm bản vẽ, kể cả phi hổ trảo cùng kim cương tán để các thợ thủ công cùng nhau chế tác được. Không lâu lắm, tên mập đã bỏ lên trên đỉnh chóp khe bên trong. Tên mập có phát hiện gì sao? Lão Hổ ở phía dưới hô. Tên mập liếc nhìn chung quanh đạo, cái kia vật còn sống không biết chạy đi đâu rồi. Ta tại đây xem không được a, lão Lâm, ngươi có hay không nhìn lầm? Lâm Nghị lắc đầu nói, không thể, ngươi cẩn thận tìm kiếm, bên trên nhất định có biệt vật. Tên mập tay cầm phi hổ trảo, dọc theo khe tiến lên, không lâu lắm, hắn ở khe bên trong phát hiện cái gì, kinh hỉ nhìn thấy. Lão Lâm, lão Hổ, các ngươi cũng lên mau. Trong này có một con đường, nếu như thật sự có vật còn sống lời nói không chắc từ trong này đào tẩu.
nói, tên mập đem bên hông cuộn lại dây thừng bỏ lại đến, Lâm Nghị cùng lao hổ thân thủ cũng không tệ, hai ba lần, lôi kéo dây thừng, liền lên đi cùng tên mập hội hợp. Cái này cửa động không lớn, ẩn dấu ở khe nơi sâu xa, ở trong phòng, hướng về nhìn lên, căn bản không nhìn thấy. Không trách phía dưới người gặp lại chết nơi đó, nguyên lai vào miệng, lối vào ở bên cạnh a. Lao hổ nhìn thấy này cổ mộ cấu tạo chi tinh xảo, quả thực phản nhân loại. Từ mộ thất tập hợp, chỉ có thể nhìn thấy khác nào vực sâu bình thường nóc nhà, ai có thể nghĩ tới chân chính lối vào ở bên cạnh đây. Đi thôi, đi thôi. Này tên mập cuốn lên đến dây thừng, cười ha ha đi vào trong động. Chờ đã. Lâm Nghị nhìn một chút cửa động đi về phương hướng, trầm ngâm chốc lát nói, phương hướng này không đúng. Nói không chắc cả bẫy. Tên mập nghe được cạm bẫy đầu thì có hơi lớn. Nha, này bông tàng hải tên khốn kiếp này, thiết kế cạm bẫy cũng quá nhiều rồi đi. Phía dưới cái kia chết tuần hoàn đều khó khăn muốn chết, không biết vây chết rồi bao nhiêu người. Thật vất vả phát hiện lối ra, mở miệng, còn có thể là cạm bẫy. Lao Lâm, người chắc chắn chứ? Chúng ta tiếp tục dọc theo khe đi một chút xem, nên còn có mấy cái tương tự cửa động. Lâm Nghị vừa nói, một bên tại đây cái cửa động vị trí vẽ một đao, làm cái đánh dấu. Một nhóm ba người tiếp tục tiến lên. Đi rồi đại khái 5-6 mét, bọn họ phát hiện cái thứ hai cửa động. Nơi này quá vô nghĩa. Này cái thứ hai cửa động đến cách bọn họ 5-6 mét khoảng cách, thế nhưng đứng ở vị trí ban đầu, vẫn như cũ không nhìn thấy, thậm chí nếu như không phải bọn họ lưu tâm quan sát, mặc dù từ nơi này đi tới, cũng có thể quên. Tên mập nhổ nước bọn nói, thái quá. Lâm Nghị nâng lên đao, tại đây cái vị trí vẽ hai đạo. Sau đó ba người tiếp tục tiến lên. Ở đến cái thứ ba cửa động lúc, bọn họ kinh ngạc phát hiện, cái này cửa động nơi, dĩ nhiên đã có đánh dấu. Chương 405, Cửu Long Nhất Thi Quan chương 405, Cửu Long Nhất Thi Quan cái này cửa động đánh dấu với bọn hắn trước nhìn thấy, chứ anh hẳn là cùng một người tác phẩm, bút tích kém không nhiều lắm. Nên chính là chỗ này. Lâm Nghị nhìn thâm thúy cửa động, gật gật đầu nói. Lao Lâm, ngươi xác định sao? Ngươi cũng không nên quên, nhưng là những này ký hiệu đem chúng ta dẫn vào phía dưới mê trận. Cũng là những này ký hiệu, hại chết lại một bên tám người. Lão hổ trong lòng dù sao cũng hơi nghi ngờ nói rằng, dù sao cái này ký hiệu là ai lưu lại, bọn họ không biết gì cả, mục đích của đối phương là cái gì, cũng không rõ ràng. Nói không chắc, quay về là dùng những này ký hiệu từng bước một, đem bọn họ dẫn vào vực sâu không đáy, đáng sợ trong mấy giờ. Lão hổ, ngươi quá cẩn thận. Sợ cái cây bữa. Tên mập không để ý chút nào nói rằng, coi như lưu lại ký hiệu người thật sự không có ý tốt, chúng ta vậy thì xông vào một lần chứ, có cái gì quá mức. Lâm Nghị trầm ngâm chốc lát nói, dựa theo vị trí tới nói, phương vị này nên không phải cái này, có điều cái này đánh dấu rất đặc thù. Hẳn là mấy chục năm trước người lưu lại, vì lẽ đó ta cảm thấy đến hẳn là cái này cửa động. Đương nhiên nếu lao hầu ngươi có nghi ngờ, chúng ta đơn giản liền đem khe chuyển xong nhìn lại một chút, ngược lại lại không hưởng bao nhiêu thời gian. Lưu lại cái này đánh dấu người là ai, Lâm Nghị không biết được. Thế nhưng hắn hầu như có thể khẳng định, nơi này chính là vào miệng, lối vào. Vương Tàng Hải người này là cá nhân tinh, rất nhiều thiết kế đều là trái với phong thủy học nguyên lý, vì lẽ đó không thể một mực dựa theo phong thủy đến suy lý. Hơn nữa Lâm Nghị cảm thấy thôi, lưu lại cái này hào người cũng không có ác ý cho tới phía dưới chết đi tám người, chỉ có thể nói bọn họ bản lĩnh không đến nơi đến trốn, cũng không có phát hiện cơ quan này chân chính huyền bí thôi. Hừ, cũng tốt. Lão hổ gật gù. Sau đó ba người tiếp tục hướng phía trước, đem toàn bộ khe đều chuyển xong. Đầy đủ phát hiện 7 cái cửa động. Nếu như không có đầy đủ bản lĩnh, mặc dù may mắn phát hiện này 7 cái cửa động, e sợ cũng không cách nào tuyển chọn trong đó chính xác một cái tiến vào. Một mực chỉ có một cái cửa động có đánh dấu. Nếu như cái này cửa động không phải vào miệng, lối vào, cái kia cái khác cửa động, càng không có khả năng là lối vào. Đi thôi. Lão hổ, rộng lượng, vấn đề không lớn. Lâm Nghị khẽ mỉm cười, tiến vào có đánh dấu cửa động bên trong. Ba người dọc theo hang động đi về phía trước, đi rồi đại khái mấy trăm mét dáng vẻ, đột nhiên nghe được phịch một tiếng súng. Tiếng súng ở trong hang động vang vọng, kéo dài không thôi. Lão Lâm, có phải là Trần Bì A4 bọn họ gặp phải nguy hiểm? Lão hổ trong lòng căng thẳng hỏi. Nên không phải, loại này thương từ âm thanh đến xem, cùng chúng ta thương cũng không phải một cái chủng loại, ta tính toán là Trần Văn Tĩnh mọi người. Lâm Nghị cẩn thận phân rõ tiếng súng nói rằng, Trần Văn Tĩnh là ai? Cái này lúc trước Lâm Nghị cùng tên mập đã cho lão hổ nói một chút. Đại thể chính là nước Mỹ lao sắp xếp ở trong nước trộm mộ băng nhóm, Trần Văn Tĩnh là nàng dùng tên giả, cụ thể tên gọi cái gì, khả năng Ngô Tam Tình biết. Bởi vì từng ở Thất Tinh Lô Vương cung lúc, nàng giả mạo quá Trần Văn Cẩm muội muội, cũng dùng tên giả Trần Văn Tĩnh, vì lẽ đó sau khi liền vẫn xưng hô nàng gọi Trần Văn Tĩnh. Nên à, cứ ở mập ra trước mặt chúng ta đảo đấu, nói không chắc hiện tại gặp phải đại tai nạn. Kha kha tên mập trong lòng nhất thời giải khẩu khí. Đám người kia có tiên tiến nhất thiết bị, không kéo bọn họ lại trải qua tuyết lở, cho tới bọn họ đi thẳng ở chính mình một nhóm người phía trước. Này không phải đúng dịp sao? Vừa vặn cho mình đám người này dò đường. Ta nói tên mập, sinh mệnh trước mặt người người bình đẳng, bọn họ vừa không có hại chúng ta, ta cảm thấy đến chúng ta hay là đi xem một chút đi, có thể giúp một cái là một cái. Lão hổ có chút không đành lòng. Cái gọi là năng lực càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn. Lão hổ chính là người như vậy. Trước đây không có gì năng lực, còn yêu thích giúp người làm niềm vui. Chớ nói chi là hiện tại. Đương nhiên nếu như đối phương là kẻ thù, vậy thì coi là chuyện khác. Cũng được. Tên mập gật gật đầu nói. Tên mập kỳ thực cũng là đi qua miệng ẩn, trong lòng cũng có đi xem dự định. Có cứu hay không người tạm thời không nói, quá khứ thi thố tài năng một phen, nghe một chút người khác nói khoác chính mình, vậy cũng là một cái chuyện tốt nhỉ à. Hai cái đều quyết định muốn đi tới, Lâm Nghị tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hơn nữa căn cứ phương hướng âm thanh chuyển tới, hẳn là trong mộ cổ bố trí đại điện vị trí. Ba người nhanh chóng đi tới, phát hiện này mộ đạo phần cuối là một cái ban công, bên ngoài là vài đạo hành lang tử. Nói cách khác, đây là một cái hai tầng to lớn mộ thất, một người trong đó vào miệng, lối vào. Thế nhưng hai tầng mộ thất trong lúc đó cũng không có trần nhà, mà chỉ có vài đạo không tưởng hành lang, ở hành lang trên có thể trực tiếp nhìn thấy một hồi tầng cảnh tượng. Cái này gọi là liền thiên lang, nhìn qua chạm chỗ rồng vượng, kỳ thực là công năng tính, là ở to lớn mộ thất bên trong điếu người quan tài thiết bị. Nhìn dáng dấp bên ngoài liền thiên lang phía dưới khả năng chính là một cái quan thất. Bọn họ nghe được tiếng súng rền rĩ đang từ phía dưới truyền đến, hơn nữa bên ngoài khắp nơi đều lóe lên đèn tin ánh sáng. Ba người đứng xếp hàng đi tới ban công, bên ngoài liền thiên lang rất hẹp, có điều ba người khinh công cũng không tệ, rất thuận lợi địa leo lên, nhìn xuống dưới, phát hiện phía dưới dĩ nhiên là một cái to lớn hình tròn mộ thất, có tới 500-600 mét vuông. Trần Văn Tính đội ngũ ngay ở bọn họ làng dưới, mười mấy con lệnh pháo hoa vứt tại bốn phía, đem toàn bộ mộ thất chiếu lên sáng rực. Chỉ thấy Trần Văn Tính một đám người làm thành một vòng, không ngừng mà dùng súng ở bắn phá chu vi đồ vật, thế nhưng ở pháo hoa trong lúc đó, xem không đủ rõ ràng. Nhìn kỹ, phát hiện cái kia đều là to bằng cánh tay du diên, mãn mộ thất đều là lít nha lít nhít, quả thực lại như đại dương như thế đem Trần Văn Tĩnh bọn họ vây vào giữa. Mà ở mộ thất trung ương, có một cái cũng kim tự tháp hình quan tỉnh, đáy giếng có 8 con to lớn hắc quan, vây quanh trung gian một con nửa trong suốt to lớn ngọc thạch quan tài, ngọc thạch quan tài đã bị mở ra, ở phía dưới lạnh pháo hoa chiếu rọi dưới, ngọc thạch quan tài tỏa ra ánh sáng lung linh, phản xạ ra quỷ dị ánh sáng. Du diên tựa hồ chính là từ này trong quan tài quần quật không ngừng bò ra ngoài. Lao Lâm, này quan tài bố cục thật tà dị. Liền ngay cả ta cái kia nửa bản thư trên đều chưa từng nhìn thấy. Lão Hồ nhìn thấy này tám phó hắc quan cùng ngọc thạch quan tài, trong lòng vạn phần kinh ngạc. Đây là Cửu Long Nhất Thi Quan. Loại này bố cục quan tài, 16 tự âm dương phong thủy bí thuật không có, thế nhưng tại trên xà mi đồng ngư có ghi chép. Đông Hạ Quốc Vạn Nô Vương quan tài, có người nói trên quan tài có khắc 9 con rồng, thế nhưng này lòng không phải bản lòng, mà là dân tộc thiểu số sáng tạo ra đến tân lòng, 9 con rồng bao vây Vạn Nô Vương quan tài, tựa hồ là đẩy hắn trời cao như thế. Thân rồng là thân rắn, mà chân rồng nhưng là giết trăm chân chân, quan tài bốn phía đều có độc rất liệt sâu, đến bảo vệ quan tài. Nay Cửu Long Nhất Thi Quan cùng phổ thông quan tài không giống nhau, mà là cái chính hình bát giác, mỗi cái góc có một con rồng chống đỡ, tám long lại bị một con rồng cho vờn quanh đưa đến ổn định tác dụng. Chương 406, lão hồ mùa xuân chương 406, lão hồ mùa xuân phía dưới mười mấy người đã mệt mỏi ứng phó, thế nhưng du diên thủy triều như thế xuống tới, căn bản cũng không có dùng, đánh chết một con cái khác thì càng điên cuồng. Lão Lâm, ngược lại bọn họ cũng không phải vật gì tốt, nếu không thì chờ bọn hắn chết trước mấy người, sau đó sẽ đi xuống hỗ trợ. Tên mập nhìn phía dưới mười mấy người, ngồi xổm ở liền thiên lang trên, nhàn nhã nói rằng: "Ta xem thành." Lâm Nghị gật gù cười nói: "Những người này chết sống, Lâm Nghị không để ý trộm mộ người, chết mấy người tính là gì? Chết hết đều không đúng chuyện gì ngạc nhiên. Nhìn bọn họ chết ở chúng ta trước mặt, ta luôn cảm giác có chút không thích hợp." Lão Hồ nhìn một chút hề bại đám người, nhíu nhíu mày nói rằng: "Lão Hồ, ta xem ngươi nhà là muốn anh hùng cứu mỹ nhân chứ?" Tên mập nhìn lão Hồ chà chà nói rằng: "Bọn họ ca ba, nhiều năm như vậy, cái gì tính khí tính cách đều rất rõ ràng. Những người này tuy rằng không có hại bọn họ, thế nhưng là bọn họ trực tiếp đối thủ cạnh tranh a chết càng nhiều, đối với bọn họ liền càng có lợi." Lão Hồ nghe tên mập vừa nói như thế, nghiêm mặt nói rằng: "Mập mạp, không muốn nói mỏ. Ta lão Hồ là người như vậy sao? Không liền để bọn họ lại chết mấy người sao? Ta lão Hồ trở lại được rồi." Lão Hồ bày ra một bộ đại nghĩa lẫm nhiên dáng dấp, khiến cho thật giống huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo giống như. "Ta lão Hồ còn thiếu chút đồ vật kia." Lâm Nghị cùng tên mập đối diện nở nụ cười, nói cái gì cũng không nói. Ngược lại bọn họ cũng không đội vã. "Vậy thì ở bên cạnh hãy chờ xem." Đám người kia bị du diên vây công, rõ ràng không phải là đối thủ, một cái tiếp theo một cái chết ở nơi đó, cuối cùng chỉ còn dư lại 7-8 người. Lão Hồ đột nhiên thì có điểm đứng ngồi không yên. "Nếu không, chúng ta đi xuống cứu người đi. Cũng không thể để bọn họ đều chết sạch, nói không chắc còn có thể từ bọn họ trong miệng dụ ra đến gì đó tin tức đây." Lão Hồ đàng hoàng trịnh trọng đối với Lâm Nghị cùng tên mập nói rằng. Lâm Nghị cùng tên mập biết lão Hồ ngồi không yên, cười nói: "Lão Hồ, anh hùng cứu mỹ nhân quang vinh nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Đi thôi." "Có điều," lão Hồ quá tốt mặt mũi, nghe được hai người nói muốn cho nàng anh hùng cứu mỹ nhân, sắc mặt hơi đỏ lên, nhắm mắt nói rằng: "Cái gì anh hùng cứu mỹ nhân không anh hùng cứu mỹ nhân, ta lão Hồ tuyệt đối cùng các ngươi hai cộng đồng tiến thối." Lâm Nghị cười cợt: "Lão Hồ a, nữ nhân khối này ngươi làm sao ý nghĩ không thông suốt đây? Còn một mực muốn mạnh miệng. Lẽ nào coi trọng cô gái, thật sự cái kia không thể tả sao? Chuyện như vậy, liền muốn cùng tên mập học tập một chút." Mập mạp ở Vân Nam trùng cốc thời điểm, nhiều ân cần, nhiều chủ động, đem tiểu A muội giao động sưng sở. Lúc đó lão Hồ ngươi nhưng là các loại cho mập mạp chi chiêu a, làm sao hiện tại đến ngươi này, liền lôi đây. Có điều, Lâm Nghị cũng không hoảng hốt, ngược lại còn có rất nhiều người có thể chết. Cái này Trần Văn Tính mà. Nếu ta ra lão Hồ đối với ngươi thú vị, như vậy ngươi ngày hôm nay xem như là chạy không thoát. Coi như muốn chết, ta cũng không thể nhường ngươi chết. Nhìn kỹ, cái này Trần Văn Tính dung mạo không tồi. Lông mày rậm mao, mắt to, khuôn mặt tròn vo, còn chát ngựa lớn mỹ, vừa đáng yêu, lại có một ít hồn nhiên, xem tướng mạo, tựa hồ còn có một chút người nước ngoài huyết thống. Tính toán giống như Sở Lý Dương, là cái nước ngoài hoa kiểu cái gì, thuộc về Trung ngoại hùng bốn. Xem ra lão Hồ trong lòng vẫn ghi nhớ, cưới cái nước ngoài gái Tây A rất nhanh, lại chết rồi 2-3 người, chỉ còn dư lại 5-6 người. Du Diên đem bọn họ vì càng ngày càng mật, 5-6 người cũng lùi không thể tránh, hạ chàng chỉ có một cái, vậy thì là chết. Ở chỉ là, Trần Văn Tĩnh ở né tránh thời điểm, không cẩn thận đụng vào bậc thang, thân thể không bị khống chế, trực tiếp té xuống. Mà cái kia một đám đại du diên, nhìn thấy Trần Văn Tĩnh té xuống, tất cả đều như ong vỡ tổ nhào tới. Lão hổ trong lòng căng thẳng, lắc người một cái liền xông tới xuống. Tốc độ kia, nhanh đến mức cực hạn, thật giống đều muốn đem hắn sở hữu có thể năng lực đều muốn xuất ra. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, liền nhảy đến Trần Văn Tĩnh phía sau, một cước giẫm nát không biết bao nhiêu cái đại du diên. Hai chân rơi xuống đất kinh lực, cuốn lên hai đạo kình phong, đem hai chân quanh thân chừng 20 cm đại du diên tất cả đều đánh bay đi ra ngoài. Mà lúc này, Trần Văn Tĩnh mới hạ xuống, lão hồ một cái tay trực tiếp đang ở bờ vai của nàng phía dưới, đưa nàng thân thể ngăn cản. Lão hồ hỏi, người không sao chứ? Trần Văn Tĩnh đầu đều đạp tìm, coi chính mình chắc chắn phải chết, vạn vạn không nghĩ đến, dĩ nhiên phía sau xuất hiện một người. Nàng nhìn lão hồ, cảm thấy đến có chút quen mắt, nhất thời không nhớ ra được ở nơi nào nhìn thấy. Một khắc đó, một cái dài 18 cm cự vật từ bên cạnh chui ra, quay về Trần Văn Tĩnh, cái cổ liền muốn cắn xuống. Lão hồ ý thức thời điểm, phát hiện đã không kịp, sắc mặt hắn biến đổi, tâm nhất thời chìm xuống dưới. Nhưng mà ở cự vật du diên muốn cắn ở Trần Văn Tĩnh lúc, đột nhiên chính mình liền nổ tung. Lão hồ nỗi lòng lo lắng, nhất thời lòng ra xuống. Lão hồ khoát tay, đem Trần Văn Tĩnh nâng lên đến, một cái nắm ở nàng eo thon nhỏ, thân thể nhẹ đi, nắm lấy chu vi đột xuất tảng đá, hai ba lần, liền từ trên mặt đất ôm Trần Văn Tĩnh bò đến hai tầng, sau đó đi mau vài bước, liền tới đến tên mập cùng Lâm Nghị vị trí liền thiên lang. Lão Lâm, cảm tạ ngươi. Lão hồ nhìn Lâm Nghị cảm kích cười nói. Lâm Nghị cười nói, huynh đệ chúng ta qua nhiều năm như vậy, có cái gì hiếu khách tức giận. Tên mập sượt sượt lão hồ bay, cười hắc hắc nói, lão hồ, ngươi nha cũng không nên làm phản tổ chức à, không nên bị nữ nhân mê tâm hồn. Tạ, ngươi ở đánh giám đây. Ngươi vẫn là vì lão Lâm liền nàng nói cảm ơn, thử, nếu có lần sau nữa, mập ra ta cái thứ nhất trở mặt với ngươi. Lão hồ lúng túng cười cợt đạo, ta lão hồ biết rồi. Mập ra, ngài cũng đừng cợ trách ta rồi. Tên mập, nữ nhân phải hảo hảo quản giáo mới được. Thử, đột nhiên xuất hiện tình hình, để Trần Văn Tĩnh có chút rơi vào trong sương mù, không sờ tới đầu óc, chỉ là ngây ngốc ôm lão hồ eo, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. A, ta biết rồi, các ngươi là cái nào nhóm người? Làm Trần Văn Tĩnh nhìn thấy Lâm Nghị cùng tên mập lúc, đột nhiên nghĩ tới hai người kia, bọn họ ở Thất Tinh Lô Vương cung lúc liền nhìn thấy, còn có trước mặt ông nàng cứu nàng nam nhân, cũng là Lâm Nghị cùng tên mập trộm mộ trong đội ngũ một thành viên. Từng ở trên núi tuyết, nàng cầm kính viễn vọng từng thấy các ngươi. Trần Văn Tĩnh đang muốn nói cái gì, chỉ thấy Lâm Nghị đột nhiên thân thể nhẹ đi, từ liền tiên lang trên nhảy xuống. Tên mập nhìn thấy Lâm Nghị nhảy xuống, buồn bực hô, lão Lâm, ngươi đi làm cái gì? Người đã cứu ra a, để bọn họ tự sinh tự diệt được rồi. Chương 407, Nô Tam Tỉnh, quả thứ ba xà mi đồng ngư. Chương 407, Nô Tam Tỉnh, quả thứ ba xà mi đồng ngư gặp phải người quen, ta quá khứ phụ một tay. Lâm Nghị thanh âm chưa dứt, người đã đến lại một bên. Người bên dưới quần đã bị đại du diên cắn chết gần đủ rồi. Tô Ninh vừa đến, sở hữu du diên đều nhượng bộ lui binh, kỳ lân khí tức bạo lộ ra, bất luận cái gì mánh thu hung cầm cũng không dám nên nó phong. Lâm Nghị một cái khoát lên một người phía sau lưng, nắm lấy người kia, mũi chân hơi trên đất giẫm một cái, cả người liền phi thăng mà lên, nhảy một cái ba trượng, tùy theo rơi vào lão hổ cùng tên mập bên người. Đây là người nào a, lão Lâm, dĩ nhiên ngươi đều ra tay đi cứu hắn. Tên mập hiếu kỳ nhìn Lâm Nghị cứu tới người. Lâm Nghị ngón tay hơi điểm nhẹ phía sau lưng hắn, sau đó một luồng dòng năng lượng vào trong cơ thể hắn, người kia chậm rãi ngẩng đầu lên. Lúc này tên mập mới nhìn rõ ràng gương mặt đó. Mẹ nó, này không phải Ngô Tam Tình sao? Tên mập nhìn thấy trước mặt cái này khuôn mặt quen thuộc, kinh ngạc hỏi. Bọn họ cùng nhau đi tới, cũng không có thấy Ngô Tam Tỉnh bóng người, không nghĩ đến hôn đến Trần Văn Tĩnh trong đội ngũ a. Ngô Tam Tỉnh chậm rãi tỉnh lại, nhìn thấy tên mập cùng Lâm Nghị đạo, các ngươi tới. Qua nét mặt của Ngô Tam Tỉnh nhìn lên, đối với Lâm Nghị ba người xuất hiện, cũng không phải rất bất ngờ, ngược lại càng giống là trong dự liệu. Tam gia, đem ra đi. Lâm Nghị cười đưa tay ra. Ngô Tam Tỉnh lòng dạ nhiều, gặp tính toán. Ở bút ký bên trong, đem tổ ba người chơi sững sờ. Thế nhưng Lâm Nghị mặc kệ những thứ đồ này, tùy tiện Ngô Tam Tỉnh đang nưu đồ cái gì, chính mình chỉ cần mình nên đến. Ngô Tam Tỉnh giả vờ giả vịt nói rằng, Lâm gia, ngài muốn cái gì? Ta không biết ta. Lâm Nghị đem Ngô Tam Tỉnh quăng lên, treo ở liền thiên lang trên, cười nói, Tam gia, ngươi nhìn xuống một bên đại du diên, có giống hay không một cái xà mi đồng ngư? Ngô Tam Tỉnh mặt đen lại. Con bà nó, có thể hay không cho điểm mặt mũi a? Còn biết xấu hổ hay không, có thể hay không nói chuyện cẩn thận? Lâm gia, chúng ta có chuyện từ từ nói mà, không nên động thủ động cước mà, hòa thuận thì phát tài, hòa thuận thì phát tài. Ngô Tam Tỉnh lúng túng bám ở Lâm Nghị tay, cười ha hả nói, ai nha nha nha, Tam gia, nói rất đúng mà, chúng ta liền không động thủ động cước. Lâm Nghị lộ ra người hiền lành nụ cười, sau đó nhẹ buông tay, Nô Tam Tỉnh liền cảm giác thân thể chìm xuống, hai tay vội vã nắm lấy Lâm Nghị tay. Tam gia, ta không phải nói tốt mà, không nên động thủ động cước. Lâm Nghị vô vô Nô Tam Tỉnh tay, đem hắn một cái ngón tay lời ra. Nô Tam Tỉnh nhìn dưới thân tràn đầy tất cả đều là đại du diên, liền vội vàng nói, được rồi, ta nhận đúng nhận đúng. Lâm gia ngài nếu cứu ta, làm sao sẽ đem ta bỏ lại đi đây? Có điều xà mi đồng ngư thật sự không ở trong tay ta, mà là tại trong tay giải liên hoàng diện, ngài này muốn ta đi chỗ nào đưa cho ngươi mà? Lâm Nghị cười nói, thôi thôi, ta liền tin tưởng ngươi một lần đi. Ngô Tam Tỉnh nhất thời thở phào nhẹ nhõm, được cứu trợ a. Sau đó, Lâm Nghị tay run lên, trực tiếp đem Ngô Tam Tỉnh bỏ lại đi tới. Không động thủ, không phải là buông tay sao? Vậy thì buông tay chứ. Sẽ không thật sự có người cảm thấy đến Ngô Tam Tỉnh không có xà mi đồng ngư chứ? Nếu như hắn không có, hắn đến Vân Đỉnh Thiên Cung làm gì? Còn giải liên hoàn, lừa gạt quỷ đây. Nô Tam tỉnh cả người đều đã tê dần. Nói tốt tin tưởng ta một lần đây, làm sao liền đem ta cho bỏ lại đi tới? Quá không nói võ được a. Lâm gia, cứu ta cho ngươi. Nô Tam tỉnh cũng không lo nổi nhiều như vậy, chỉ có thể liều lĩnh trên không trung hô to. Lâm Nghị trở tay bỏ lại đi một cái dây thừng, vừa vặn quấn lấy Nô Tam tỉnh eo. Nô Tam tỉnh liền như thế treo ở không trung, trong lòng lo sợ bất an. Tam gia, đem đồ vật ném lên đây đi. Lâm Nghị một cái tay lôi dây thừng, chậm chạp khoan thai nói rằng. Nô Tam tỉnh trong lòng mắng thầm, từ trong túi lấy ra đến một viên xà mi đồng ngư, sau đó hướng về trên dùng sức ném đi. Hắn vẫn tương đối hiểu rõ Lâm Nghị, nếu Lâm Nghị đáp ứng rồi, chính mình lại sẽ đổ vật cho hắn, chính mình mạng nhỏ nên bảo vệ. Lâm Nghị tiếp được xà mi đồng ngư, kiểm tra một hồi, không có vấn đề gì, lúc này mới đem Ngô Tam tỉnh kéo lên. Tam gia, khổ cực rồi, thật xa đem xà mi đồng ngư cho ta đưa tới. Lâm Nghị vỗ vỗ Ngô Tam tỉnh bay, nhiệt tình nói rằng. Ngô Tam tỉnh, ai con mẹ nó phải cho ngươi đưa tới á, ngươi còn không thấy ngại nói. Tam gia ta có nỗi khổ không nói được á. Tam gia chấn kinh, yên tâm, có ta ở, bảo vệ ngươi không chết. Lâm Nghị vỗ vỗ Ngô Tam tỉnh vai cười nói. Phương diện này, ta vẫn là rất tin tưởng Lâm gia. Nô Tam tỉnh gật gật đầu nói, có điều, Lâm gia, ngài có thể đi tới nơi này, vẫn phải là cảm tạ ta đây. Các ngươi nên nhìn thấy ta cho các ngươi lưu lại đánh dấu chứ? Tên mập kinh ngạc hỏi, Tam gia, nguyên lai những người đánh dấu là ngươi lưu lại à? Nô Tam tỉnh gật gật đầu nói, có chút tân đánh dấu là ta lưu, thế nhưng những người cựu đánh dấu là ai lưu, ta liền không quá rõ ràng. Tên mập vỗ tay một cái, giơ ngón tay cái lên đạo, Ngưu à, Tam gia, không nghĩ đến ngài có thể đi tới bước đi này. Nô Tam tỉnh khà khà cười cợt, tự hào nói, cái kia tất nhiên à. Như thế nào đi nữa nói, ta cũng là Hàng Châu nổi danh thổ phu tử. Lâm Nghị khen tặng nói, ngưu ngưu ngưu, còn trà trộn vào Trần Văn Tĩnh trong đội ngũ. Trần Văn Tĩnh khinh thường nói, hắn nơi đó là trà trộn vào đội ngũ chúng ta bên trong, hắn cầm xà mi đồng ngư không có nộp lên, chúng ta theo hắn tới được, sau đó đem hắn cho tuốt lại đây. Nô Tam tỉnh, điềm đạm một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm, như thế nào đi nữa nói, ta cũng truy quá ngươi là không. Không muốn như thế đem ta khai ra a. Nô Tam tỉnh đầy mặt không nói gì, còn có thể hay không thể khiến người ta khỏe mạnh trang một xếp bảo. Nghe được Ngô Tam tỉnh truy quá Trần Văn Tĩnh lao hồ không khỏi mở người, không từ lượng Ngô Tam tỉnh một phen. Người này, có chút không đơn giản a. Trần Văn Tĩnh không nói gì trắng Ngô Tam tỉnh một ánh mắt, không hề nói gì, mà là nhìn về phía lao hồ đạo, cảm tạ ngươi, cứu ta. Ta tên Tiểu Thi Ngữ, xưng hô như thế nào? Lao hồ ho nhẹ một tiếng, nghiêm trang nói, ta gọi Hồ Bát Nhất. Rất hân hạnh được biết ngươi. Nói, lao hồ liền đưa tay ra, đặc biệt chính thức. Tiểu Thi Ngữ thoải mái cùng lao hồ nắm tay đạo, ngày hôm nay ơn tỉnh, ta nhớ rồi, ngày khác còn ngươi. Có điều làm vụ thời khắc, vẫn là này vạn nô vương quan tài. Chương 408, cáo giả tư tàng cơ cấu đồ. Chương 408, cáo giả tư tàng cơ cấu đồ. Không nên gấp gáp. Lâm Nghị phất phất tay đạo, chúng ta tuy rằng cứu ngươi, thế nhưng ngươi thân phận còn không rõ xác thực, vì lẽ đó vẫn chưa thể hoàn toàn tín nhiệm ngươi. Nếu như ngươi muốn mượn sức mạnh của chúng ta đến trộm lấy này vạn nô vương quan tài, chúng ta không phải là công cụ người. Tiểu Thi Ngữ nhìn một chút Lâm Nghị, lại nhìn một chút lão hồ. Lão hồ lúc này nghiêm mặt nói rằng, lão Lâm nói rất đúng, ngươi tốt nhất đối với chúng ta ăn ngay nói thật, nếu không thì đừng trách ta lão hồ không nể mặt mũi. Tên mập cũng ở bên cạnh nhóm lửa đạo, đúng đúng, thực sự không được, liền đem cô nàng này tóm lại, cho ta ra lão hổ làm áp trại phu nhân. Tiểu Thi Ngữ, Nô Tam tỉnh nhìn Tiểu Thi Ngữ, bĩu môi đạo, nếu không ngươi vẫn là nói rồi đi, thủ đoạn của bọn họ nhiều, mới vừa ngươi cũng nhìn thấy, thành thật khai báo, còn có thể thiếu được điểm tội. Tiểu Thi Ngữ cắn cắn môi mỏng đạo, được, thế nhưng chúng ta muốn trao đổi tin tức, như vậy mới coi như công bằng. Lâm Nghị liếc mắt nhìn phía dưới Du Diên đạo, ngươi không có cỏ kẻ mặc cả tư cách. Tiểu Thi Ngữ nhìn mặt trước cái này bốn cái ngũ đại tam thô nam nhân, dù là nàng cũng là trải qua đặc chủng huấn luyện người, cũng không khỏi sinh ra một tia bất lực. Được rồi, ta nói. Sau đó, Tiểu Thi Ngữ bắt đầu giảng giải thân phận của nàng cùng mục đích. Tiểu Thi Ngữ từ nhỏ liền bị cọc hẹn giờ gì bồi dưỡng, thực lực vượt xa người bình thường, càng như là nước ngoài loại kia lợi hại sát thủ loại hình người. Có điều, Tiểu Thi Ngữ làm không phải giết người, mà là điều tra trường sinh bí mật. Nàng xuất lĩnh một nhóm người, trộm lấy Thất Tinh Lô Vương Cung. Đáng tiếc, tại Thất Tinh Lô Vương Cung bên trong gặp phải huyết y, tất cả mọi người đều chết rồi, chỉ có nàng may mắn trốn ra được. Sau đó gặp phải Lâm Nghị đoàn người, giả mạo Trần Văn Cẩm muội muội Trần Văn Tĩnh, sau đó cùng Ngô Tam Tỉnh ám muội không rõ. Trong lúc hai người trao đổi tin tức, Tiểu Thi Ngữ là cọc hẹn giờ gì người, mà Ngô Tam Tỉnh bản thân liền là cọc hẹn giờ gì, ở trong nước người hợp tác, cọc hẹn giờ gì liên quan với chiến quốc sách lụa phá giải, Ngô Tam Tỉnh liền cống hiến sức mạnh rất lớn. Hai người trong bóng tối ăn nhịp với nhau, quyết định theo Lâm Nghị mọi người, lại thám Thất Tinh Lô Vương Cung. Lúc này, Tiểu Thi Ngữ cũng nói rồi bọn họ thám Thất Tinh Lô Vương Cung mục đích. Cái kia tức là quỷ tỷ. Truyền thuyết quỷ tỷ bị Lỗ Thương Vương đoạt được, Thất Tinh Lô Vương Cung là Lỗ Thương Vương lăng mộ, vì lẽ đó bọn họ vừa mới đến nơi này. Truyền thuyết quỷ tỷ có thể tìm hiểu lệnh âm binh còn tìm tới có ích lợi gì, Tiểu Thi Ngữ không rõ ràng, chỉ có cao tầng biết. Nàng chỉ phụ trách tìm tới quỷ tỷ. Có điều, tiến vào Thất Tinh Lô Vương Cung sau, phát hiện quỷ tỷ bị xà mi đồng ngư thay. Mà có đồn đại, xà mi đồng ngư là Vương Tàng Hải chế tạo thành, giải thích rất khả năng là Vương Tàng Hải tiến vào Thất Tinh Lô Vương Cung, lấy đi quỷ tỷ, đem xà mi đồng ngư để vào trong đó. Đúng lúc gặp, bọn họ biết được Vương Tàng Hải mộ huyệt, hở rét đáy biển mộ. Mà cao tầng lần này cho bọn họ mệnh lệnh nhưng là muốn lấy đi hai cái đồ vật. Cái thứ nhất, tự nhiên là bị Vương Tàng Hải từ Thất Tinh Lỗ Vương Cung lấy đi quỷ tỷ. Cái thứ hai, nhưng là cung điện dưới lòng đất cơ cấu đồ. Có điều, hai món đồ này, bọn họ đều không có được. Hờ Z đáy biển trong mộ, cũng không có quỷ tỷ, cũng không có tìm được cơ cấu đồ. Có điều, Tiểu Thi Ngữ còn ở Hờ Z đáy biển trong mộ, phát hiện một chút cái khác tin tức. Rời đi Hờ Z đáy biển mộ sau, bọn họ tìm kiếm vẫn có hợp tác Nô Tam Tỉnh, kết quả trải qua điều tra, Nô Tam Tỉnh rất khả năng được một viên xà mi đồng ngư, vì lẽ đó bọn họ liền lần theo Nô Tam Tỉnh tới đây. Nô Tam Tỉnh đối với cung điện dưới lòng đất cực kỳ hiểu rõ, vì lẽ đó bọn họ suy đoán cung điện dưới lòng đất cơ cấu đồ chính là bị Nô Tam Tỉnh trộm lấy. Lâm Nghị nghe đến đó, không khỏi đưa tay đưa đến Nô Tam Tỉnh trước mặt, cười nói: "Tam gia, đem ra đi." Nô Tam Tỉnh cái con này cáo giả, thật là có thể cầu. Dĩ nhiên ở chính mình ngay dưới mắt, đem Hờ Z đáy biển mộ quan trọng nhất hai cái đồ vật, tất cả đều lấy đi. Xà mi đồng ngư cùng cơ cấu đồ. Này nguyên nhân chính là như vậy, Nô Tam Tỉnh mới sẽ ở này Vân Đỉnh Thiên Cung bên trong, tiến triển nhanh hơn bọn họ, thậm chí còn lưu lại đánh dấu. Nói không chắc hắn đã phát hiện Tiểu Thi Ngữ mọi người, lo lắng đám người này gây bất lợi cho hắn, vì lẽ đó trong bóng tối lưu lại ký hiệu, chờ Lâm Nghị mọi người có thể cứu hắn một mạng. Tất cả những thứ này quả thực, tất cả đều ở Nô Tam Tỉnh nằm trong kế hoạch. Có điều, lại có thể tính toán có thể thế nào? Trước thực lực tuyệt đối, còn phải đem món đồ gì đều giao ra đây. Nô Tam Tỉnh cầm Lâm Nghị tay, cười nói: "Lâm gia, đây chính là món đồ bảo mệnh, ngài sẽ không nhận tâm đem vật này liền lục soát cho ta quát đi thôi." Nô Tam Tỉnh là một người thông minh, một khi đem cơ cấu đồ giao ra, hắn sẽ không có bảo mệnh tư bản. Nếu như có cơ cấu đồ, Lâm Nghị nhất định sẽ bảo toàn chính mình. Tuy rằng hắn tin tưởng Lâm Nghị, thế nhưng dính đến mạng nhỏ sự tình, hắn vẫn phải là hành sự cẩn thận. "Tam gia, ngài là cáo giả, ta không thể không phòng thủ a, ngài cầm cơ cấu đồ, vạn nhất bán đi chúng ta tìm ai nói lý đi. Vì lẽ đó, ta thả rằng đem cơ cấu đồ hủy diệt, cũng sẽ không lưu lại cái này ẩn tại uy hiếp." Đối với Lâm Nghị tới nói, trọng điểm không phải xem cơ cấu đồ, mà là cơ cấu đồ không bị người khác đoạt được còn hắn có hay không cơ cấu đồ, này không trọng yếu. Nô Tam Tỉnh mặt lộ vẻ khó xử, có điều nghe Lâm Nghị lời này ý tứ, tựa hồ chỉ cần mình không giao ra cơ cấu đồ, liền đem chính mình bỏ lại đi, này lại du diên. Nghĩ tới nghĩ lui, Nô Tam Tỉnh mới gật gù, từ trong túi đeo lưng lấy ra đến một tấm da thú chỉ, đưa cho Lâm Nghị. Lâm Nghị tiếp nhận cơ cấu đồ, mở ra nhìn lướt qua, cùng trong ký ức gần như xác nhận là thật sự, trực tiếp nhét vào túi áo. Quay về Kiều Thi Ngữ nói rằng: "Ngươi nói tiếp, các ngươi ở Hờ Z đáy biển trong mộ được món đồ gì?" Tiểu Thi Ngữ nhíu nhíu mày, suy nghĩ chốc lát đạo: "Thôi, coi như hiện tại không nói, sau khi cũng cần nói, đơn giản sẽ nói cho các ngươi đi." Sau đó Tiểu Thi Ngữ từ trong túi đeo lưng lấy ra một sấp bức ảnh. Này một sấp bức ảnh có mười mấy tấm dáng vẻ. "Hừ, chúng ta thiên tân vạn khổ được đồ vật, hiện tại cũng bị các ngươi không công được." Lâm Nghị tiếp nhận bức ảnh, liếc mắt nhìn, phát hiện bên trên tất cả đều là tranh tường. Hờ Z đáy biển mộ rất lớn, hơn nữa cơ quan tầng tầng, Lâm Nghị trước đi con đường, chỉ là trong đó một cái, cũng không có đem sở hữu mộ thất đều thăm dò xong. Này trong hình tranh tường, Lâm Nghị cũng chưa từng thấy. Tiểu Thi Ngữ đạo: "Nhất định phải dựa theo trình tự xem." Lâm Nghị chậm rãi nhìn bức ảnh. Bức ảnh tổng cộng có 15 tấm, là một cái loại cỡ lớn tự sự tranh tường. Diễn đều có biến hóa, hiển nhiên đều là có liên hệ, thế nhưng tranh tường trong lúc đó nhưng không có cái gì tất nhiên tình tiết liên hệ. Lâm Nghị nhìn thấy có vẽ ra leo núi tuyết tình hình, có vẽ ra nhìn xuống núi non tình hình, có vẽ ra leo vách núi tình hình, có vẽ ra binh sĩ chiến đấu tình hình. Mỗi bức tranh tường hình ảnh đều không có cái gì tất nhiên liên hệ địa phương. Lâm Nghị đem bức ảnh đưa cho Tiểu Thi Ngữ đạo: "Ngươi để giải thích đi." Chương 409, Hoàng Lăng bên dưới, dưới nền đất cánh cổng. Chương 409, Hoàng Lăng bên dưới, dưới nền đất cánh cổng. Bức ảnh đầu tiên, hình ảnh là mấy cái nữ thật trang của người, chính đang buộc chặt một cái người Hán. Tỉ mỉ mà nhìn một chút tranh tường bức ảnh, phát hiện này tù binh dáng vẻ dĩ nhiên cùng sứ vẽ lên ông Tàng Hải hình tượng áp sát. Nói cách khác, nữ chân tộc người bắt được ông Tàng Hải, bởi vậy biết được ông Tàng Hải xây dựng Vân Đỉnh Thiên Cung cũng không phải tự nguyện, mà là bị bắt làm tù binh lại đây, bị ép xây dựng. Sau khi còn có một tấm tin tức vô cùng trọng yếu, đây chính là cái kia miệng núi lửa bên trong Hoàng Lăng. Lúc đó ông Tàng Hải bị bắt đi thời điểm, cái kia Hoàng Lăng cũng đã tồn tại, hơn nữa đã phi thường rách nát. Nói cách khác, này Vân Đỉnh Thiên Cung cũng không tính là ông Tàng Hải kiến tạo, mà là hắn ở tàn tạ cổ mộ trên phế tích tiến hành một lần nữa xây dựng. Trải qua Tiểu Thi Ngữ mọi người nghiên cứu, phát hiện mặt trên Hoàng Lăng toàn thể hình thức là ân thương thời kỳ, thế nhưng bị ông Tàng Hải ngạnh đổi thành minh thức. Đông Hạ người bắt hắn đến, không phải để hắn tu Hoàng Lăng, mà là để hắn đến cải tạo Hoàng Lăng, bởi vì Hoàng Lăng trải qua thực sự quá nhiều niên đại, đã không cách nào lại dùng xuống. Trong đó còn có một tấm hình là đi về cựu Hoàng Lăng đường nối, vì lẽ đó đám người bọn họ mới có thể đến nơi này, đồng thời có thể lần theo Ngô Tam Tỉnh. Nếu không thì, dựa vào Ngô Tam Tỉnh cái con này cáo giả tâm tư, đã sớm đem bọn họ cho bỏ rơi. Đến ngược tấm thứ ba, là một tấm vô số ác quỷ tử trong tảng đá thoát ra tranh tường. Còn có một tấm, dĩ nhiên là miêu tả một đoàn màu đen phần mềm sinh vật như thế đồ vật, là từ to lớn gì vách núi bò lên, mà mặt trên có người đi xuống khuynh đảo món đồ gì. Ngoài ra, cũng không còn cái khác tin tức, hoặc là còn có tin tức, chỉ là Tiểu Thi Ngữ không có toàn bộ bê ra. Có điều, những tin tức này Lâm Nghị đã rất hài lòng. Tiểu Thi Ngữ đạo: "Ta biết tin tức, đã toàn bộ đều nói cho các ngươi. Có thể đem các ngươi biết đến tin tức, nói cho ta sao? Như vậy chúng ta hợp tác mới công bằng." "Lão hổ, a, tin tức. Chúng ta không có tin tức gì à, chỉ là biết nơi này có một tòa cổ mộ, vì lẽ đó liền đến." Tiểu Thi Ngữ: "Đám người này cũng quá hổ đi. Cái gì cũng không biết, liền dám lên nơi này đến." Tên mập cũng niết niết miệng, cùng Tiểu Thi Ngữ cung cấp tin tức so sánh, chính mình những người này bản thân biết tin tức, quả thực chính là cơ sở tin tức. A Lâm Nghị cười nói, trước đây hay là không rõ ràng, thế nhưng hiện tại chúng ta không giống nhau. Lão Hồ ngẩn người, kinh ngạc hỏi, lão Lâm, ngươi có phát hiện mới? Lâm Nghị gật gù đạo, này còn phải cảm tạ Ngô Tam Tỉnh Tam gia. Nói, Lâm Nghị đem trên người hai viên xả mi đồng ngư lấy ra, dùng đèn tin bắt đầu chiếu ngư vậy, rất nhanh lượng lớn nữ thật tự liền biểu hiện ở trên mặt đất bên cạnh lão Hồ, lập tức hỗ trợ sao chép hạ xuống. Nguyên bản Lâm Nghị cái viên này xả mi đồng ngư trên không có bất kỳ tin tức, thế nhưng khi hắn bắt được Ngô Tam Tỉnh trong tay cái này xả mi đồng ngư lúc, phát hiện hai cái xả mi đồng ngư phóng tới một khối, tựa hồ hiện ra một đôi, lẫn nhau làm nổi bật, bên trên còn có lít nha lít nhít loại nhỏ văn tự. Bây giờ, hắn dùng đèn tin cầm tay, mượn ánh sáng, đem hai viên xả mi đồng ngư trên văn tự cho phóng to. Rất nhanh, lão Hồ liền đem xả mi đồng ngư trên chữ viết cho chép lại. Những này văn tự cùng Trần Bì A bốn tay bên trong cái viên này xả mi đồng ngư như thế, đều là nữ chân văn. Trải qua cùng Trần Bì A tứ đẳng người ở chung lâu như vậy, Lâm Nghị đối với nữ chân văn cũng hiểu rõ một, hai. Ở cổ văn hóa này một khối, Lâm Nghị hiểu rõ vẫn tương đối nhiều. Trước hệ thống khen thưởng rất nhiều văn tự tri thức, như cổ Chu văn tự, Điền Nam văn tự, cổ Tinh Tuyệt văn tự vân vân. Cho nên đối với những này văn tự cổ đại, Lâm Nghị kinh nghiệm phi thường phong phú, kỳ thực đều đại khái giống nhau. Chỉ cần hiểu rõ trong đó một, hai, liền có thể dòm ngó nó toàn cảnh. Lâm Nghị nhìn một chút lão Hồ chép lại nữ chân văn, trong lòng thì có đại khái. Toàn thiên nội dung phi thường tinh giản, mới đầu chính là mấy câu nói, cho thấy bản này cá rồng mật văn ẩn giấu bí mật vô cùng trọng đại. Vương Tàng Hải khắc ghi lại đến, bản hy vọng vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời, thế nhưng nếu như có người nhìn thấy, hy vọng người này là người Hán mà không phải người nữ chân thuyết pháp như vậy vân vân. Mặt sau liền ghi chép hắn bị bắt thu hoạch đến Đông Hạ chuyện sau đó, cùng hắn trên bích họa ghi chép rất tương tự, nhưng cũng là nhắc tới vài câu, hắn vì bắt được một ít Đông Hạ không có bảo vật, trước sau dẫn người trộn quật rất nhiều cổ mộ, mà ở linh khí tối thịnh địa phương, lén lút đem đồng ngư để vào, lấy làm cho bí mật này có cơ hội khiến người ta phát hiện. Ở văn tự hối bên trong ghi chép, là hắn ở cải tạo Đông Hạ hoàng lăng trong quá trình, dĩ nhiên từng bước phát hiện Đông Hạ vương một cái quỷ dị bí mật. Đã từng Trần Bì A4 đã từng nói, ở hắn cái viên này xà mi đồng ngư bên trong, có ghi chép, Đông Hạ vạn nô vương là từ dưới nền đất bò ra ngoài quái vật, là yêu nghiệt. Mà hắn cái này xà mi đồng ngư bên trong, thì lại ghi chép chính là, Vương Tàng Hải ở đây bị nhốt lại dài đến thời gian 10 năm, đã từng bị lĩnh đến xem một tấm được gọi là thần tích dưới nền đất cánh cổng. Truyền thuyết các đời vạn nô vương, không phải thế tập, mà đều là ở đời trước tử vong sau khi, từ đạo kia dưới nền đất trong cánh cửa bò ra ngoài. Mà đạo kia dưới nền đất cánh cổng, cũng chỉ có ở tiền nhiệm vạn nô vương tạ thế thời điểm mới có thể mở ra, bằng không, địa ngục nghiệp hỏa liền sẽ đốt sạch cái kia mở cửa người tất cả, làm cho Trường Bạch Sơn không có đầu bạc. Nghe cảm giác như là núi lửa bạo phát, tâm nói lẽ nào vạn nô vương là từ trong núi lửa bò ra ngoài. Mà hắn may mắn mắt thấy một lần loại này vương bị thay đổi, để hắn cảm giác được hoảng sợ phi thường chính là, từ dưới nền đất trong cánh cửa bò ra ngoài vạn nô vương, dĩ nhiên là yêu quái, căn bản không phải người. Mặt trên ghi chép, lòng đất này cánh cổng ngay ở hoàng lăng bên dưới, Trường Bạch Sơn để, niên đại bắt nguồn từ thượng cổ, chỉ sợ là hạ lúc kết quả, mà đi về dưới nền đất cánh cổng đường lối, do một loại mọc ra đầu người điều thủ vệ. Thế nhưng càng quỷ dị nội dung nhưng còn ở phía sau. Bởi vì tại xà mi đồng ngư bên trong, còn ghi chép hắn lén lút chui vào lòng đất cánh cổng trải qua. Lòng đất này cánh cổng, rất rõ ràng chính là cửa đồng điếu. Mà lòng đất này cánh cổng, truyền thuyết có nghiệp hỏa có thể đốt sạch tất cả tiến vào người, Vương Tàng Hải làm sao lén qua quá khứ, bên trên, ghi chép quá rối loạn, trong thời gian ngắn, Lâm Nghị cũng cảm giác thấy hơi tùm la tùm lum, cần chậm rãi đem đầu tự sợi đi ra. Nhưng vào lúc này, đột nhiên nghe được một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Thật giống như cái kia một bộ quan tài bị mở ra giống như. Mọi người cúi đầu nhìn tới, đem một viên pháo sáng ném qua, chỉ nhìn thấy ở phía dưới tám phó trên quan tài. Chương 410, thần bí đường nối, chém ngọc thi chương 410, thần bí đường nối, chém ngọc thi chỉ thấy ở quan trong giếng vài con quan tài đều cho mở ra, đồ vật bên trong đưa hết cho bày ra đi ra. Ở quan tỉnh một bên, dĩ nhiên mở ra một đạo cửa ngầm bên trong lại xuất hiện một cái ký hiệu. Xảy ra chuyện gì? Vừa nãy chúng ta ở phía dưới thời điểm, căn bản chưa từng nhìn thấy này một đạo cửa ngầm. Tiểu thi ngữ kinh ngạc nhìn đạo kia cửa ngầm. Lão Hồ hỏi, những người quan tài là các ngươi mở ra sao? Tiểu thi ngữ nhìn một chút lão Hồ, lắc lắc đầu nói, không phải, chúng ta chỉ mở ra khe hở, phát hiện những người quan tài đều chỉ là ảnh quan, chỉ có bên trong chỉ có ngọc làm thi thể, thật sự quan tài không ở nơi này, chúng ta vừa nãy vừa mở ra trùng hương ngọc cơ quan, kết quả tất cả đều là du diên bỏ đi ra, hiện tại cẩn thận mà tìm, không nghĩ đến nơi này còn có một cái mật đạo, hơn nữa cũng có người đi vào, nhìn dáng dấp là cái hai tầng mộ, thật sự quan tài khả năng còn ở đây. Phía dưới, đây là triều nguyên tiến tu khá là lưu hành hầm mộ phương thức. Lâm Nghị ánh mắt nhìn phía trung gian cái kia một bộ bảo thạch lưu ly chế thành to lớn quan tài, lại đi mở ra cửa ngầm nhìn lại. Phát hiện này điều cửa ngầm phi thường không giống bình thường, ám đạo phi thường chót vót, tựa hồ lấy đào móc chiều sâu làm mục tiêu. Mộ đạo nghiêng hướng phía dưới, góc độ càng ngày càng đột ngột, đèn tin bắn thẳng đến xuống, không nhìn thấy một điểm đến cùng dấu hiệu, phần cuối nơi vĩnh viễn là thâm trầm đen kịt một mảnh. Có điều, cái này cửa ngầm là ai đánh mở? Mới vừa bọn họ đang nghiên cứu xà mi đồng ngư, cũng không có lưu ý tới đó. Hiển nhiên trừ bọn họ ra những người này, còn có người đi vào. Lão Hồ đạo, lão Lâm, nơi đó nên chính là chân chính của mộ lối vào. Chúng ta vậy thì quá khứ. Tiểu thi ngữ nhìn phía dưới vô cùng vô tận du diên, không khỏi nhíu mày lại đạo, nhiều như vậy du diên, chúng ta căn bản không qua được a. Lão Hồ cười hắc hắc nói, quá khứ vẫn là rất đơn giản, dù sao chúng ta ít người. Thân thủ của bọn họ rất tốt, căn bản không sợ những này du diên. Đúng là lão Lâm xông lên trước,
tự mình ôm Tiểu Thi Ngữ.
Cho tới tên mập sao?
Ân, Nô Tam tỉnh giao cho hắn.
Y Tiểu Thi Ngữ kinh ngạc nhìn lão hổ đạo, thật sự có thể không?
Lão hổ vô vô độ ngực đạo, hoàn toàn không có vấn đề.
Lâm Nghị nhìn một chút lão hổ,
ngươi làm sao trở nên như thế liếm?
Liếm cẩu đến cuối cùng, không có thứ gì a, đặc biệt là xem Tiểu Thi Ngữ loại này nữ nhân thần bí, càng là không được.
Lẽ nào ta hổ thật sự cô quạng?
Lão hổ, lần này e sợ không có như vậy dễ dàng.
Lâm Nghị nhìn lão hổ, chỉ cái kia tám phó quan tài đạo, những này du diên tính chất công kích rất mạnh, hơn nữa rất có tổ chức có kỷ luật tính, ta vẫn hiếu kỳ nó chịu đến cái gì chỉ huy, trước là bởi vì to lớn du diên, bây giờ lại nhìn, hẳn là này tám phó trong quan tài đổ vật.
Lão hổ mặt mày né qua một vẻ kia sáng đạo, ngươi ý tứ là trong quan tài thi thể thì biến thành tống tử,
không bằng ngươi đi xuống xem một chút.
Lâm Nghị nhìn lão hổ nói,
nữ nhân không phải liếm liền có thể liếm tới được, ngươi muốn không kinh ý toát ra đến cường hãn thực lực, như vậy mới có thể hấp dẫn lấy nữ nhân ánh mắt. Nếu như xem ngươi vừa nãy như vậy, báo sáng tỏ mục đích, người ta nữ nhân thông minh, còn chưa phải đem ngươi làm một cái kẻ ngốc đi.
Đến, huynh đệ, giúp ngươi một tay.
Được, ta lão hổ trước tiên cho các ngươi thăm dò phòng.
Lão hổ một mặt nghiêm túc, làm như có thật nhảy xuống.
Lão hổ trên không trung triển khai khinh công, rơi trên mặt đất, cực kỳ bức vàng.
Ở trong nháy mắt đó, vô số du diên đánh về phía lão hổ.
Lão hổ yên lặng bật lên kinh lực, trong cơ thể giao long huyết thống bị một cách tự nhiên kích thích ra đến.
Trong nháy mắt đó, ở hắn quanh thân thật giống hình thành một luồng huyền diệu khó hiểu năng lượng, biến thành một cái cao to vĩ đại giao long.
Lão hổ mỗi vung ra một quyền, cái kia giao long trên liền có năng lượng bảng bạc phát tiết mà ra.
Những người du diên nhìn như rất lớn, nhưng mà cùng cái kia giao long so ra, quả thực chính là tiểu bất điểm.
Theo giao long khí tức tản mát ra, hắn trước người vô số du diên điên cuồng lui lại.
Ồ, ta mạnh như vậy sao?
Lão hổ trong lòng còn có chút kinh ngạc, căn bản không nghĩ đến những này du diên dĩ nhiên gặp e sợ như thế chính mình.
Có điều, giao long huyết thống trước sau không có cách nào cùng kỳ lân huyết mạch lẫn nhau so sánh.
Nếu như là kỳ lân huyết mạch lời nói, phòng trường trực tiếp đều bị đuổi tàn ra.
Thế nhưng giao long huyết thống cũng chỉ có thể đưa chúng nó bước lui.
Những người du diên đối với lão hổ bao vây nhưng không tấn công, lão hổ mỗi tiến lên trước một bước, chúng nó liền hướng lùi lại lùi, duy trì tuyệt đối khoảng cách an toàn.
Bùm, bùm.
Nhưng vào lúc này, tám phó ảnh trong quan tài phát sinh từng tiếng nổ vang, ngay lập tức một cái lại một cái thi thể từ trong quan tài ngồi dậy. Đó là một bộ lại một bộ ngọc thi, không nhìn ra ngọc thi nội bộ là cái gì đồ vật, thế nhưng chúng nó hành động tốc độ so với phổ thông tống tử còn nhanh hơn mấy phần, hơn nữa nhất cử nhất động linh hoạt như thường.
Lão hổ, bắt sống.
Món đồ này đáng giá.
Tên mập nhìn thấy những này ngọc thi, hận không thể chính mình nhảy xuống, hướng về phía lão hổ hô lớn.
Nhưng mà lão hổ bị này tám cái ngọc thi vây công, căn bản không lo được những này, dù cho thực lực của hắn đã cực kỳ cường hãn, đối mặt những này ngọc thi, còn có chút áp lực.
Tên mập, ta lão hổ cũng muốn để lại a.
Đáng tiếc thực lực không cho phép a.
Lão hổ một cước đá văng một bộ ngọc thi, mới miễn cưỡng cho tên mập đáp lời.
Không được, không được, ta không chịu được.
Ta muốn xuống.
Tên mập xem ánh mắt nóng bỏng, nóng lòng muốn thử, kết quả bị Lâm Nghị một tay cho nhấn lại.
Tên mập, làm sao như thế không nhãn lực dáng vẻ đây?
Lâm Nghị trắng tên mập một ánh mắt nhẹ giọng nói rằng.
Tên mập là người, mới phản ứng được, cười hát hát nói, thật thật không tiện, ta nhìn thấy bảo bối không núp đích.
Suýt chút nữa đem ta lão hổ chuyện đại sự cả đời cho làm thất bại.
Tên mập hướng về phía lão hổ hô lớn, lão hổ, lấy ra thực lực chân chính của ngươi đến, anh em còn chờ dưới cổ mộ đây.
Lão hổ hít sâu một hơi, nổ ra màu trắng bạc bảo kiếm.
Trải qua ngắn ngủi giao thủ, lão hổ cũng phát hiện những này ngọc thi nhược điểm.
Vậy thì là ở khớp xương nơi tồn tại khe hở.
Ngọc thể vô cùng cứng rắn, vì lẽ đó rất khó bị công phá, vì lẽ đó khe hở thì lại trở thành quan trọng nhất cái hở.
Tìm tới cái hở, lão hổ nâng lên bảo kiếm, lấy tốc độ cực nhanh, ở ngọc thi trùng dàn qua lại xen kẽ.
Chỉ chốc lát sau, sở hữu ngọc thi đều cứng ở tại chỗ, sau một khắc, giờ một tiếng, những người ngọc thi liền chia năm xẻ bảy.
Chương 411, sáu tay chân quái vật. Chương 411, sáu tay chân quái vật lợi hại như vậy.
Tiểu Thi Ngữ sau khi thấy trong lòng cả kinh.
Nàng là trải qua huấn luyện đặc thù, biết người mạnh mẽ, đến tuột cùng mạnh bao nhiêu tương tự cũng hiểu rõ nhân loại cực hạn ở nơi nào. Đối mặt tám cái ngọc thi, mệt mỏi ứng phó, điểm này nàng còn có thể lý giải.
Thế nhưng trong chớp mắt, lại đem tám cái ngọc thi toàn bộ nát tan, chuyện này quả thật không thể nào tưởng tượng được.
Quả thực lật đổ nàng đối với nhân loại cực hạn nhận thức.
Không biết muốn luyện bao nhiêu năm mới có thể đạt đến trình độ như thế này.
Còn muốn, lão hổ trong tay cây đoàn kiếm kia, tựa hồ cũng là một cái thần binh lợi khí.
Xem ra cực kỳ cổ lão, hẳn là từ một cái nào đó niên đại xa xưa trong mộ cổ trộm lấy đi ra chứ.
Nàng đối với Lâm Nghị cùng tên mập thực lực, dù sao cũng hơi hiểu rõ, thế nhưng đối với lão hổ trình độ không biết gì cả.
Bây giờ vừa nhìn, lão hổ thực lực càng mơ hồ còn ở Lâm Nghị cùng tên mập bên trên.
Nếu như lôi kéo hắn gia nhập chúng ta, không thể nghi ngờ sẽ trở thành chúng ta một tấm vương bài.
Tiểu Thi Ngữ trong lòng thầm nghĩ như vậy.
Lâm Nghị nhìn Tiểu Thi Ngữ lược ngữ có chút giật mình dáng dấp.
Thế nhưng Tiểu Thi Ngữ không thẹn là trải qua huấn luyện đặc thù người, ở vẻ mặt khống chế phương diện, so với Sở Lệ Dương còn muốn xuất sắc.
Tâm cơ rất thâm trầm, nếu như không phải Lâm Nghị quan sát nhỏ bé, hầu như không nhìn thấy.
Lâm Nghị thầm nghĩ trong lòng, xem ra nàng sợ là động ý đồ xấu.
Lão hổ trước biểu hiện quá mức rõ ràng, bây giờ bày ra thân thủ lợi hại như vậy, Tiểu Thi Ngữ cùng mình bằng người, vốn là không phải người cùng một con đường, tự nhiên sẽ muốn một ít vài biện pháp, tỉ như lợi dụng một chút sắc đẹp của chính mình cái gì, đem lão hổ cho rằng kẻ ngốc đến câu.
Có điều, đến tột cùng là ai câu ai cũng còn nói không tốt đây.
Nàng có thể câu lão hổ, chính mình cũng có thể câu nàng a.
Ngược lại đối với lão hổ, Lâm Nghị là dành cho 10 phần tín nhiệm, so với tiểu ca độ tín nhiệm còn cao hơn. Mấy chục năm huynh đệ, chỉ là một cái tiểu thi ngữ tính là gì? Chuyện một câu nói. Ở hủy hoại 8 cái ngọc thi sau khi, Lâm Nghị nhìn thấy ở ngọc thi trong cơ thể, từng bộ người thi thể. Nói chuẩn xác, thi thể chen lẫn ngọc. Này có loại như là hờ rét đáy biển trong mộ, cái kia một bộ hoàng kim sát cước cổ. Thế nhưng hoàng kim có thể đung đấu, có thể luyện thành kim thi, nhưng những này ngọc thi là làm sao làm được điểm này, đúng là một loại huyền ảo bí thuật. Cũng không biết là Đông Tàng Hải bí thuật, vẫn là Đông Hạ Quốc bí thuật. Có điều, những này ngọc thi không giống như là bộ kia kim thân sát cước cổ, bộ kia kim thân sát cước cổ bên trong tồn tại quỷ hồn, mà những này ngọc thi càng như là cấp thấp tống tử, chỉ có đơn giản năng lực hoạt động thôi. Như thế cấp thấp tống tử, không thể điều khiển khổng lồ số lượng du diên. Lão hổ, cẩn thận rồi. Còn có cái đại gia hỏa. Lâm Nghị tiếng nói vừa ra, Cửu Long nhất trong quan tài thứ 9 phó trong quan tài, bốc lên từng trận màu đỏ tươi khói đặc. Trong nháy mắt đó, vô số du diên khác nào như nước thủy triều tối lui, nhanh chóng trở lại cái kia thứ 9 phó trong quan tài. Một luồng vô cùng khí tức kinh khủng ở trong quan tài tản mạn ra. Trong nháy mắt đó, bốn phía nhiệt độ thật giống hạ thấp mười mấy độ, từng luồng khí lạnh bao phủ toàn thân. Tiểu thi ngữ sau khi thấy, mí mắt kinh hoàng, ở trong đó đến tột cùng là cái gì đồ vật? Cách xa như vậy, ta đều cảm giác được một luồng khổng lồ áp lực. Không khó tưởng tượng, nếu như không có Lâm Nghị đoàn người, mặc dù bọn họ vượt qua du diên cửa ải này, đối mặt thứ 9 phó trong quan tài nhân vật khủng bố, cũng tuyệt đối không cách nào thông qua. Từ thứ 9 phó trong quan tài truyền đến thanh âm kỳ quái. Đây là một câu tống ngữ. Trước đây Lâm Nghị khả năng không hiểu lắm, có điều, sau đó hắn cùng nữ vương làm nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giao lưu. Vì lẽ đó mơ hồ có thể nghe hiểu câu này tống ngữ ý tứ. Dị tộc kẻ tự tiện đi vào, giết. Nay tựa hồ là một bộ cổ mộ vào miệng, lối vào người thủ hộ, ngăn cản tất cả tiến vào cổ mộ thâm nhập người. Mở ra đạo kia cửa ngầm người, quả nhiên là ngươi a. Lâm Nghị cười cợt, nhìn về phía thứ 9 phó quan tài bên cạnh cửa ngầm. Nơi này dù sao cũng hơi thần kỳ, vốn là lòng đất nếu như còn có những người khác lời nói, lấy Lâm Nghị năng lực nhận biết, là tuyệt đối có thể cảm thấy được. Mặc dù là lão hổ cùng tên mập loại cao thủ này, vẫn như cũng chạy không thoát Lâm Nghị con mắt. Nhưng này đạo cửa ngầm liền như vậy không hiểu ra sao mở ra. Sợ cũng là một loại thần linh sức mạnh chứ. Thần linh sức mạnh, ở trộm mộ thế giới bên trong tồn tại sức mạnh. Xem nữ vương con mắt, quỷ động, thanh đồng thần thụ vân vân. Bây giờ càng đến gần cửa đồng điếu, cái kia cỗ thần linh sức mạnh liền càng rõ ràng. Đương nhiên, những sức mạnh này cùng chân chính thần linh sức mạnh không có cách nào so với, hơn nữa cực kỳ ngắn ngủi, hạn chế rất lớn. Hay là khả năng trong thời gian ngắn lừa dối, tránh thoát Lâm Nghị nhận biết, cái khác cũng không có quá to lớn tác dụng. Kết hợp câu này tống ngữ, hiển nhiên là nhằm vào dị tộc. Như vậy đi vào người, tự nhiên là nữ chân tộc hậu duệ. Ở Lâm Nghị trong lúc suy tư, một đôi màu đỏ tươi cánh tay từ thứ 9 phó trong quan tài duỗi ra đến, ngay lập tức lại là một đôi màu đỏ tươi cánh tay đưa ra ngoài. Hai đôi bốn cái cánh tay bám ở quan tài biên giới, chậm rãi đứng lên đến. Cái này bốn cái cánh tay quái vật, trên đầu mang mặt nạ vàng, khả năng bởi vì thời gian quá xa xưa, cái kia mặt nạ vàng trên đã sinh ra không ít gì đen. Ở trên người nó, ăn mặc một loại kỳ quái nữ chân tộc trang phục, đầu hơi chuyển động, nhìn phía lão hổ. Phiên dịch, hủy ta 8 phó ảnh quan, tội không thể xá. Lão hổ nghe không hiểu a, nhìn thấy như thế kỳ quái xác cước cổ, ngẩn người. Tên mập nhìn thấy bộ xác cước cổ này, sắc mặt thay đổi đạo, lão Lâm, loại này xác cước cổ, chúng ta có phải hay không ở nơi nào nhìn thấy? Lâm Nghị gật gật đầu nói, hờ rét đáy biển mộ. Cái kia một bộ hắc thủy quan tài cổ. Tên mập lập tức nghĩ tới, ở hờ rét đáy biển trong mộ, bọn họ đã từng thấy một bộ chứa đầy hắc thủy quan tài cổ, trong quan tài cổ thì lại trình bày đặt một bộ 12 tay chân quái vật. Thế nhưng bộ kia 12 tay chân quái vật, tay chân cùng thân thể trong lúc đó đều tồn tại khâu tiếp dấu vết. Thế nhưng này một bộ 4 cái tay cánh tay, 2 cái chân, 6 tay chân quái vật, nhưng là sống sờ sờ, hơn nữa tay chân cùng thân thể trong lúc đó là hoàn mỹ phù hợp, không có bất kỳ phi khâu tiếp dấu vết. Quái vật này sẽ không chính là Đông Tàng Hải lão Đông Tây tham khảo vật chứ? Nếu như vật kia là trường sinh sản phẩm thất bại, vậy cái này xác cước cổ không đúng, hay là hắn căn bản là không chết a? Tên mập trong lòng giật nảy cả mình, không nhịn được nổ nước bọt lên. Người cả nghĩ quá rồi, lúc này mới 6 tay chân, cùng 12 tay chân kém xa lắm đây. Có điều, cùng cái kia 12 tay chân quái vật có quan hệ, là khẳng định. Lâm Nghị gật gù, nói: 12 tay chân quái vật, tự nhiên là vạn nô vương. Thế nhưng này 6 tay chân đồ vật, lại là thứ đồ gì nhi? Sami đồng ngư ghi chép, các đời vạn nô vương đều là từ cửa đồng điếu bên trong bò ra ngoài. Chẳng lẽ này 6 tay chân quái vật là vạn nô vương phụ thuộc phẩm? Vẫn là nói, quái vật này là vạn nô vương cùng nhân loại sinh ra được khác loại. Lâm Nghị nói rằng, tên mập, xuống giúp đỡ đi. Tên mập từ lâu không thể chờ đợi được nữa, đáp một tiếng trực tiếp nhảy xuống. Chương 412, đồng thao xiển xích, lục giác lục lạc chương 412, đồng thao xiển xích, lục giác lục lạc lao hổ cùng tên mập hợp lực, cùng 6 tay chân quái vật, đại chiến hồi lâu, rằng co không xong. Lâm Nghị cũng không có xuống, đối với Kiều Thi Ngữ cùng Nô Tam Tỉnh hai người này, hắn không yên lòng, còn phải ở bên cạnh nhìn chằm chằm điểm. Có điều, cứ việc cùng quái vật cách nhau rất xa, thế nhưng dựa vào thực lực của hắn, hơi suy nghĩ, chính đang lão hổ cùng tên mập đại chiến quái vật, đột nhiên cảm trên cổ có một luồng không có áp lực, đưa nó thân thể mạnh mẽ đè xuống. Đột nhiên, hai đầu gối của nó đột nhiên quỳ trên mặt đất, đem cứng rắn đá phiến đập cho nát tan. Đồng thời, lão hổ cùng tên mập nắm lấy cơ hội, một trước một sau, đưa nó chém giết, đầu trực tiếp bị cắt chém xuống. Nhìn trước mặt hung tàn đại chiến, người Kiều Thi Ngữ cùng Nô Tam Tỉnh cũng xem kinh tâm động phách, đặc biệt là cuộc chiến đấu này Lâm Nghị vẫn không có tham dự vào. Nếu như Lâm Nghị tham dự vào, e sợ căn bản sẽ không kéo dài lâu như vậy chứ. Có điều, nhìn thấy lão hổ thực lực, Tiểu Thi Ngữ trong lòng cũng đặc biệt thỏa mãn. Nàng nhất định phải đem hắn thu được dưới trướng, đã như thế, cao tầng nhất định cao hứng phi thường. Lâm Nghị thấy hai người đem quái vật giải quyết, nhìn Tiểu Thi Ngữ cùng Ngô Tam Tỉnh cười nói, nếu đã không có chuyện gì, chúng ta cũng đi xuống đi. Nói Lâm Nghị một tay đẩy ở Tiểu Thi Ngữ trên lưng. Tiểu Thi Ngữ căn bản không hề nhận biết, liền bị Lâm Nghị đẩy xuống. Kinh hô một tiếng, ở phía dưới lão hổ lập tức hiểu ý dưới chân tiệm chuyển xê dịch, đem từ trời cao té xuống Tiểu Thi Ngữ tiếp được. Bị lão hổ như thế ôm, Tiểu Thi Ngữ trong lòng có chút vô liêm sỉ. Mấy người này quá vô liêm sỉ chứ. Đây tuyệt đối là cố ý. Cố ý để lão hổ chiếm chính mình tiện nghi. Có điều, bọn họ có phương diện này ý nghĩ, chính mình cũng có thể vừa vặn mượn cơ hội này, đem lão hổ bắt bí lấy. Tiểu Thi Ngữ cũng thuận theo tự nhiên ngã vào lão hổ trong lồng ngực, hai mắt nhìn lão hổ, hiện ra điểm điểm cảm kích ánh sáng. Cho tới Ngô Tam Tỉnh mà, Lâm Nghị một cái tay khoát lên trên bả vai của hắn, mang theo hắn một khối nhảy xuống. Đang giải quyết xong những này ngọc thi cùng vãi vật ở ngoài, lượng lớn du diên cũng biến mất vô ảnh vô tung. Sau đó một nhóm năm người tiến vào cái kia một tấm bị mở ra cửa ngầm. Lại đến đi lên, Lâm Nghị trở tay đem ngọc thi cùng chín phó quan tài cất đi. Đến đều đến rồi, không thể đến không a. Đừng động là cái gì của mộ, đừng động ai cái gì bố cục, cũng đừng động có thể hay không gặp phải phá hoại, càng mặc kệ tương lai còn có ai hay không muốn đi vào. Nói chung, Lâm gia ta nếu đến rồi, đi qua đi ngang qua, tòa này trong cổ mộ làm sao chả có thể còn lại bảo bối đây. Tiến vào cửa ngầm sau khi, mộ đạo nghiêng hướng phía dưới, góc độ càng ngày càng đột ngột, đèn tin bắn thẳng đến xuống, không nhìn thấy một điểm đến cùng dấu hiệu. Phần cuối nơi vĩnh viễn là thâm trầm đen kịt một mảnh. Chúng ta này một đường đi xuống đã đi rồi rất dài khoảng cách, đã thâm nhập Trường Bạch Sơn nội bộ, nếu như còn như vậy đi thẳng xuống, chúng ta gặp đi tới chỗ nào? Địa tâm sao? Tên mập nhìn dài lâu mộ đạo, trong lòng phạm nói thầm nói rằng, lão hồ giả vờ giả vị sức lực tới, nghiêm trang nói, nhưng là coi như là địa tâm, chúng ta cũng nhất định phải tiếp tục đi. Nay mộ đạo đột nhiên mở ra, rất khả năng đã có người xuống, người kia cũng không sợ, chúng ta sợ cái gì? Mọi người tiếp tục đi xuống, đại khái đi rồi khoảng 20 phút, bốn phía trầm dai trở nên ấm áp lên. Rất hiển nhiên, bọn họ cần thiết đi đến chỗ cần đến, rất khả năng khoảng cách Trường Bạch Sơn nơi sâu xa hỏa thẹn những cái khác gần. Là tới gần núi lửa địa tầng khu vực hoạt động, nơi đó có dung nham hoặc là ôn tuyển hoạt động, nhiệt độ mới gặp từ từ lên cao. Tên mập nổ nước bọt nói, Vương Tàng Hải cháu trai này, năm đó đến cùng đảo được nơi nào? Có điều vừa nghĩ tới xà mi đồng ngư bên trong ghi chép, cái kia một tấm cánh cửa địa ngục, liền có thể muốn mà biết, chỗ kia là nhân vật khủng bố cỡ nào. Đi rồi rất lâu, mộ đạo rốt cục đến phần cuối, đi ra mộ đạo, đột nhiên chính là một trận gió ấm thổi tới, khiến người ta bỗng cảm thấy phấn chấn. Mọi người đem đèn tin hướng bốn phía chiếu đi. Phát hiện nơi này là một nơi xây dựng ở vách núi trên lang đài, rồi cùng bọn họ đến thời điểm ở băng khung bên trong nhìn thấy Dạ Linh cung tế tự đài như thế. Dưới chân sàn nhà là dùng trụ hành lang không tưởng ở vách núi trên, lang đài trung gian đứng thẳng một con to lớn hắc đỉnh, đỉnh một cước đã rơi vào đến tảng đá sàn nhà bên trong đi tới, hiện ra một cái muốn khuynh đảo tư thế. Hiển nhiên tại đây cái bình đài đi lại thời điểm phải cẩn thận một ít, dưới đáy tảng đá đều lao hóa, hơi bất cẩn một chút, liền có thể ngã vào sâu không thấy đáy vách núi. Bình đài biên giới đều là vách núi, mặt trên cũng là đen kịt một màu, không nhìn thấy đỉnh đầu. Lão hổ nhíu nhíu mày, kinh ngạc nói rằng, chỗ này là một cái tử lộ, không có quan tài, càng không có vạn nô vương thi thể. Các ngươi nhìn nơi đó. Lâm Nghị tiện tay chỉ về xa xa. Tên mập thiêu đốt một viên pháo sáng, ném tới. Ở pháo sáng kia sáng dưới, nhìn thấy nơi này kỳ thực là một nơi to lớn ngọn núi vết nứt. Bọn họ vị trí lang đài xây dựng ở một bên vết nứt trên vách đá, mà đối diện bọn họ hơn 200 mét nơi là cự khâu một bên khác vách núi treo leo. Hai cái vách núi treo leo xa xa đối lập, làm cho người ta cảm giác lại như thân ở châu Phi to lớn mặt đất khe nứt bên trong vách núi trên. Pháo sáng từ trời cao từ từ rơi xuống lang đài bên dưới, soi sáng ra bọn họ phía dưới tình hình. Cái kia lại là một bức khiến người ta khiếp sợ cảnh tượng, chỉ thấy phía dưới sâu không thấy đáy khe nứt bên trong, vô số to bằng miệng bắt đồng thao xiềng xích ngang qua hai bên, đem khe nứt liền ở cùng nhau. Theo tâm tích nguồn sáng, ở lang dưới đài 20m, đến một mảnh hỗn độn khe nứt nơi sâu xa, cũng không biết có bao nhiêu như vậy xiềng xích gác ở nơi đó, hầu như không nhìn thấy thưa thất địa phương. Mà ở nơi sâu xa trên xiềng xích, còn lít nha lít nhít địa mang theo rất nhiều đồ vật, thật giống rất nhiều lục lạc như thế. Đúng là bọn họ trước bản thân nhìn thấy lục giác lục lạc. Lao Lâm, ngươi mau nhìn nơi đó. Tên mập dựa vào pháo sáng ánh sáng, tựa hồ còn có phát hiện, chỉ về lang đài một nơi. Ở lang đài cái kia một nơi, là một cái leo vách núi dây thừng, từ bình đài một mặt rủ xuống, vẫn rủ xuống tới phía dưới gần nhất một cái đồng thau trên xiềng xích mới, thắt ở nơi đó. Đây nhất định là trước tiên chúng ta một bước người kia, lưu lại dây thừng. Hắn xuống. Nô Tam Tỉnh có chút hưng phấn nói. Tên mập làm nóng người nói rằng, đi đi đi, chúng ta cũng đi xuống đi. Lão hồ nhìn một chút Tiểu Thi Ngữ, biểu hiện nghiêm túc nói, nhìn phía dưới xiềng xích dày đặc trình độ, nói vậy sẽ không có bỏ, chỉ có điều nơi này đến cùng là cái gì địa phương? Vì sao lại có như thế kỳ quái thiết trí? Lẽ nào vạn nô vương quan tài sẽ ở này khe nứt phía dưới? Lúc đó bọn họ làm sao có thể đem cái kia to lớn quan tài vận xuống? Hơn nữa xuống sau khi, lại nghĩ tới, e sợ không dễ dàng a. Tiểu Thi Ngữ nhìn phía dưới đồng thau xiềng xích, lập tức từ trong gói hàng lấy ra một tấm hình, đặt ở trước mặt mọi người. Chỉ thấy, tấm hình này trên là chương 413, cửa đồng điếu chương 413, cửa đồng điếu chỉ thấy trong hình trên minh họa, Rất nhiều Đông Hạ dũng sĩ chính cóng lấy cung tên, leo lên ở một đạo vách núi treo leo trên, mà bối cảnh chính là vô số tương tự với xiềng xích đồ vật, hiển nhiên miêu tả chính là Đông Hạ người thăm dò cái kia bị to lớn lòng đất khe nứt thời điểm tình hình. Nhìn dáng dấp, những người xiềng xích cũng không phải Đông Hạ nhân vật thiết lập trí, những này dùng xiềng xích phong tỏa khe nứt dưới đáy là cái gì tình hình? Tại đây tấm hình sau khi, còn có 5 tấm bức ảnh. Mặt trên là rất nhiều Đông Hạ dũng sĩ đáp cung bắn tên tình hình, tựa hồ có một hồi khốc liệt chiến đấu. Thế nhưng trên bích họa lại không nhìn thấy kẻ địch, không biết bọn họ ở cùng cái gì tranh đấu. Mà lại xuống một tấm, chính là rất nhiều ác quỷ từ trong tảng đá chui ra tình hình. Tranh tường cùng tranh tường trong lúc đó tựa hồ cũng không có quá nhiều tình tiết trên liên hệ, nhưng nhìn đi đến lại làm cho người ta vô hạn liên tưởng, rất có ý thức cảm giác. Lao Lâm, xem ra phía dưới khác nhau xa so với bên trên nguy hiểm a. Lão Hồ mím mím đầu lưỡi, nhếch miệng cười nói. Lâm Nghị khẽ mỉm cười, vỗ vỗ Lão Hồ bay, cười nói, này không phải vừa bạn sao? Tên mập đáp lời đạo, đúng vậy, Lão Hồ, thêm chút sức lực nhi. Tiểu Thi Ngữ thì lại làm bộ nghe không hiểu dáng vẻ, đem 5 tấm bức ảnh thu hồi đến. Một nhóm 5 người, chờ xuất phát, lại lần nữa khởi hành, hướng về thám thiết vào trường Bạch Sơn bên trong mộ đạo đi đến. Không lâu tất cả mọi người đều đi đến lang trên này, tên mập lại đánh một cái đạn tín hiệu, để mọi người thấy khe nứt bốn phía đồ sộ cảnh sắc. Lão Hồ nhìn ban đêm kính viễn vọng nhìn xuống dưới, tham thẳm màu xanh lục tầm nhìn bên trong. Ở những người treo ở trên xiềng xích đồ vật, nguyên lai đều là một ít treo cổ ở nơi đó người chết, một cái mái tóc màu đen giống như sợi tơ từ bọn họ sau gáy nơi dọc theo người ra ngoài, treo ở trên xiềng xích. Xem số lượng, dưới đáy trên xiềng xích lít nha lít nhít, hầu như không cách nào hết mức. Lão Lâm, trong này chẳng lẽ là xà mi đồng ngư bên trong miêu tả loại kia quái điểu xảo huyệt? Lão Hồ nhìn Lâm Nghị hỏi. Tại xà mi đồng ngư bên trong, đi chép cái kia quái điểu là phi hành trên không trung thời điểm không nhìn thấy, chỉ có ở rơi xuống đất thời điểm mới phải xuất hiện đầu người quái điểu, yêu thích đem con mồi treo ở đầu cảnh cây thượng phong làm đồ dự bị. Từ đây địa hoàn cảnh đến xem, vẫn đúng là có chút giống. Đi xuống xem một chút đi. Lâm Nghị nói rằng. Lão Hồ cùng tên mập gật gù, buông xuống dây thừng, trước tiên xuống. Nô Tam tỉnh theo sát phía sau, cuối cùng bên trên chỉ còn dư lại Lâm Nghị cùng Tiểu Thi Ngữ. Ngươi đi xuống đi, ta lót sau. Lâm Nghị thản nhiên nói. Đối với Tiểu Thi Ngữ, hắn giai đoạn hiện tại là không thể tín nhiệm. Làm cho nàng ở lại cái cuối cùng, không chắc nàng nghĩ ra được cái gì vài biện pháp. Tuy nói bọn họ cũng không quá sợ sệt, thế nhưng nếu như treo chọc đến Lao Hồ tức giận, nói không chắc Lao Hồ gặp thưởng nàng một viên đạn ăn. Hôn sự này, có thể không phải bị nhớ sao. Lao Hồ là sẽ không khoan dung, sau lưng tính toán hắn cùng tên mọi người. Tiểu Thi Ngữ là người đàn bà thông minh, thừ một tiếng, liền xuống đi tới. Đến trên đường, phía dưới tình huống, xem càng rõ ràng. Thi thể đều ăn mặc rách nát khôi giáp, có chút bị phơi khô thành xác ướp, có chút thì đã thành giữa bộ xương hình, những này nên đều là ngay lúc đó nữ thật dũng sĩ bị săn giết ở giò đường trên đường. Tiến vào quải thi xiềng xích phạm vi sau khi, lại hướng phía dưới bò sắp tới hơn 50 mét, trên dưới phải trái đều là thi thể, loại kia mục nát chỗ trống ánh mắt nhìn năm người, thực tại khiến người ta không thoải mái, bầu không khí lập tức tối tăm lên. Vì là phòng ngừa xuất hiện tầm mắt góc chết, hoặc là xua tan loại này hoảng sợ, có mấy người đánh tới pháo sáng, bốn phía độ sáng đạt đến chưa từng có cường độ. Có điều, cũng không có cái gì quái điều xuất hiện, cũng không có cảm giác được loại kia chúng nó phi hành trên không trung thời điểm sao động, bốn phía lạ kỳ yên tĩnh. Thật giống như trước bao táp yên tĩnh giống như. Ở đi xuống bò 80 mét, xiềng xích đã trở nên thưa tớt, Lâm Nghị cũng có thể nhìn rõ ràng lại một bên tình huống. Đồng thời Lao Hổ cùng tên mập ở đèn tin cầm tay tia sáng chiếu dọi xuống, mơ hồ có thể nhìn thấy khe nứt dưới đáy. Theo một viên pháo sáng bỏ lại đi, dưới đáy triệt để sáng. Dưới đây tất cả đều là hết sức không bằng phẳng màu đen núi lửa khối cùng từ phía trên rơi xuống hải cốt, tầng tầng lớp lớp cũng không biết có bao nhiêu xương cùng màu đen phân, cơ hồ đem những này nham khối đều bao trùm. Mà ở khe nứt dưới đáy một bên trên vách đá, có một tấm hai mặt đồng tàu cửa lớn. Này một tấm cửa lớn hùng vĩ trình độ, môn cao ở khoảng 30 mét, độ rộng sắp tới 60 mét, tương đương thành 3m một tầng hiện đại nhà lầu, cái môn này chỉ độ cao độ thì có 10 tầng lâu như thế cao. Chỉnh cánh cửa diện nhìn qua dĩ nhiên như là toàn thể rèn đúc mà thành, đây tuyệt đối không phải cổ nhân có thể rèn đúc đi ra đồng tàu chế phẩm, cũng tuyệt đối không phải làm cho người ta dùng. Bởi vì như vậy môn có hơn vạn tân trùng, đặt ở nham thạch bên trên, mặc dù là Lâm Nghị, cũng không thể mạnh mẽ mở ra, huống chi những người khác. Nô Tam Tỉnh có chút kích động nói, này nhất định chính là Đông Hạ trong truyền thuyết, các đời vạn nô hoàng đế xuất hiện dưới nền đất cửa lớn, mỗi lần vương triều thay sau khi, bọn họ liền lại lần nữa dùng người sinh hoạt ra, tướng môn đóng kín lên, ngươi đoán, trong này là cái gì địa phương? Lâm Nghị nhìn khổng lồ như thế cửa đồng điếu, trong lòng cũng có chút chấn động. Đây chính là lực lượng của thần sao? Có thể mở ra khổng lồ như thế cửa đồng điếu, đã không phải là sức người có thể làm được. Huống chi, vẫn là người của cổ đại loại. Đặc biệt là cửa đồng điếu còn có thể bị mở ra, nếu thật sự dùng nhân lực mở ra, không biết muốn tiêu hao bao nhiêu người. Đồng dạng to lớn đồ đồng tao. Còn có ở tần lĩnh trong núi thẳm nhìn thấy to lớn đồng tao thần mục tương tự cũng là thật sâu chôn ở sơn mạch đáy. Những này to lớn, nhân lực không cách nào tu tạo đồng tao thần khí. Giữa hai người này có quan hệ gì? Ở trên thế giới những nơi khác, có hay không còn có tương tự đồng tao thần khí? Căn cứ Lâm Nghị đối với bút ký hiểu rõ, những này đồng tao thần khí cũng không giống như là hai cái, hơn nữa là thật nhiều cái. Cụ thể bao nhiêu cái, Lâm Nghị không quá rõ ràng, có điều có thể bày xuống lớn như vậy phong thủy cách cục, những này đồng tao thần khí hẳn là quý nhất số lượng, cũng chính là 9 cái. Hiện nay tới nói, Tần Linh có thanh đồng thần thụ, Trường Bạch Sơn có cửa đồng điếu, còn lại 7 cái, ở nơi nào? Nghĩ đến đây, Lâm Nghị trong đầu nhớ tới đã từng hệ thống khen thưởng cái kia bản Ngô lão cầu lưu lại cái kia bản đạo mộ bức ký. bên trong có ghi chép, lão cửu môn từng ở ghế xạ lòn dài phát hiện một cái đồ đồng tàu, tên là tòa thi vẫn. Chỉ là, ổ khóa này thi vẫn hiện nay ở nơi nào, bút ký bên trong cũng không có giải thích. Nghĩ như thế, Lâm Nghị ở bút ký bên trong còn nghĩ tới đến rồi một nơi. Vậy thì là Trương gia cổ lâu. Đã từng lão cửu môn người, đi thăm dò quá một lần Trương gia mật địa Trương gia cổ lâu. Ở Trương gia cổ lâu xung quanh, phát hiện một nơi ngọc mạch, đã từng Trương gia ở chỗ này thành lập cổ lâu, nghi ngờ phát hiện ngọc mạch bên trong bí mật. Này ngọc mạch, nói không chắc cũng là chịu đến một cái đồng tao thần khí mà hình thành. Trương gia cổ lâu di chỉ, sợ là cũng cùng đồng tao thần khí có quan hệ.